Chương 645, Xích Tiêu Điện kẻ xấu, Sở Tinh Vũ, ở thời gian một tháng này bên trong ta giết không ngươi, ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi có thể tốt hơn. Mạnh Vũ đối với thiếu niên trước mắt, hận cắn răng nghiến lợi. Xích Tiêu Điện hộ điện trưởng lão, là thủ hộ đền cùng trong sân đệ tử không chịu ngoại viện người hãm hại, nhưng là mình viện môn đệ tử đánh nhau, hắn chính là sẽ không quản, cũng không quản được. Sở Tinh Vũ có Xích Tiêu hộ điện trưởng lão thủ hộ, ngoại viện võ giả không có cơ hội thương tổn đến hắn, nhưng bọn hắn Xích Tiêu Điện đệ tử trung quy là có thể. Nắm chặt trường thương, Mạnh Vũ giọng lạnh giá, từng chữ từng câu nói, Xích Tiêu đệ tử nghe lệnh, ai nếu có thể đem Sở Tinh Vũ cánh tay gỡ xuống đưa đến cho ta, khen thưởng Lưu Quang Đại Hoàn Đan một viên. Tiếng nói vừa dứt, Mạnh Vũ khẽ miệng lộ ra cười lạnh, tiếp theo mang theo vị hôn thê hoa vui vẻ rời đi Xích Tiêu Điện. Mạnh Vũ tin tưởng, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Một viên Lưu Quang Đại Hoàn Đan, đủ để cho Sở Tinh Vũ ở Xích Tiêu Điện đặt chân không yên, thậm chí là có sinh mạng nguy hiểm. Cho dù bây giờ giết không tới Sở Tinh Vũ, hắn muốn trong vòng một tháng này cũng để cho Sở Tinh Vũ không dễ chịu. Mạnh Vũ lời nói để cho những thứ này ở một bên ăn dưa Xích Tiêu Điện đệ tử sững sờ, chợt bọn họ ánh mắt biến hóa nóng hừng hực. Lưu Quang Đại Hoàn Đan, nhưng là lưu quang trong điện đặc sắc đang dược, nghe nói chỉ cần một viên là có thể làm cho mình tu vi tăng lên nhất trọng. Phần lớn đệ tử chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao bọn họ đều là Xích Tiêu Điện đệ tử, sẽ không gà nhà bôi mặt đá nhau. Bất quá, phần lớn đệ tử sẽ không gà nhà bôi mặt đá nhau, nhưng một số ít đệ tử, nhưng là bị lợi ích làm mở đầu óc, bọn họ chuẩn bị độc thủ. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều là Xích Tiêu Điện đệ tử, chẳng lẽ các ngươi muốn gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Mạnh Vũ sau khi đi, thấy vây xem Xích Tiêu Điện đệ tử bất thiện ánh mắt, Thác Bạt Giá lập tức lớn tiếng quát: "Ai mẹ hắn với ngươi cùng là Xích Tiêu Điện đệ tử, hôm nay là Lưu Quang Đại Hoàn Đan, mấy người các ngươi cũng đi không?" Một tên gọi Thôi Bách Lỗi Xích Tiêu Điện đệ tử ánh mắt lộ ra uy nghiêm vẻ. Tiến vào Xích Tiêu Điện sau khi, không có tài nguyên tu luyện, không có huyền kỹ năng, không có lịch luyện nơi, thực lực của chính mình một mực trì trệ không tiến, nếu là có thể dùng thiếu niên áo trắng cánh tay đem đổi lấy hắn tu vi tăng vọt cơ hội, này tương hội vô cùng tính toán. Hộ điện trưởng lão căn bản không quản viện môn đấu tranh, thậm chí chỉ cần không náo xảy ra án mạng, hộ điện trưởng lão còn ngầm cho phép nội đấu tồn tại. Dù sao, chỉ có nội đấu mới có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên, đến lúc đó đến còn lại viện mới có chống lại tư bản. Chợt, mấy người kia đang vây xem Xích Tiêu Điện trong hàng đệ tử đi ra, khí thế hung hăng ánh mắt bất thiện vây quanh Sở Tinh Vũ đám người. Xích Tiêu Điện đệ tử đông đảo, là lẫn nhau tự vệ, bọn họ thành lập đủ loại liên minh. Thôi Bách Lỗi dẫn mấy người đi ra, vây xem đệ tử nhìn về phía Sở Tinh Vũ trong ánh mắt, lộ ra một vẻ thương hại. Thôi Bách Lỗi nhưng là Thạch Minh đệ tử, Sở Tinh Vũ hôm nay giữ nhiều lại ít. Thôi Bách Lỗi, ngươi thật đúng là uy phong chặt a, thích đấu tranh nội bộ. Lấy Thiên Vũ cảnh tam trọng tu vi đối phó Thiên Vũ nhị trọng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Đang lúc này, một đội nhân mã xuất hiện, cầm đầu là một gã tướng mạo thanh niên anh tuấn. Thanh niên này tên là Bạch Đợi Đường, tu vi đến Thiên Vũ cảnh tứ trọng, chính là Tây Phương tiểu quốc Hoa Nghiệp nước người xuất sắc. Bọn họ tiến vào Thiên Biến Tông sau khi, bởi vì xuất thân thấp hèn, căn bản không có khảo sát đan đạo thiên phú tư cách, không nói lời nào, chính là bị trưởng lão phân đến yếu nhất Xích Tiêu Điện. Đi tới Xích Tiêu Điện bọn họ là không bị người bắt nạt, thành lập Bạch Minh. Bạch Minh, các ngươi thật đúng là thích xen vào việc của người khác. Thôi Bách Lỗi nhướng mày một cái, hắn ở trong điện khi dễ những đệ tử khác, thường xuyên bị Bạch Minh người ngăn cản. Ngày thường ngăn cản, Bạch Minh chẳng qua là bôi xấu hắn hứng thú mà thôi, hôm nay bọn họ ngăn cản, nhưng là ảnh hưởng đến chính mình lợi ích. Thôi Bách Lỗi ngay sau đó nói lần nữa, hôm nay ta nhất định muốn áp giải tiểu tử này đi lãnh thưởng, ngươi nếu là dám nhiều hơn ngăn trở, vậy thì đi lên thử một lần. Chợt, Thôi Bách Lỗi sau lưng hai tên đệ tử, cũng vào giờ khắc này đứng ra. Nhìn Thạch Minh Thôi Bách Lỗi hôm nay định muốn làm khó thiếu niên áo trắng, Bạch Đợi Đường nhất thời cảm giác có chút khó giải quyết. Bình thường chính mình ngăn lại Thạch Minh người khi dễ Xích Tiêu Điện đệ tử, bọn họ nhiều nhất uy hiếp mấy câu liền rời đi, có thể hôm nay, bọn họ không chịu rời đi. Xem ra, chính mình hôm nay căn bản ngăn lại không Thạch Minh người dương ai. Xen vào việc của người khác không chỉ Bạch Minh, còn có ta Linh Minh. Vừa lúc đó, đám người đột nhiên tách ra, mấy tên đệ tử cũng đi tới. Cầm đầu, là một gã thân hình cao lớn vạm vỡ thanh niên Linh Trí. Linh Trí ca, nguyên lai ngươi đang ở đây Xích Tiêu Điện. Đột nhiên, Linh Văn Nghiễm trong ánh mắt chuyển tới vẻ hứng phấn. Thanh niên này, rõ ràng là từ Hỏa Vũ quốc đi ra thiên tài Linh Trí. Văn rộng rãi, ngươi cũng tiến vào Thiên Biến Tông. Nghe được Linh Văn Nghiễm thanh âm sau khi, Linh Trí hơi có chút kinh ngạc, ngay sau đó trong mắt của hắn chuyển tới một vệt lửa nóng. Không nghĩ tới chính mình xen vào việc của người khác, lại gặp phải quốc gia mình người. Chợt, Linh Trí giọng biến hóa vô cùng nghiêm trọng, đối với Thôi Bách Lỗi nói, Thôi Bách Lỗi, bọn hắn bây giờ mấy người đã gia nhập ta Linh Minh, nếu là ngươi dám đối phó bọn họ, liền là hướng ta môn Linh Minh gây khó dễ. Có Linh Minh hỗ trợ, Bạch Đợi Đường nhất thời có ngăn lại đối phương lòng tin. Nghe được Linh Trí lời nói sau khi, Thôi Bách Lỗi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bạch Minh cùng Linh Minh, các ngươi dám ngăn trở ta làm việc, thật là gan lớn, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định phải xách tiểu tử này đi lãnh thưởng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi có thể đảm bảo Sở Tinh Vũ nhất thời, có thể đảm bảo hắn một đời sao? Ngày xưa Bạch Minh ngăn trở chính mình khi dễ nhỏ yếu, chính mình lười cùng Bạch Minh không chấp nhận, cũng sẽ bỏ qua nhỏ yếu. Nhưng là Sở Tinh Vũ loại nhỏ yếu này, nhưng là đại biểu một viên Lưu Quang Đại Hoàn Đan, còn đại biểu tự có cơ hội cùng Mạnh Vũ cường giả như vậy kết giao, Thôi Bách Lôi nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua cho Sở Tinh Vũ. Bạch Minh hắn không sợ, nhưng là Linh Minh lại đột nhiên xuất hiện. Hai cái liên minh đồng thời đối phó chính mình nhất thời liền thuộc về thế yếu vị trí. Thôi Bách Lỗi biết, hắn là không có cách nào động Sở Tinh Vũ, chỉ có thể đến đó bỏ qua. Sở Tinh Vũ tiểu tử này có Bạch Minh cùng Linh Minh bảo bọc, chính mình căn bản cũng không có tổn thương hắn cơ hội, trừ phi Tiêu đại ca của mình Thạch mới tới. Linh Minh cùng Bạch Minh chẳng qua là Xích Tiêu trong điện tiểu minh, đại ca của mình Thạch mới xây dựng thành mình, mới là Xích Tiêu trong điện thế lực tối một cái lớn minh. Đến lúc đó đại ca của mình đến, hai cái này tiểu minh chủ vẫn không thể ở bên chân mình run lẩy bẩy. Thôi Bách Lỗi phất ống tay áo một cái, lúc này chuẩn bị đi trở về. Đứng lại. Nhưng ngay khi Thôi Bách Lỗi chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Sở Tinh Vũ nhưng là mở miệng. Ở Thôi Bách Lỗi tuyên bố phải đối phó chính mình thời điểm, Sở Tinh Vũ liền chuẩn bị đã lâu. Sở Tinh Vũ có thể không phải là cái gì trái hờ mềm, đối phương trước mặt mọi người tuyên bố muốn xách chính mình đi lãnh thưởng, lời đã nói đến lúc này, mình tại sao sẽ từ bỏ ý đồ? Chính mình tiến vào Xích Tiêu điện chuyện thứ nhất, sẽ dùng Thôi Bách Lỗi tới lập đi. Hắn phải nói cho mọi người, hắn Sở Tinh Vũ có thể không phải là cái gì trái hờ mềm, tốt nhất không nên tới dẫn đến hắn. Sở Tinh Vũ, Thôi Bách Lỗi tu vi cường đại, sau lưng của hắn thực lực càng là cao cường, ngươi không nên tùy tiện dẫn đến hắn. Đang lúc này, Linh Trí thấp giọng nhắc nhở. Chính mình xây dựng linh minh thực lực còn vô cùng nhỏ yếu, căn bản không có thể cùng Thôi Bách Lỗi sau lưng Thạch Minh chống đỡ được, ở Thôi Bách Lỗi trong tay đem Sở Tinh Vũ cấp cứu ra liền vô cùng nguy hiểm, mà lúc này Sở Tinh Vũ còn muốn dẫn đến Thôi Bách Lỗi, không muốn sống. Linh Trí ca, ngươi yên tâm. Linh Văn Nghiêm hướng về phía Thôi Bách Lỗi lắc đầu một cái. Hắn đối với Sở Tinh Vũ tin tưởng vô cùng. Thế nào, ngươi muốn giữ lại ta? Ngươi cảm thấy có bản lĩnh này sao? Thôi Bách Lỗi đứng lại thân hình, sau đó xoay người lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta chẳng những muốn lưu lại ngươi, còn muốn cho ngươi biết đắc tội ta kết quả. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Chương 646, tìm phiên thoái, đối mặt Thiên Biến Tông đệ tử chính thức, Sở Tinh Vũ đúng là không có cùng chống lại năng lực. Dù sao, trải qua Thiên Biến Tông cường đại huyền kỹ năng, phong phú tài nguyên tu luyện cùng hung hiểm lịch luyện nơi bồi dưỡng đệ tử, thực lực mạnh mẽ vô cùng, không phải là hắn có thể đủ đối phó. Nhưng là Xích Tiêu trong điện đệ tử chính thức cùng với Khác Lục viện đệ tử chính thức không giống nhau, bọn họ căn bản cũng không có lấy được Thiên Biến Tông tài nguyên tu luyện bồi dưỡng. Vì vậy, bọn họ tu vi cùng thực lực tiến triển chậm chạp, chỉ có thể so với tiến vào mới vào tông môn lúc mạnh hơn một ít. Đối phó như vậy đệ tử, Sở Tinh Vũ có năng lực này, mà ở chưa quen thuộc Sở Tinh Vũ đệ tử trong mắt, Sở Tinh Vũ trước nói chuyện, thật sự là cuồng vọng một ít. "Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, không cần ta Thôi ca xuất thủ, sẽ để cho ta đối phó ngươi." Thôi Bách Lôi đứng phía sau ra một vị đàn ông trẻ tuổi, hắn tuổi tác không lớn, ước chừng trên dưới 20. Hắn tu vi ở trên trời võ cảnh nhị trọng, cùng Sở Tinh Vũ tu vi tương phản, nhưng là hắn lại không có đem Sở Tinh Vũ coi ra gì. "Giết!" Tên này đàn ông trẻ tuổi hét lớn một tiếng, toàn thân huyền khí tăng vọt, cả người áo khoác khuyến khích, liền muốn đối với Sở Tinh Vũ động thủ. "Bành!" Đang lúc này, vô cùng cuồng ngạo hắn nhưng là nghiêng bay ra ngoài, trực tiếp cắm vào Xích Tiêu điện vây trên tường. Mọi người sửng sốt một chút. Người kế tiếp, đang lúc mọi người kinh hãi đang lúc, chắp hai tay sau lưng Sở Tinh Vũ, rất là bình thản mở miệng. "Ta đi, mới vừa rồi thiếu niên mặc áo trắng này ra chiêu sao?" Nghe được thiếu niên lời nói, mọi người mới phản ứng được, mới vừa rồi kia cổ lực lượng vô hình, lại là tự Sở Tinh Vũ trong cơ thể tản ra. Hơn nữa, thiếu niên chắp hai tay sau lưng, liên động cũng không có nhúc nhích, liền đánh bại đối thủ. "Cũng quá mạnh đi. Cút ngay cho ta." Thấy Sở Tinh Vũ không có xuất thủ liền đánh bại thủ hạ mình, Thôi Bách Lôi nhướng mày một cái. Hắn vốn tưởng rằng thủ hạ là có thể tùy tiện giáo huấn Sở Tinh Vũ, không nghĩ tới thủ hạ như thế vô dụng, chẳng những không có giáo huấn đến Sở Tinh Vũ, còn để cho hắn thiệt tỏi lớn. Bất quá, Thôi Bách Lôi ở Sở Tinh Vũ xuất thủ giờ khắc này cũng biết, thiếu niên này thực lực không chỉ trên mặt nổi Thiên Vũ cảnh nhị trọng. Mọi người cùng nhau tiến lên. Thôi Bách Lôi hét lớn một tiếng, trong đám người lại đi ra lượng danh Thạch Minh đệ tử. Lượng danh Thạch Minh đệ tử tu vi đều là ở trên trời võ cảnh tam trọng, khí tức bất phàm, chiến lực vô song. Ầm, ầm, ầm. Vào giờ khắc này, toàn thân bọn họ lóe lên ánh sáng khác thường, vô cùng nhức mắt. Trong tay nhất phẩm linh khí, nắm giữ Tử Kim Vũ Kỹ. Vào giờ khắc này, ba người này thực lực trong nháy mắt chiếm đoạt toàn trường. Thấy Sở Tinh Vũ thực lực mạnh mẽ sau khi, ba người này cũng không dám nữa khinh thường, bọn họ vừa lên tới liền thi triển ra toàn lực, muốn hung hăng thu thập Sở Tinh Vũ. Tử Kim Vũ Kỹ, lăng không chém một cái. Ở Thôi Bách Lỗi dưới sự dẫn dắt, ba người đồng thời vung động trong tay nhất phẩm linh khí. Trong phút chốc, toàn bộ Xích Tiêu trên điện không phong khởi bần dũng, bọn họ uy lực vào giờ khắc này trong nháy mắt tăng nhiều. Vào giờ khắc này, vây xem đệ tử rối rít lui ra, thậm chí là mới vừa rồi giúp Sở Tinh Vũ Linh Minh cùng Bạch Minh người, cũng là tránh ra thật xa. Dù sao, nhất phẩm linh khí kết hợp Tử Kim Vũ Kỹ thật sự hiện ra thực lực không giống bất thường, bọn họ lo lắng bị lực lượng cuồng bạo thật sự thương tổn tới. Nhưng là, Sở Tinh Vũ ở ba người trước mặt chưa đủ 10 trượng khoảng cách không có sợ hãi, thậm chí như cũ chắp hai tay sau lưng. Giết. Trong phút chốc, ba người đồng thời ra tay với Sở Tinh Vũ. Ba người hạ thủ ngân lệ, lại không chút lưu tình. Nhưng mà, ngay tại ba người sắp đánh trúng Sở Tinh Vũ thời điểm, Sở Tinh Vũ động. Hưu, chỉ thấy hắn vung tay lên. Giống, giống, giống. Xích Tiêu trên địa hùng, Tham Lang, Xích Hổ, cùng sư tiếng giống giận thẳng lên vân tiêu. Giết tới ba người, khi nào gặp qua như thế chiến trận. Tinh thần pháp ấn bên trong, vạn thú chi ấn uy lực, chính là thiên vũ cảnh tam trọng, làm sao có thể chống lại. Bành, bành. Hai bóng người như trước như vậy, ở vạn thú chi ấn đánh bên dưới, thật chỉnh tề sen vào ở trên vách tường. Mà vô cùng cuồng ngạo Thôi Bách Lỗi, mặc dù bị Sở Tinh Vũ vạn thú chi ấn bỏ qua cho, nhưng là Sở Tinh Vũ chân nhưng là không có bỏ qua cho. Sở Tinh Vũ một cước, giẫm ở Thôi Bách Lôi trên lưng, ép hắn không thể động đậy. Một màn này phát sinh thời gian cực nhanh. Sở Tinh Vũ thật không ngờ dễ dàng liền đồng phục ba gã Thiên Vũ cảnh tam trọng đệ tử. Vây xem đệ tử vào giờ khắc này, hơi có chút kinh hãi. Bạch Minh lãnh tụ Bạch Đời Đường cùng Linh Minh lãnh tụ Linh Trí lúc này sắc mặt đều có chút cứng ngắc. Vốn là bọn họ dự định bảo vệ Sở Tinh Vũ, nhưng khi nhìn thiếu niên thực lực, người ta căn bản cũng không cần tự mình tiến tới bảo vệ. Sở Tinh Vũ, tiểu tử ngươi ăn bạn. Bị Sở Tinh Vũ giẫm ở lòng bàn chân, Thôi Bách Lôi dãy rủa nửa ngày cũng không có dãy rủa, hắn thập phần không phục. Ta khi nào ăn bạn? Sở Tinh Vũ giọng bình thản hỏi. Thực lực ngươi mạnh hơn ta, lại giả vờ thành kẻ yếu, để cho ta bị mắc lừa, chính là ăn bạn. Thôi Bách Lôi khí không được. Hắn vốn cho là Sở Tinh Vũ chẳng qua là trên thất thịt cá, mặc người chém giết, không nghĩ tới là một nhân vật hung ác, hắn thua ở Sở Tinh Vũ trong tay. Ta khi nào giả dạng làm kẻ yếu, là ngươi tự cho là ta là người yếu mà thôi. Sở Tinh Vũ từ đầu đến cuối tuân theo một cái tín niệm, không phục thì làm, không nhiều ép. Nhưng là ở Thôi Bách Lôi trong mắt, cường giả đều là ngang ngược cản rỡ, người yếu một loại cũng kiệm lời ít nói. Yên lặng Sở Tinh Vũ, giống như kẻ yếu một dạng hắn mới có thể phách lối làm ra đối phó Sở Tinh Vũ dự định. Bây giờ bị Sở Tinh Vũ đồng phục, Thôi Bách Lôi biết rõ mình cần biết. Sở Tinh Vũ, ngươi tốt nhất buông ta ra, nếu là ngươi bây giờ bỏ qua cho ta, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Thôi Bách Lôi dãy rủa nửa ngày chưa thức dậy, hắn lớn tiếng uy hiếp nói. Hả, ngươi còn dám tìm ta phiền toái? Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên một vẻ nghiền ngẫm, đều bị chính mình giẫm ở lòng bàn chân, Thôi Bách Lôi xem ra còn không có nhận rõ chính mình tình thế. Hừ, đằng sau ta nhưng là Thạch Minh, ngươi không buông ta ra, lão đại ta sẽ đến tìm làm phiền ngươi. Thôi Bách Lôi không có sợ hay nói. Sở Tinh Vũ, Thạch Minh nhưng là Xích Tiêu Điện đệ nhất minh, ngươi không chọc nổi, hay lại là buông hắn ra đi. Linh Minh thủ lĩnh Linh Trí vào giờ khắc này thấp giọng quyên đến. Thạch Minh thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ, Sở Tinh Vũ, ngươi tốt nhất vẫn là buông hắn ra đi. Bạch Minh thủ lĩnh Bạch Đời Đường cũng lên tiếng nói. Sở Tinh Vũ, có nghe hay không, bây giờ tiểu tử ngươi còn có buông ra hay không ta? Thấy hai người khuyên Sở Tinh Vũ, đáp ý Thôi Bách Lôi muốn cho Sở Tinh Vũ buông ra chính mình nói xin lỗi. Giáp giáp. Nhưng là Sở Tinh Vũ chẳng những không có buông ra. Thiếu niên dưới chân, cường độ gia tăng. Thôi Bách Lôi, tại chỗ bị phế. Ngươi điên, Thạch Minh thủ lĩnh hội tìm làm phiền ngươi. Thấy như vậy một màn, Linh Trí con ngươi co rụt lại. Sở Tinh Vũ thật sự là gan quá lớn, nhưng là thiếu niên câu nói tiếp theo, càng làm cho hắn kinh ngạc. Không cần Thạch Minh thủ lĩnh tới tìm ta phiền thoái, ta sẽ tự mình đi tìm hắn phiền thoái. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ nói khẽ với đã bị mình phế bỏ tu vi Thôi Bách Lôi quát lên, dẫn đường. Chương 647, phá quan Thạch Minh. Thôi Bách Lôi tu vi bị phế, đang suy nghĩ để cho lão đại mình Thạch mới để báo thủ, nghe được thiếu niên áo trắng để cho hắn dẫn đường, hắn cầu cũng không được. Lúc này, Thôi Bách Lôi nhịn được đan điền bị phế chuyển tới đau đớn, một đường hướng Thạch Minh phương hướng chạy đi. Ngoa tạo, thiếu niên mặc áo trắng này thật là gan quá lớn, dám tìm Thạch Minh phiền toái. Thạch Minh chính là Xích Tiêu Điện đệ nhất minh, thiếu niên này dám đi phá quán, thật là dũng khí khả gia. Chúng ta đi theo đi xem một chút. Đúng, loại trang diện này xưa nay chưa từng xảy ra qua, nhất định phải đi nhìn một chút. Vậy xem Xích Tiêu Điện đệ tử thấy thiếu niên phải đi tìm Thạch Minh phiền toái, bọn họ hưng phấn theo đuôi ở thiếu niên sau lưng. Mà Bạch Minh lãnh tụ Bạch Đời Đường cùng Linh Minh lãnh tụ Linh Trí liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Bọn họ chăm miệng một lời nói, ngay sau đó, cũng với sau lưng Sở Tinh Vũ. Hai người bọn họ thành lập liên minh nguyên nhân là vì chống cự ở Thạch Minh lớn áp. Bây giờ Sở Tinh Vũ đi phá quán, nếu là chọc giận Thạch mới lời nói, bọn họ dự định để cho thủ hạ người đi kêu trưởng lão, sau đó hai người là Sở Tinh Vũ chỉ hoãn một đoạn thời gian. Vốn là chống trải Xích Tiêu Điện, nhất thời xuất hiện một cái do đám người tụ tập hàng dài. Thiên Biến bảy viện mỗi một viện tương tự một trong đó thành bang, trên đảo đồ vật cái gì cần có đều có. Thạch Minh trụ sở chính, ở vào Xích Tiêu Điện tiểu hình trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá là hình một vòng tròn kiến trúc. Tiến vào bên trong sau khi, Đông Vương Vô Cực mấy người hơi có chút kinh hãi. Phòng đấu giá trên vách tường treo rất nhiều vũ khí, còn có thật nhiều linh khí, một ít thu tinh bảo thạch cũng ở một bên phát ra lượng mang. Nhìn dáng dấp, vũ khí đều là tử kim nhất cấp, linh khí là phần lớn là nhất phẩm. Tiểu hình phòng đấu giá vốn là võ giả đấu giá vũ khí cùng bảo vật địa phương, nhưng từ bị Thạch Minh chiếm lĩnh sau khi, nơi này biến thành Thạch Minh tàng bảo tràng. Bọn họ lấn áp những đệ tử khác, từ trên người bọn họ vơ vét tới bảo vật cũng để ở chỗ này. Bày la liệt vật phẩm, không một không nói rõ, Thạch Minh trong ngày thường ngang ngược cản rỡ cùng làm sàng làm bậy. Đông Phương Vô Cực ánh mắt từ vách tường rời đi, nhìn về phía trung gian. To lớn bàn đấu giá bị chỗ ngồi như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa, trên đài đấu giá có một tên võ giả đang ngồi ở trên ghế, đưa lưng về phía mọi người, nam kính viễn vọng, đang ở sao sao đà đà, nghiên cứu trong tay bảo vật. Trên đài đưa lưng về phía mọi người võ giả, chính là Thạch Minh lãnh tụ, Thạch mới. Hắn cũng không quay đầu lại, hỏi lần này mang bảo vật gì trở lại. Hiển nhiên, hắn cho là mình Thạch Minh đệ tử lại vơ vét đến bảo vật. Lão đại, có người phế ta, ngươi có thể phải giúp ta báo thù a. Thôi Bách Lôi phốc thông một chút quỷ dưới đất, hướng bàn đấu giá thanh niên kêu khóc nói, giúp ngươi báo thù. Ý ngươi là người thua. Ngồi ở trên ghế thanh niên quay người lại, hướng Thôi Bách Lôi hỏi. Thanh niên này trên mặt dán một con chó thí thuốc dán, nơi cằm còn có một viên to lớn nốt ruồi đen. Không có nghiên cứu bảo vật Thạch Tân thủ bên trong chẳng biết lúc nào đã liền làm ra một bộ cái rỗ, hắn chẳng có chú tâm hỏi Thôi Bách Lôi, toàn bộ ánh mắt đặt ở cái rỗ trên. Dùng cái rỗ thanh âm chọi nhau toàn bộ phòng đấu giá. Hắn căn bản không quan tâm đến tội cùng là người nào tội Thạch Minh. Ngược lại đắc tội Thạch Minh người, cuối cùng chỉ có một kết quả, bị phế tu vi, sau đó nói xin lỗi, chính mình tàng bảo thất bên trong, lại sẽ liền như thế bảo vật. Dạ, tiểu tử này còn phế ta tu vi. Thôi Bách Lôi chỉ sau lưng Sở Tinh Vũ, thê lương thanh âm ở to lớn sân đấu giá lớn bên trong vang lên. Thua thì thua, kêu khóc có tác dụng chó gì? Để cho ta tới giúp ngươi thắng hắn. Thạch Mới mang trên mặt khinh thường, hắn đứng dậy, một bên dung cái rỗ một bên hướng Sở Tinh Vũ hỏi: "Tiểu tử, đánh ta Thạch Minh người, ngươi biết giá là cái gì không?" "Dĩ nhiên biết." Sở Tinh Vũ từ tốn nói: "Rất tốt, đem ngươi phải trả giá thật lớn nói ra, để cho ta đánh giá coi một cái, ngươi trả giá thật lớn có đủ hay không?" Thạch Mới không nghĩ tới Sở Tinh Vũ như vậy lên đường, biết đắc tội người một nhà phải trả giá thật lớn, cho nên tới nói xin lỗi. Đắc tội người một nhà, nhất định phải bồi thường giá trị vật quý trọng. Đây là Thạch Mới luôn luôn quy tắc. Ở ánh mắt mọi người bên dưới, Sở Tinh Vũ ánh mắt lâm nhiên, từng chữ từng câu nói, giá chính là Xích Tiêu Điện từ nay về sau, lại không Thạch Minh. Thiếu niên áo trắng lời nói, để cho mọi người hơi kinh hãi, thiếu niên này thật đúng là cuồng ngạo. Mà Thạch Tân Thủ, đột nhiên ngừng giữa không trung, tĩnh lại. Ngay cả cái rỗ thanh âm, cũng vào giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này lại tuyên bố muốn tiêu diệt Thạch Minh. Tiểu tử này nguyên lai không phải là tới xin tội, mà là tới phá quán. Ha 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 ha. Trong sân ngừng chỉ chốc lát sau, đột nhiên truyền tới Thạch Mới cười to. "Tiểu tử, ngươi có gan lặp lại lần nữa?" Thạch Mới trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Hắn Thạch Minh là cường đại dường nào, chọc tới hắn Thạch Minh người, ngoan ngoãn nói xin lỗi sau khi đưa lên trọng bảo, Thạch Mới mới có thể tha thứ hắn. Mà tiểu tử này, chẳng những không nói xin lỗi, nhưng là cuồng ngạo đến muốn diệt hắn Thạch Minh, nghĩ tưởng muốn tìm chết sao? "Ngươi Thạch Minh đem Xích Tiêu Điện làm cho ô yên chứng khí, hôm nay ta muốn thay Xích Tiêu Điện diệt trừ ưu ác tính." Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá. Ở lai lịch thượng, hắn chính là hiểu được, từ Xích Tiêu Điện sau khi ngã xuống, trưởng lao trốn đi, thực lực mạnh mẽ đệ tử bị còn lại viện môn đào đi, Thạch Minh chính là vào lúc đó bắt đầu có thời. Cũng là từ khi đó, Thạch Minh liền bắt đầu làm hại chung quanh đệ tử, làm cho những đệ tử này khổ không thể tả. Nếu Sở Tinh Vũ đi tới Xích Tiêu Điện, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép loại này phá hư trong điện đệ tử quan hệ ưu ác tính tồn tại. Xích Tiêu Điện đệ tử bên ngoài, bị còn lại 6 cái viện môn đệ tử thê lương, ở bên trong còn phải bị Thạch Minh áp chế. Sở Tinh Vũ muốn nhưng ngoại, nhưng trước phải an nội. Diệt trừ Thạch Minh, trở thành hắn đi tới Xích Tiêu Điện chuyện thứ nhất phải làm biểu tình. "Tiểu tử, ta Thạch Mới không làm lô vốn mua bán, ngươi muốn cùng ta đánh, ngươi được xuống tiền đặt cuộc mới được." Thạch Mới đảo trong mắt một vòng, hắn mặc dù nghĩ tưởng phải lập tức cho trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này chút lợi hại nếm thử, nhưng là, hắn là tinh thông tính toán người, không biết làm lô vốn mua bán. Thấy trên tường châu đáo cùng vũ khí sao? "Ngươi nếu tuyên bố muốn tiêu diệt Thạch Minh, muốn đấu với ta thượng một trận, vậy trước tiên xuống tiền đặt cuộc." "Tắt Thạch Minh, tang bảo thất bên trong tất cả mọi thứ thuộc về ngươi, nhưng là, ngươi xuống tiền đặt cuộc giá trị, muốn không kém gì tàng bảo thất bên trong vật phẩm mới được. Tiền đặt cuộc thành, ta lập tức như ngươi nguyện." Thạch Tân ngữ khí lạnh giá, chậm rãi nói: "Ta cá là chú thích, chính là cái này." Sở Tinh Vũ rút ra 5 tấm thẻ, bước trên đất. Mọi người thấy Sở Tinh Vũ tiền đặt cuộc chẳng qua là 5 tấm thẻ, trong mắt lóe lên kinh thường, nhưng là, khi bọn hắn thấy rõ trên thẻ nội dung lúc, nhưng là sửng sốt một chút. Thẻ này mảnh nhỏ chính là lấy năng lượng quả thẻ. Hơn nữa số lượng rất nhiều, là thần thánh thượng tam viện đệ tử 1 năm năng lượng quả cùng phục đo. 3. Sở Tinh Vũ bước chân một chút, bước vào trên đài đấu giá, sau đó chậm rãi nói: "Bắt đầu đi." Chương 648, thiếu niên áo trắng VS Thạch Minh thủ lĩnh, 5 cái thần thánh thượng tam nguyên đệ tử 1 năm năng lượng quả cung phụng, thoáng qua chúng mắt người đau đớn. Bọn họ những thứ này hạ viện đệ tử, chính là cả đời cũng sẽ không có nhiều như vậy năng lượng quả cung phụng. Thiếu niên áo trắng, thật là có tiền. Cầu cũng không được. Khi thấy Sở Tinh Vũ lại dùng 5 cái thần thánh thượng tam viện đệ tử 1 năm năng lượng quả cung phụng thẻ với hắn đánh tới lúc, Thạch Tân lộ ra ánh mắt hưng phấn. Nguyên lai tiểu tử này là một đại phú hào. "Thôi Bách Lôi, tiểu tử ngươi làm rất tốt, chọn một cái bảo bối trực tiếp đưa đến cho ta. Chờ đi qua ta sẽ thật tốt khen thưởng ngươi." Thạch Tân hướng Thôi Bách Lôi tán thưởng nói. Trong lòng của hắn đã dâng lên một cái ý niệm tà ác. Tiểu tử này tùy tiện ra tay một cái, là có thể xuất ra quý giá như vậy đồ vật, nói rõ trên người hắn bảo vật nhiều vô cùng. Đối với ẩn sâu bảo vật đệ tử, tinh thông tính toán Thạch Tân giống như là sẽ trọng điểm đối đãi. Thiếu niên áo trắng, chính mình sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Chờ mình chiến thắng thiếu niên áo trắng sau khi, hắn chẳng những là muốn 5 cái năng lượng quả cùng phụ thể, còn muốn đem Sở Tinh Vũ trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới cho vơ vét một lần. Mà lập công lao hắn mã Thôi Bách Lôi, mình cũng tưởng thưởng một chút hắn. "Dạ, thủ lĩnh." Nghe được vắt cổ chảy ra nước Thạch Tân phá thiên hoang phải thưởng hắn, Thôi Bách Lôi cảm tạ ơn đức, hưng phấn vô cùng. "Thôi Bách Lôi, cho ta viết lên chứng minh thư, ta muốn để cho tiểu tử này thua đến không có chỗ đi tìm lý." Thạch Tân cười lạnh một tiếng, khoen lên cánh tay hắn cao giọng nói: "Có chứng minh thư, hắn hãm hại Sở Tinh Vũ tương hội càng có lý do." Vào giờ khắc này, càng ngày càng nhiều đệ tử chen vào phòng đấu giá. Những đệ tử này trong ngày thường thần long kiến thủ bất kiến bĩ, nguyên nhân rất đơn giản, liền thì không muốn bị Thạch Minh người cho đụng phải, sau đó bị đối phương lấn áp. Hôm nay, bọn họ nghe nói một thiếu niên phải đi Thạch Minh trụ sở chính phá quán, hưng phấn bọn họ từ trong sân đi ra, đội vàng hướng Thạch Minh trụ sở chính đuổi. Mà một ít bên ngoài những người khác Thạch Minh đệ tử nghe nói trụ sở chính bị đa quán, giận tím mặt bọn họ, phải trở về trụ sở chính, vì chính mình thủ lĩnh trợ uy. "Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua to gan như vậy tân sinh, dám hướng Thạch Minh lãnh tụ phát ra khiêu chiến. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Một tên đệ tử một bên vây xem trên đài hai người, một bên thấp giọng hỏi. "Còn cần nghĩ, nhất định là Thạch Tân chiến thắng. Ngươi đừng quên, Thạch Tân nhưng là Thạch Minh lãnh tụ, hay lại là Xích Tiêu Điện trong hàng đệ tử cường giả, mà đối diện thiếu niên áo trắng chỉ là một gã mới sinh mà thôi. Mặc dù ta vô cùng hy vọng thiếu niên áo trắng có thể thắng lợi, nhưng là thực tế thì tàn khốc." "Ôi chao." Tên đệ tử này sau khi nói xong, thở dài một tiếng. "Ta ủng hộ thiếu niên áo trắng, nhưng ta cũng cảm thấy thiếu niên áo trắng chiến thắng cơ hội rất mong manh." Một gã khác đệ tử cũng là thấp giọng nói. Thạch Minh đệ tử nghe có người tới phá quán thời điểm, rối rít chạy trở về, bọn hắn bây giờ đã tụ tập xong. Bọn họ người người sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo vô cùng, khí thế rõ ràng cho thấy mạnh hơn những đệ tử khác. "Thủ lĩnh, tiểu tử này đánh làm chúng ta bị tổn thất người, còn dám tới phá quán, tuyệt đối không nên để cho hắn có quả ngon để ăn." "Thủ lĩnh, để cho học sinh mới này minh bạch, chúng ta Thạch Minh đến tụt cùng là một cái như thế nào nhân vật khủng bố. Để cho hắn chỉ có tới chớ không có về, biết chúng ta Thạch Minh chỗ kinh khủng." Thạch Minh đệ tử lớn tiếng nói. "Nhanh, chứng minh thư viết xong không có, chứng minh người ai tới." Đứng ở trên đài Thạch Tân đã đợi không nhịn được. Thạch Tân mặc dù nghĩ tưởng phải lập tức để cho Sở Tinh Vũ tan thành mây khói, nhưng là, chuyện này gấp không. Hắn Thạch Minh mặc dù cường thế, nhưng là muốn ở Xích Tiêu Điện quyết định quy tắc bên trong tiến hành, dài như vậy lao mới sẽ không bởi vì Thạch Minh không tuân theo quy tắc mà trừng phạt Thạch Minh. Viết xuống chứng minh thư, hắn mới có đối phó tiểu tử này lý do. "Linh Minh Linh Trí, ngươi tới ký phần này chứng minh thư." Viết xong chứng minh thư thôi, Bách Lôi đi tới Linh Trí bên người, đem chứng minh thư đưa cho hắn. Linh Trí cúi đầu nhìn một cái, chứng minh thư trên viết hai người đánh nhau, hoàn toàn là căn cứ vào song phương tự nguyện, hơn nữa, nếu là Sở Tinh Vũ thắng, Thạch Minh lúc đó giải tán, Thạch Minh tàng bảo thất bên trong tất cả mọi thứ thuộc về Sở Tinh Vũ một người sở hữu. Nếu là Sở Tinh Vũ thua, năm cái năng lượng quả cung phục thể thuộc về Thạch Tân một người sở hữu. Linh Trí nắm phần này chứng minh thư, trong mắt xuất hiện do dự. Chứng minh thư vô cùng công chính không có vấn đề chút nào, nhưng là hắn cho là cuộc tỷ thí này không công chính. Dù sao, thiếu niên áo trắng chẳng qua là một lần tân sinh, mà đối thủ của hắn Thạch Tân nhưng là Xích Tiêu Điện lớn nhất liên minh thủ lĩnh. Kết quả rõ ràng, thiếu niên áo trắng nhất định sẽ thua. "Nhanh ký, đừng nói nhảm." Thôi Bách Lỗi vội vã để cho đầu lĩnh cho mình báo thủ, thúc giục. "Linh Trí ca, ngươi liền ký đi." Linh Văn Nghiễm ở một bên thấp giọng nói. "Ngươi không cần lo lắng." Đông Phương Vô Cực cũng thấp giọng nói. "Được, ta ký." Ở thiếu niên áo trắng đồng bạn khích lệ bên dưới, cuối cùng Linh Trí hay lại là ký phần này chứng minh thư. "Lão đại, hàn ký, động thủ đi." Thôi Bách Lỗi hưng phấn giơ cao trong tay chứng minh thư, lớn tiếng thúc giục. "Mạnh." Một đạo tốc độ cực nhanh thanh âm tựa như tia chớp lướt qua trước mắt mọi người. Thạch Tân đã sớm chú ý dưới đài hết thảy, ở Linh Trí cương đem tên mình ký xuống, Thôi Bách Lỗi còn không có lên tiếng lúc, hắn chính là động. Thiên Vũ cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, trong nháy mắt ở trong cả sân buông thả ra tới. Thạch Tân bày ra thực lực, để cho Linh Trí trong lòng chợt lạnh. Thạch Tân quá mạnh, ngay cả mình đều không phải là đối thủ của hắn, thiếu niên áo trắng tại sao có thể là đối thủ của hắn đây? Thiếu niên áo trắng đồng bạn hại hắn, mình cũng trở thành hại chết thiếu niên đồng lõa. Lúc này Linh Trí vô cùng hối hận. Sớm biết sẽ không ký chứng minh thư. "Tiểu tử, ngươi mắc lừa." Thạch Tân sắc mặt dữ tợn, giọng hưng phấn hét. Thiếu niên áo trắng điểm này nhỏ yếu không chịu nổi thực lực, ở trong mắt Thạch Tân căn bản không có thể một đòn. Ký chứng minh thư, hắn tức sẽ được vô cùng chân quý năng lượng quả cung phụ. Cũng liền ý nghĩa ở một năm này, hắn tu vi sẽ thành công đột phá. "Phải không?" Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, vô cùng bình tĩnh. "Mắc lừa đến tột cùng là ai, bây giờ nói hơi quá sớm." Sở Tinh Vũ vừa dứt lời, chính là xuất thủ. Thạch Tân bóng người giống như thiểm điện, đã là nhanh đến cực hạn. Mà Sở Tinh Vũ bóng người, so với Thạch Tân còn nhanh hơn, mọi người thậm chí cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy một trận tinh thần sức lực gió thổi qua. Trong nháy mắt, Sở Tinh Vũ đã tới Thạch Tân trước người. Cút! Sở Tinh Vũ một quyền ầm ầm đánh ra. "Hừ!" Thạch Tân khinh thường nhẹ rên một tiếng, theo sau chính là biến hóa quyền lá trường, ngăn cản quá khứ. Ầm! Quyền trường tiếp nhận, cuồng bạo tiếng đánh chính là ầm ầm lên, sau một khắc chuyển khắp toàn bộ phòng đấu giá. "Làm sao có thể?" Vào giờ khắc này, Thạch Minh đệ tử, Linh Minh đệ tử, Bạch Minh đệ tử, tất cả mọi người tại chỗ, con ngươi đều là co rụt lại. Bọn họ lại thấy, Thạch Tân ở Sở Tinh Vũ cuồng bạo một quyền bên dưới, cả người đánh vỡ phòng đấu giá vết tường, bị đánh bay ra ngoài. Chương 649, ta gọi là Sở Tinh Vũ, làm sao có thể? Nhìn Thạch Tân bị Sở Tinh Vũ một quyền đánh bay, toàn bộ trong phòng đấu giá đệ tử trợn to cả mắt, khó tin. Chỉ có Đông Phương Vô Cực mấy người, một bộ chuyện thường ngày ở viện biểu tình. "Linh Văn Nghiễm, vì sao ngươi bằng hữu lợi hại như vậy?" Linh Minh lãnh tụ Linh Trí vào giờ khắc này, càng là kinh ngạc há to mồm. Có thể một quyền đánh bay Thạch Tân người, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường thực lực? Mới vừa rồi hắn còn muốn đem thiếu niên chiêu nhập chính mình Linh Minh, có thể bây giờ nhìn lại, thiếu niên căn bản là coi thường. "Linh Trí ca, ta sẽ nói cho ngươi biết, cho ngươi không cần lo lắng Sở Tinh Vũ." Linh Văn Nghiễm cười nhạt. Ngay cả Lạc Tuyết Điện trưởng lão Lý Bình Chi đều tại Sở Tinh Vũ trước mặt có biết, Thạch Minh thủ lĩnh loại này xuống ngư lặn hạ, căn bản cũng không phải là Sở Tinh Vũ đối thủ. Trong sân, Thạch Minh đệ tử trên mặt xuất hiện rõ ràng có gấp. Có thể đem mình thủ lĩnh một quyền đánh bay người, giống vậy có thể đánh bại dễ dàng chính mình. "Phốc thông." Mới vừa rồi còn cao ngạo vô cùng Thạch Minh đệ tử rối rít nằm xuống, hướng Sở Tinh Vũ xá một cái, hoàn toàn thần phục trên đài cao thiếu niên áo trắng. "Cương giả, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không nên làm khó chúng ta a." Đối mặt thiếu niên áo trắng cường giả như vậy, bọn họ không dám có bất kỳ dị tâm. Sở Tinh Vũ nhàn nhạt quét nhìn mọi người liếc mắt, cao giọng nói: "Các ngươi ở bên ngoài, bị còn lại lục viện đệ tử khi dễ, trở lại Xích Tiêu Điện, còn bị Thạch Minh khi dễ. Thạch Minh loại này chỉ dám ba lý hoành sâu mọt, ảnh hưởng toàn bộ viện môn đoàn kết, là cả Xích Tiêu Điện thứ bại hoại. Bắt đầu từ hôm nay, Thạch Minh không còn tồn tại. Chúng ta Xích Tiêu Điện muốn đoàn kết lại, đối kháng toàn bộ lấn áp chúng ta lục viện." Thiếu niên áo trắng lời nói, nó như đinh chém sắt, để cho người nhiệt huyết sôi trào. "Đúng, chúng ta bên ngoài bị lục viện người khi dễ, trở lại Xích Tiêu Điện lại bị Thạch Minh người lấn áp, chúng ta muốn đoàn kết lại. Ta đã sớm không ưa Thạch Minh tác phong, chúng ta chỉ có đoàn kết lại mới sẽ không bị người ngoài khi dễ." Nhất thời, tại chỗ đệ tử rối rít cao giọng đồng ý cường giả, chúng ta Xích Tiêu Điện không có lịch luyện nơi, không có cường đại huyền kỹ năng, không có tài nguyên tu luyện, chúng ta Xích Tiêu Điện đệ tử phải như thế nào mới có thể đối kháng lục viện lớn áp? Một tên đệ tử nói ra trong lòng không hiểu. Cường giả, không có pháp trận chi nguyên, chúng ta liền không thể mở ra bị phong ấn trận pháp, cũng sẽ không thể đạt được tài nguyên tu luyện, chúng ta không có cách nào đối kháng lục viện lớn áp. Bị tên đệ tử này nhắc nhở sau khi, một gã khác đệ tử vào giờ khắc này cũng là lắc đầu một cái, có chút thất vọng. Thiên Biến Tông, ở tông môn sâu bên trong có một nơi thần hải đăng. Hàng năm thần hải đăng trên đều sẽ tạo ra pháp trận chi nguyên. Pháp trận chi nguyên chính là có thể duy trì trận pháp mở ra năng lượng. Hàng năm ở bảy viện tân sinh cuộc so tài đêm trước, các viện cũng sẽ phái ra kiệt xuất tân sinh đi trước thần hải đăng tranh đoạt pháp trận chi nguyên. Xích Tiêu Điện đã tại còn lại 6 cái viện trước mặt liên tục thua 10 năm. Ở trong 10 năm đó, bọn họ cũng không có đạt được bất kỳ một chút pháp trận chi nguyên. Vốn là Xích Tiêu đầy trời biến môn, ảm đạm xuống, một chút hào quang cũng không có, liền ngay cả mình viện môn nắm giữ lịch luyện nơi, huyền kỹ năng kho cùng tài nguyên kho, bởi vì thiếu pháp trận chi nguyên bồi bổ, cũng bị phong ấn. Không có lịch luyện nơi rèn luyện, huyền kỹ năng tu luyện, những đệ tử này thực lực sẽ trì trệ không tiến, đối phó còn lại lục viện, càng không thể nào. Thiếu niên để cho bọn họ đoàn kết lại đối kháng còn lại lục viện đệ tử, thiếu huyền kỹ năng cùng lịch luyện nơi bọn họ, căn bản không làm được. Cái này vô cùng dễ dàng, bảy viện tân sinh cuộc so tài trước pháp trận chi nguyên tranh đoạt chiến, ta sẽ đoạt được pháp trận chi nguyên, để cho Xích Tiêu Điện trận pháp lần nữa chạy. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể tăng thực lực lên, rốt cuộc không cần bị còn lại viện môn đệ tử khi dễ. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, bọn họ nói khó khăn, ở trước mặt mình, căn bản không chân nhắc tới. Chỉ cần thời gian đến một cái, hắn liền giải quyết cái vấn đề này. Quá tốt. Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, mọi người một trận hưng phấn. Thử, nói gì khoác lác. Ngay tại lúc, trong sân một tên đệ tử thanh âm bất mãn nhất thời vang lên. Thực lực ngươi xác thực ở chúng ta nơi này nổi bật, nhưng là mọi người đều biết, Xích Tiêu Điện thu nhận nhưng là tân sinh bên trong người yếu, ngươi nếu có thể có ở lục viện tân sinh trước mặt đoạt được pháp trận chi nguyên thực lực, làm sao chán nản tiến vào chúng ta Xích Tiêu Điện đây? Ngươi có năng lực gì có thể đoạt được trận pháp chi nguyên? Tên đệ tử này lời nói, để cho những thứ này hưng phấn tân sinh tỉnh ngộ lại. Tên đệ tử này nói không tệ, còn lại lục viện tân sinh, vốn là thiên phú cực mạnh đệ tử, trải qua một cái nguyên hệ thống tu luyện sau khi, lục viện tân sinh thực lực đột bay bảo. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, nhất định là còn lại lục viện không muốn đệ tử, cái này đã nói rõ hắn thiên phú không được, ở Xích Tiêu Điện loại địa phương này lăn lộn một tháng, làm sao có thể đủ cùng với các viện môn tân sinh cường giả chống đỡ được. Ở lục viện tân sinh cường giả trước mặt đoạt được pháp trận chi nguyên, là thiên phương giả đàm. Kết quả có thể hay không đoạt được pháp trận chi nguyên, một tháng sau sẽ tự thấy rõ. Sở Tinh Vũ không thèm để ý người này, xoay người liền đi, diệt trừ Thạch Minh cái ưu ác tính này sau khi, hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Tiểu tử, ngươi ngông cuồng như vậy, có dám hay không lưu lại ngươi đại danh? Đến lúc đó ngươi nếu là đoạt không trận pháp chi nguyên, cũng tốt để cho ta cười nạo ngươi một lớp. Tên đệ tử này bao bọc cánh tay, hắn nhìn con này sẽ nói mạnh miệng thiếu niên mặt đầy khó chịu. Một tháng sau nếu là nói khoác mà không biết ngượng thiếu niên không có đoạt được pháp trận chi nguyên, hắn nhất định phải thật tốt đánh thiếu niên mặc áo trắng này mặt. Sở Tinh Vũ. Thiếu niên áo trắng cũng không quay đầu lại, từ tốn nói. Sở Tinh Vũ, danh tự này ta thế nào nghe có chút quen hay. Trong đám người, mấy tên đệ tử mặc niệm thiếu niên tên, bọn họ là ở loại địa phương nào nghe nói qua. Đột nhiên, một tên đệ tử lớn tiếng nói, chẳng lẽ là dược thần thụ trên quảng trường rực rỡ hào quang Sở Tinh Vũ? Ta nghe nói, một tên tân sinh ở dược thần thụ trên quảng trường, chân đá lục viện thiên tài tân sinh, trưởng phiến rơi tuyết trưởng lão bạn hai, một tiếng cự tuyệt sáu cửa đại biển mời. Tên này tân sinh tên, thật giống như chính là để cho làm Sở Tinh Vũ. Tên đệ tử này lời nói nhất thời đưa tới manh động. Cái gì, thiếu niên này xuất sắc như vậy? Ta không có nghe lầm chớ. Những thứ này Xích Tiêu Điện đệ tử, lo lắng bị còn lại viện môn đệ tử khi dễ, trong ngày thường cũng không ra ngoài, tin tức cũng không linh thông. Sở Tinh Vũ ở dược thần thụ trên quảng trường hành động vĩ đại, đã truyền khắp 6 đại học viện, chỉ có Xích Tiêu Điện đệ tử, chỉ có vẹn vẹn mấy biết đến. Bây giờ nghe đệ tử vừa nói như thế, mọi người vô cùng kích động. Chúng ta Xích Tiêu Điện tương lai có thể cứu chữa. Sở Tinh Vũ thật là chúng ta chúa cứu thế. Quá tốt, Sở Tinh Vũ đến, thật là chúng ta Xích Tiêu Điện có phúc a. Mọi người kích động sắc mặt đỏ lên, mới vừa rồi nghi ngờ Sở Tinh Vũ đệ tử muốn tìm hắn nói xin lỗi. Nhưng là, ngắm nhìn bốn phía hắn bất ngờ phát hiện, Sở Tinh Vũ đã rời đi đã lâu. Chương 650, chỗ hung hiểm. Xích Tiêu Điện đền, ở vào viện môn vị trí trung ương nhất, Sở Tinh Vũ mang theo Đông Phương Vô Cực mấy người đi tới trong điện. Trong điện mùi rượu hương thơm, một người trung niên chính tà tà nằm ở điện chủ trên ghế khò khò ngủ say, trong tay còn siết chặt một bầu rượu. Người trung niên tóc dài xoa vai, hoa lệ bào phục trên, có lấy bạc kim là đáy, nạm xích diễm thần toàn huy chương, hắn đau tức như vậy trên gương mặt râu ria sùng soàng. Trung niên nhân này chính là Xích Tiêu Điện điện chủ Giang Ly Hàn. Hắn là như vậy Sở Tinh Vũ tiến vào Thiên Biến Tông bên trong, cái thứ nhì có hảo cả người. Thứ nhất dĩ nhiên là tông môn nữ thần Diệp Viễn Thanh. Tiền bối, ta tới. Nhìn khò khò ngủ say Giang Ly Hàn, Sở Tinh Vũ cung kính nói. Giang Ly Hàn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn Sở Tinh Vũ liếc mắt sau khi, hắn lại nhắm mắt lại. Nhưng là, chàng trong không khí vào giờ khắc này ngưng động, hắn như là cảm giác có cái gì không đúng. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra. Sở Tinh Vũ, là ngươi sao? Lão phu uống say sao? Giang Ly Hàn tựa như là không thể tin được trước mắt một màn, hắn xoa xoa con mắt bên trong, Sở Tinh Vũ mấy người vẫn còn ở trước người hắn. Tiền bối, là ta Sở Tinh Vũ chính thức gia nhập Xích Tiêu Điện. Sở Tinh Vũ cười nhạt, nói, ngươi thật nguyện ý gia nhập Xích Tiêu Điện? Giang Ly Hàn tựa như là không thể tin được thiếu niên lời nói, lời nói không có mạch lạc lặp lại một lần hỏi. Thấy thiếu niên gật đầu sau khi, quá tốt, thật là quá tốt. Xích Tiêu Điện điện chủ Giang Ly Hàn vô cùng hưng phấn, hắn đã suốt 10 năm không có thu nhận qua thiên phú xuất chúng học tử. Thiếu niên gia nhập Xích Tiêu Điện, đây là hắn 10 năm này bên trong nghe qua tối tốt một tin tức. Mấy người bọn họ là người đồng bạn đi. Mâu quang tử trên người Sở Tinh Vũ chuyển qua Thác Bạt Giã bốn trên người, Giang Ly Hàn hỏi, bọn họ đều là huynh đệ của ta, võ đạo tiềm lực đều là thất trọng trên. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Giang Ly Hàn không nhịn được gật đầu một cái. Sở Tinh Vũ, cho dù ngươi không giới thiệu bốn người bọn họ, ta cũng biết bọn họ bất phàm. Đông Phương Vô Cực bốn người tu vi mặc dù yếu đuối, nhưng là bọn hắn mâu quang sắc bén, dáng người cao ngất, tinh khí thần chẳng trề. Giang Ly Hàn biết, nếu là không có cực mạnh huyền khí chống đỡ, bốn người này khí chàng chắc chắn sẽ không mạnh như vậy. Bốn người nhìn một cái chính là kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc đệ tử. Cộng thêm Sở Tinh Vũ, Xích Tiêu Điện nhất thời là hơn ra năm tên thiên tài. Sở Tinh Vũ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiến vào Thần Thánh Thượng Ba Điện, không nghĩ tới ngươi lựa chọn ta biến môn. Trưởng lão Giang Ly Hàn có chút kích động, hôm đó hắn đụng phải Sở Tinh Vũ thời điểm, kinh ngạc thiếu niên tu luyện pháp ấn lúc triển hiện ra khí thế. Phải biết, hắn ở Thiên Biến Tông 50 năm, gặp phải thiên phú cường đại đệ tử không có 500 cũng có 1000, nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể giống như Sở Tinh Vũ như vậy, lấy thiên vũ cảnh nhị trọng tu vi liền cho thấy cường đại như thế huyền khí đệ tử. Lúc đó hắn cho là thiếu niên sẽ bị Thần Thánh Thượng Tam Viện trưởng lao thu nhận. Bây giờ nhìn hắn đi tới trước mặt mình, cũng nói ra muốn gia nhập chính mình viện môn, Giang Ly Hàn có chút không dám tin tưởng. Ngay sau đó, hắn hiếu kỳ hỏi còn lại 6 cái viện môn trưởng lão, cũng sẽ không để cho chạy người, ngươi muốn đi vào Xích Tiêu Điện, nên được tội không ít người đi. Sở Tinh Vũ thiên phú mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn, Giang Ly Hàn biết những trưởng lão này tập quán, một cái như vậy gương một bột, chẳng những sẽ không dễ dàng thả hắn đi, sẽ còn bởi vì tranh đoạt hắn mà mặt đỏ tới mang tai, thậm chí ra tay đánh nhau cũng là vô cùng có khả năng. Tiểu tử này sẽ không dễ dàng như vậy liền đến chính mình Xích Tiêu Điện, nhất định là bị những trưởng lão này gây khó khăn. Đâu chỉ là đắc tội không ít người, ngay cả còn lại địa chủ, ta cũng cho đắc tội. Sở Tinh Vũ cười khổ một tiếng, lúc này, đem dược thần thụ trên quảng trường chuyện phát sinh đều nói một lần. Loại trưởng lão này có mắt không trọng, bọn họ không có thu nhận đến ngươi, cũng coi là bọn họ lôi do tự mình gánh. Về phần điện chủ nghĩ tưởng muốn tìm ngươi phiền toái, bọn họ tuyệt đối không dám. Giang Ly Hàn nói đến đây, tự tin từ mặt thượng nổi lên. Hắn Xích Tiêu Điện mặc dù đang bảy trong sân hạng thứ nhất đến ngược, nhưng là ở điện chủ thực lực bên trong, hắn chính là xếp hạng thứ nhất. Nếu ai dám tìm Sở Tinh Vũ phiền toái, chính là cùng hắn gây khó dễ. Có thể làm được điện chủ thân phận người, đều là nhân tinh, chắc chắn sẽ không bởi vì phải giáo huấn Sở Tinh Vũ mà cùng mình xích mích. Thật ra thì Giang Ly Hàn không biết là, cho dù chính mình không che chở Sở Tinh Vũ, cũng không có điện chủ dám trêu đến thiếu niên. Dù sao, thiếu niên nhưng là tinh diệu đệ tử Diệp Viễn Thanh nhìn chúng người. Còn một tháng chính là Thiên Biến Tông 7 viện tân sinh của so tài, nhưng là ta Xích Tiêu Điện 10 năm không có ở tân sinh đại tái thượng đạt được thành tích tốt, không có pháp trận chi nguyên, Xích Tiêu Điện lịch luyện nơi thượng phong ấn trận pháp không mở ra, các ngươi lại không thể thông qua thông thường tu luyện thủ đoạn. Trong vòng một tháng này, ta phải làm thế nào cho các ngươi tăng thực lực lên đây? Trầm tư chốc lát, Giang Ly Hàn thả ra trong tay chai rượu, từ tốn nói, các cửa điện đều là coi trọng một tháng sau Thiên Biến Tông 7 viện tân sinh cuộc so tài, vì vậy, trong một tháng này, Thiên Biến Tông viện môn sẽ vận dụng toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng tân sinh, mà Xích Tiêu Điện bởi vì trận pháp phong ấn, căn bản cũng không có bất kỳ tài nguyên tu luyện có thể dùng. Điện chủ, nếu như chúng ta không có tài nguyên tu luyện, một tháng sau tân sinh cuộc so tài, chúng ta chắc chắn phải chết. Linh Văn Nghiễm có chút ngưng trọng nói. Dược thần thụ trên quảng trường những thủ hạ kia bại tướng, đem sẽ có được viện môn siêu cường vũ khí, huyền kỹ năng, còn có lịch luyện chi mà tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là mình ở trong viện không có bất kỳ tài nguyên tu luyện lời nói, một tháng sau, bọn họ tương hội lâm vào vô cùng bị động ước. Ta Xích Tiêu Điện không có thể cung cấp các ngươi tăng thực lực lên địa phương, không có nghĩa là những địa phương khác không có. Yên tâm, các ngươi đều là tiềm lực gia chúng đệ tử, tiến vào ta Xích Tiêu Điện, ta Giang Ly Hàn tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hoang phế một thân thiên phú. Giang Ly Hàn ngẩng đầu lên, hướng Sở Tinh Vũ đám người nói, Thiên Biến Tông lịch luyện nơi ta Xích Tiêu Điện không thể dùng, nhưng chúng ta có thể đi địa phương khác tăng thực lực lên, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Thiên Biến Tông lịch luyện nơi chính là chủ tông trưởng lão xây dựng tu luyện không gian, cái này cùng chân chính lịch luyện nơi còn có chênh lệch không nhỏ. Bắc Lan cảnh một ít quốc gia chỗ giao giới, có huyền thú tàn phá, Thác Bạt Giã, mấy người các ngươi tiến vào những chỗ này, đi tăng lên thực lực của chính mình. Nghe được Giang Ly Hàn lời nói sau khi, Thác Bạt Giã mấy người gật đầu một cái. Sở Tinh Vũ, chúng ta lúc nào lên đường? Đông Phương Vô Cực bốn người đã coi Sở Tinh Vũ là thành chủ định, lúc này không hẹn mà cùng hướng Sở Tinh Vũ hỏi. Không, Sở Tinh Vũ không với các ngươi cùng đi những chỗ này. Giang Ly Hàn cắt đứt Đông Phương Vô Cực lời nói. Sở Tinh Vũ so với các ngươi tới nói thực lực mạnh hơn, thiên phú càng xuất chúng, hắn phải đi so với các ngươi càng hung hiểm địa phương. Chỉ có để cho Sở Tinh Vũ lấy được cực mạnh ma luyện, thực lực của hắn mới có thể đột bay vào. Giang Ly Hàn trưởng lão, giờ phút này đã cặn kẽ kế hoạch xong Sở Tinh Vũ thực lực tăng lên con đường. Chương 651, Xích Tiêu Điện bí mật. Tây Liêu Cương vực bên trong, có một nơi hung hiểm vô cùng ma quỷ lộng hành xâm lâm, tin đồn ma quỷ lộng hành trong rừng rậm, có u minh công pháp tồn tại. Nói đến đây, Giang Ly Hàn giọng biến hóa vô cùng nghiêm trọng, Sở Tinh Vũ, Thiên Biến Tông huyền kỹ năng nhưng là siêu cẳng cao cấp hơn Tử Kim Vũ kỹ tồn tại, ngươi nếu là muốn chiến thắng bọn họ, chỉ có đi tìm đến U Minh công pháp, hơn nữa trong một tháng này đem nó luyện thành mới được. Nếu như ngươi không tìm được U Minh công pháp, nắm giữ huyền kỹ năng thực lực bọn hắn tương hội đột bay vào, lấy ngươi bây giờ năng lực, nghĩ tưởng phải đối phó bọn họ tương hội biến hóa vô cùng khó khăn. Huyền kỹ năng chính là áp đảo vũ kỹ thượng chiêu pháp, Thiên Biến Tông đệ tử vì sao thực lực mạnh mẽ, tất cả là bởi vì bọn hắn tu luyện huyền kỹ năng. Bại tướng dưới tay Mạnh Huy vì sao dám ở Dược Thần Thụ quảng trường phát ra cuồng ngôn, tất cả là bởi vì hắn biết chính mình đem có thể tu luyện tới huyền kỹ năng. Ma Quỷ Lộng Hành Xâm Lâm, U Minh Công Pháp. Sở Tinh Vũ trong miệng lẩm bẩm, chợt gật đầu một cái. Yên tâm đi, trong vòng một tháng này, ta nhất định sẽ tìm được U Minh Công Pháp. Sở Tinh Vũ trịnh trọng nói. Một tháng sau bảy viện tân sinh của so tài với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, nếu là đạt được số 1, chính mình liền có thể tiến vào chủ tông, hướng tông chủ đưa đề nghị, loại trừ Ly Nhi thân phận thánh nữ. Trừ đạt được đệ nhất ra, cùng Mạnh Huy chờ bại tướng dưới tay đại chiến, cộng thêm cùng Mạnh Vũ cuộc chiến sinh tử, cũng là vội vàng ở trước mắt. Tìm tới U Minh Công Pháp tăng lên thực lực của chính mình, cũng là trong một tháng này hắn nhất định phải làm việc. Điện chủ, chúng ta bây giờ sẽ lên đường. Tây Liêu Cương vực cự ly Thiên Biến Tông có một khoảng cách, Sở Tinh Vũ không có tu luyện tới U Minh Công Pháp trước, không thể lãng phí bất kỳ một phút. Sở Tinh Vũ, chúng ta một tháng sau bảy viện tân sinh đại tái thượng gặp lại sau. Thu thập xong hành lý Đông Phương Vô Cực đám người lai triều Sở Tinh Vũ cáo biệt. Thật tốt tu luyện, một tháng sau, đem bọn họ đánh kẻ ra quần. Sở Tinh Vũ vô vô mập mạp nhỏ bả vai rồi nói ra. Đây là khẳng định, cho tới ta Đông Phương tiểu gia muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn. Đông Phương Vô Cực siết quả đấm nói. Bốn người sau khi rời đi, một đạo dịu dàng bóng người đi tới Sở Tinh Vũ trong nhà. Huyền Thanh tỷ, làm sao ngươi tới? Thấy Bạch Y Thắng Tuyết, giống như tiên tử nữ từ lúc, Sở Tinh Vũ hơi sửng sở. Ngươi a, ở Dược Thần Thụ quảng trường gây ra chuyện lớn như vậy tình, thật là có chút lỗ mãng. Diệp Huyền Thanh nhìn trước mắt thiếu niên tuấn tú, có chút bất đắc dĩ nói. Vốn là nàng dự định để cho Sở Tinh Vũ tiến vào Lạc Tuyết Điện, sau đó để cho Lạc Tuyết Điện chú tâm bồi dưỡng hắn, không nghĩ tới, Sở Tinh Vũ lại gây ra một món chuyện lớn như vậy tình. Bọn họ xem thường đến từ nhược quốc ta, ta dĩ nhiên là muốn để cho bọn họ biết, ta Sở Tinh Vũ không phải là dễ chơi. Sở Tinh Vũ nói. Vậy ngươi cân nhắc qua Ly Nhi cảm thụ sao? Diệp Huyền Thanh hỏi lần nữa. Mặc dù Diệp Huyền Thanh ở trách móc thiếu niên, nhưng là giọng nói của nàng ôn nhu như nước, căn bản không giống như là ở trách móc. Cân nhắc qua, cũng là bởi vì cân nhắc qua Ly Nhi cảm thụ, ta mới một nhẫn nhịn nữa. Nhưng là, ta nhẫn nhịn chỉ sẽ để cho bọn họ tệ hại hơn. Nghĩ đến lúc ấy ở Dược Thần Thụ quảng trường cảnh tượng lúc, Sở Tinh Vũ trong con ngươi thoáng qua một đạo hàn quang. Ngươi? Diệp Huyền Thanh lắc đầu một cái, không biết nói cái gì cho phải. Huyền Thanh tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta không thấy được Ly Nhi, nhất định thắng thiên, không phải sao? Ly Nhi luôn có cùng ta đoàn tụ một ngày. Sở Tinh Vũ ác liệt mâu quang biến hóa ôn nhu, hướng trước mắt tựa tiên tử nữ tử nói. Nhân định thăng thiên. Diệp Huyền Thanh mặc niệm, chợt nàng nhìn thấy thiếu niên trong mắt phần kia kiên nghị, vốn là nàng nghĩ tưởng mắng thiếu niên lô mãng lời nói lại cũng không nói ra miệng. Thật ra thì Xích Tiêu Điện trừ trận pháp bị phong ấn, những địa phương khác căn bản không thua còn lại lục viện. Có lẽ ngươi lựa chọn không có sai. Diệp Huyền Thanh thay đổi giọng, nhẹ nói đạo. Không thua còn lại lục viện, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Tinh Vũ có chút không hiểu. Mười năm trước, Xích Tiêu Điện điện chủ Giang Ly Hàn nhưng là chủ tông đệ ngũ đại đại trưởng lão người được đề cử, khi đó Xích Tiêu Điện có thể nói là thiên biến bảy viện đệ nhất viện, còn lại lục viện ở trước mặt nó chỉ có bị nghiền ép phần. Ngươi lựa chọn bảy viện đệ nhất yếu viện, thật ra thì căn bản cũng không coi là yếu. Diệp Huyền Thanh từ tốn nói. Mạnh như vậy? Sở Tinh Vũ hơi có chút kinh ngạc, Thiên Biến Tông thành lập thời gian vô cùng lâu đời, hắn cũng biết điện chủ muốn đi vào chủ tông, thật lạ là không có khả năng. Đại thân phận trưởng lão nhưng là đứng sau tông chủ tồn tại, mà Giang Ly Hàn như thế này mà xuất sắc, lại là đệ ngũ đại đại trưởng lão người được đề cử. Kia sau đó Giang Ly Hàn vì sao không có trở thành chủ tông đại trưởng lão, hắn Xích Tiêu Điện tại sao lại biến thành bảy viện yếu nhất viện đây? Sở Tinh Vũ sững sờ, chợt càng là không hiểu. Giang Ly Hàn thực lực mạnh mẽ, càng về sau vì sao biến hóa như thế chán nản? Muốn từ Lâm Khanh Miểu nói đến. Diệp Huyền Thanh thở dài một hơi. Lâm Khanh Miểu, đây chẳng phải là Cầm Âm Điện điện chủ sao? Giang Ly Hàn biến hóa như thế chán nản, cùng nàng có quan hệ gì? Diệp Huyền Thanh lời nói càng làm cho Sở Tinh Vũ nghi ngờ. Sở Tinh Vũ trong đầu nhất thời hiện ra gió kia vận lại thế lực mỹ nhân. Xích Tiêu Điện điện chủ Giang Ly Hàn nguyên lai cùng Cầm Âm Điện điện chủ Lâm Khanh Miểu là người yêu, nhưng là Lâm Khanh Miểu di tình biệt luyến, để cho Giang Ly Hàn bị kích thích mạnh, cuối cùng biến hóa ý chí sa sút, tiến vào chủ tông, trở thành đệ ngũ đại đại trưởng lão, cơ hội hắn liền tiếp nối bỏ qua. Nghèo con gặp cái eo, Xích Tiêu Điện điện chủ chú tâm bồi dưỡng ba tên đệ tử cũng vào thời khắc ấy phản bội hắn, đầu nhập biệt viện môn. Ái đồ cùng người yêu liên hiệp phản bội, để cho Giang Ly Hàn bị đả kích lớn, lấy rượu sống qua ngày. Xích Tiêu Điện cũng vào lúc đó bắt đầu lùi bại, thậm chí là ở bảy viện thi đấu thượng, Giang Ly Hàn ái đồ đại biểu còn lại viện môn xuất chiến, đánh bại ngày xưa Xích Tiêu Điện đồng bạn. Từ nay về sau, Xích Tiêu Điện hoàn toàn sa sút, trở thành bảy viện thứ nhất đến ngược viện môn. Diệp Huyền Thanh lời nói, để cho Sở Tinh Vũ quả đấm nắm lên tới. Hắn hận nhất chính là phản bội. Không nghĩ tới, Xích Tiêu Điện lại phát sinh nhiều như vậy đáng hận sự tình. Ta nhất định phải thế sư phó lấy lại công đạo. Vào Xích Tiêu Điện, Sở Tinh Vũ sinh là Xích Tiêu Điện người, chết là Xích Tiêu Điện ủy. Đối với Xích Tiêu Điện phản đồ cùng đối với Xích Tiêu Điện bỏ đá xuống giếng người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắn muốn cho những thứ kia phản bội Xích Tiêu Điện đệ tử biết, bọn họ lúc ấy quyết định là ngu xuẩn giường nào. Sở Tinh Vũ, ngươi nhất định phải thật tốt tu luyện, vô luận gặp phải loại nào khó khăn, ngươi phải nhớ kỹ, Ly Nhi còn đang chờ ngươi. Diệp Huyền Thanh trịnh trọng nói với Sở Tinh Vũ. Tiến vào Xích Tiêu Điện, nhất định Sở Tinh Vũ võ đạo chi lộ đem sẽ phi thường chật vật, cũng nhất định sẽ có lớn vô cùng đột phá. Đối mặt khó khăn thời điểm, Diệp Huyền Thanh cũng không hy vọng Sở Tinh Vũ nhận thua. Huyền Thanh tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cầm Ly Nhi vận mệnh bừa. Sở Tinh Vũ ngữ khí kiên định nói. Chương 652, Ma quỷ lộng hành xâm lâm, Tây Liêu cương vực đường xá xa xôi, Sở Tinh Vũ ngồi ở chớ chú chi hoàng trên lưng, một đường hướng tây bay đi. Sở Tinh Vũ, lần này ngươi lại phải đi tìm thứ tốt gì? Hiếu kỳ chớ chú chi hoàng muốn từ Sở Tinh Vũ trong miệng hỏi ra một điểm hữu dụng tin tức. Ý miệng, thật nhanh điểm. Sở Tinh Vũ không thèm để ý nó, thấp giọng thúc giục tiểu hắc bay nhanh một chút. Ngươi nhất định là đi tìm thứ tốt gì, nếu không không sẽ hưng sư động chúng như vậy. Sở Tinh Vũ, ta cái nào cũng được nói là được, nếu là gặp phải có thứ tốt gì lời nói, ta nhưng là người gặp có phần, chớ quên ta công lao. Chớ chú chi hoàng liếm liếm môi, có chút sàm chùy nói. Nó coi như Sở Tinh Vũ đường dài lữ hành công cụ, Sở Tinh Vũ cho nó một viên năng lượng quả báo thủ. Thiên biến tông năng lượng quả cùng một loại tài nguyên tu luyện có khác biệt trời vực, quả bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng phong phú, chớ chú chi hoàng sau khi ăn, cả người khí thế đột bay bảo, thậm chí mơ hồ có tiến hóa điểm báo trước. Chớ chú chi hoàng đã trên trăm vạn năm chưa từng ăn qua ngon như vậy năng lượng quả. Ăn một viên sau khi, chớ chú chi hoàng còn muốn từ Sở Tinh Vũ trong tay tái được một viên. Bất quá, vô luận chính mình như thế nào quấn quýt chặt lấy, Sở Tinh Vũ cũng không có cho nó. Lúc này chớ chú chi hoàng không giống như là một con phượng hoàng, mà giống như là một cái sàm chùy mèo một dạng ở Sở Tinh Vũ trước mặt vắt hết óc muốn có được trong tay hắn năng lượng quả. Ma quỷ lộng hành xâm lâm, nhất định là có cái gì đại tài nguyên, đến lúc đó cũng biết, Sở Tinh Vũ ngươi có thể không thể kéo tiện, ít nhất phải phân ta 1/5, không đúng, 1/3. Không được, 1/3 quá ít, phân ta 1/2, ta hai một người một nửa. Chớ chú chi hoàng lẩm bẩm lồ bầu. Sở Tinh Vũ cái chán có hắc tuyến toát ra. Nếm được năng lượng quả sau khi, chớ chú chi hoàng tựa như cùng ăn bụng mèo vậy, phiền phức vô cùng, sớm biết sẽ không cho tiểu hắc năng lượng quả, tùy tiện cho hắn một chút thú tinh là được. Để cho ta tới nhìn một chút, chứa trong túi có vật gì. Đường xa chán đến chết, Sở Tinh Vũ lười để ý lẩm bẩm lầu bầu tiểu hắc, hắn thần thức than vào chứa vật không gian làm thành túi, tinh tế kiểm tra đồ bên trong. Thạch Tân gom vũ khí cùng binh khí thật là đồ tốt. Đánh bại Thạch Tân giải tán Thạch Minh sau khi, Thạch Minh tất cả mọi thứ thuộc về Sở Tinh Vũ một người sở hữu. Phần lớn cái gì cũng tự mình tiến tới nói đều không có dùng, lấy đổi tại chính mình nơi này chờ đợi đồ vật thối giữa, không bằng phân cho Xích Tiêu trong điện yêu cầu đệ tử. Sở Tinh Vũ để cho Đoá Tư Nhi trợ giúp chính mình đem không cần đồ vật phân cho những đệ tử khác, hữu dụng thu tập. Lúc này bỏ vào túi không gian đựng đồ trung đông tây, chính là Đoá Tư Nhi từ Thạch Minh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đồ vật. Trong túi đựng đồ có gần 100 loại tử kim cấp bậc vũ khí, còn có đại lượng nhất phẩm linh khí. Tìm cái thời gian trở về chuyến hỏa vũ quốc Huyễn Giả học viện, đem những vũ khí này đưa cho Phương Nghị. Sở Tinh Vũ thầm nghĩ đến, mình là Huyễn Giả học viện đại viện trưởng, Phương Nghị cùng Thôi Lỗi cũng là huynh đệ mình, có câu nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hiện tại ở mình đã tiến vào Thiên Biến Tông, đạt được đại lượng vũ khí binh khí, đem những thứ này đưa cho bọn họ tăng thực lực lên, cũng là phải. Rời đi Huyễn Giả học viện lâu như vậy, mình cũng hơi nhớ nhung. 3 ngày sau, Sở Tinh Vũ đi tới Tây Liêu cương vực. Tây Liêu cương vực chính là Tây Liêu đại quốc quyền sở hữu. Quốc gia này mặc dù không có thuộc về Bắc Lan cảnh trung ương, nhưng là thực lực cùng Bắc Lan cảnh trung ương nước lớn, cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Sư phó lời muốn nói ma quỷ lộng hành xâm lâm, chắc là nơi này đi. Sở Tinh Vũ đứng ở chớ chú chi hoàng trên lưng, nhìn xuống toàn bộ Tây Liêu sơn mạch, trong đó có một hướng bắc thế đi sơn mạch, có chút không giống. Dãy núi này bên trong xâm lâm rậm rạp, vai u thịt bắp cây cối lên cây diệp không phải là có lục sắc, mà là phơi bày quái dị màu đen, nhàn nhạt sương mù đang từ trong rừng rậm tản ra. Tiểu Hắc, chúng ta đi xuống. Sở Tinh Vũ thấp giọng nói, chỗ này cùng sư phó hình dung ma quỷ lộng hành xâm lâm đặc thù giống nhau như lúc. Hiu. Chớ chú chi hoàng thuận thế đi xuống bay đi. Sở Tinh Vũ, trừ có đồ ăn ngon, thời điểm khác chớ kêu tỉnh ta. Hấp thu năng lượng quả sau khi, chớ chú chi hoàng cảm giác thân thể của mình sắp nên đón tiến hóa, đem Sở Tinh Vũ đưa tới mặt đất thượng sau khi, chính là hóa thành một vệt sáng, chui vào thiếu niên trong cơ thể. Nơi này thật là quái khác. Làm Sở Tinh Vũ sau khi rơi xuống đất, bốn phương tám hướng có hàn khí đánh tới, hàn phong thổi qua lá cây, phát ra ô ô thê lương âm thanh, giống như là quỷ quái ở phụ cận. Ma quỷ lộng hành xâm lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi này là Tây Liêu đại quốc cường đại tông môn lịch luyện nơi, có lẽ ta có thể gặp bọn họ, cũng có thể thông qua bọn họ hiểu nhiều hơn ma quỷ lộng hành xâm lâm tin tức. Sở Tinh Vũ thầm nghĩ nói. Ma quỷ lộng hành xâm lâm cả cái hoàn cảnh đối với chính mình mà nói vô cùng xa lạ, chỉ có thông qua dân bản xứ quen thuộc cánh rừng rậm này hoàn cảnh, mình mới có thể ở bên trong thành thạo. Bắc Lan cảnh đệ nhất tông chính là Thiên Biến Tông, quốc gia bên trong thiếu niên cường giả đều là lấy lựa chọn tiến vào Thiên Biến Tông làm binh. Nhưng là trừ Thiên Biến Tông ra, còn có một chút nước lớn tông môn không có tiến vào Thiên Biến Tông thiếu niên, chính là lựa chọn tiến vào những tông môn này tu luyện. Nhanh như vậy đã có ma thú tới sao? Làm Sở Tinh Vũ chuẩn bị rời đi lúc, hắn đang cảm giác cách đó không xa năng lượng ba động cấp tốc chuyển tới, căn cứ năng lượng ba động, mình có thể dự đoán đây là một con ma thú chính hướng chính mình hung chạy tới. Quả nhiên, một con thân cao đạt đến 2m, giống như tê như một loại ma thú, chính sông ngang đánh thẳng, hướng chính mình đánh tới. Sẽ dùng ngươi luyện tay một chút. Đang lúc Sở Tinh Vũ chuẩn bị rút kiếm ra chém chết đầu này không có mắt ma thú lúc, cách đó không xa đội một võ giả cũng mau tốc độ chạy về phía này. 2 nam 1 nữ. Sở Tinh Vũ mới vừa thấy rõ 4 gã võ giả bóng người, một tên trong đó tuổi tác ở chừng 20, thân xuyên thanh niên mặc áo xanh, chính là xuất thủ. Hiu. Một cây trường thương hướng ma thú ầm ầm tới. Trường thương thượng kim quang tiệp thước, bàng bạc uy lực chính hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Tốc độ nó cực nhanh, tiếng xe gió càng là ở bên trong vùng rừng rậm này bên tai không dứt. Sở Tinh Vũ chân mày lần nữa nhíu một cái. Hắn có thể kết luận, ngay trước trường thương giết chết ma thú thời điểm, mình cũng sẽ phải chịu trường thương uy lực còn lại tổn thương. Cây trường thương là đánh chết đầu ma thú này, căn bản cũng không có cân nhắc qua tính mạng mình. Sở Tinh Vũ ánh mắt lộ ra hàn quang, thanh niên này nghĩ tưởng muốn chạm sát đầu ma thú này, cũng không nhất thời vội vã, hoàn toàn có thể chờ đầu ma thú này cách xa mình lại giết, mà thanh niên nhưng là lòng dạ ác độc vô cùng, là chém chết ma thú, vô tội mình cũng phải bị thương. Ngay tại Sở Tinh Vũ chuẩn bị dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân lúc, cẩn thận, tan ảnh tiềm thức, một đạo dịu dàng bóng người lập tức đi tới Sở Tinh Vũ trước mặt, phía sau mềm mại chuyển tới, thiếu nữ ôm lấy Sở Tinh Vũ tránh ra bên cạnh thân hình. Phúc. Trường thương màu xanh dán Sở Tinh Vũ cánh tay phải lao qua, một đóa diêm rúa máu bắn tung thả ra mở ra, trường thương trực tiếp xuyên tấu ma thú thân thể. Chương 653, có mắt không trọng, ma thú chết đi, tình cảnh khôi phục can tĩnh. Nguy hiểm thật. Thiếu nữ cái trán đã có mồ hôi dịn sinh ra, nếu là mình chậm nữa một giây, thiếu niên này tất nhiên sẽ bị Lâm Huy trường thương trọng thương. Mà mới vừa rồi bắn ra trường thương thanh niên Lâm Huy, trên mặt không có chút nào vẻ thẹn, trực tiếp lựa chọn không nhìn Sở Tinh Vũ, ánh mắt cao ngạo, thẳng từ nhỏ năm bên người đi qua, đi tới chết đi ma thú bên người, sau đó bắt đầu gom ma thú trên người bảo vật. Lâm Huy thiếu chút nữa thương tổn đến chính mình, không những không chọn hướng mình nói xin lỗi, ngược lại là nhưng là thái độ cao ngạo không nhìn chính mình. Lâm Huy phách lối, để cho Sở Tinh Vũ nắm chặt trong tay Chu Thần Chi kiếm. Người không sao chớ. Đang lúc này, bên người truyền tới thiếu nữ có chút quan tâm thanh âm. Mới vừa rồi ôm chính mình tránh trường thương công kích thiếu nữ đã tới trước mặt, một đôi mắt to có chút lo âu nhìn mình. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, màu hồng nhạt quần áo cộng thêm không thi một tia phấn trang điểm trên mặt, tràn đầy thanh thuần bộ dáng. Sở Tinh Vũ không nói gì, hắn mang theo hàn quang cả mắt, chết nhìn chòng chọc mới vừa rồi thiếu chút nữa giết chết chính mình thanh niên. Thật xin lỗi, chúng ta lịch luyện thời điểm chỉ lo chém chết ma thú, cho ngươi bị lớn như vậy kinh sợ. Lâm Huy không phải là cố ý, ngươi xin bớt giận đi. Nhìn Sở Tinh Vũ không nói gì, thiếu nữ trước mắt càng ngày nấy, thiếu nữ mỹ lệ biết nói chuyện con ngươi, thậm chí đều có chút hồng hồng. Sở Tinh Vũ mâu quang, rốt cuộc từ trên người Lâm Huy rời đi. Thấy thiếu nữ như vậy sở động lòng người bộ dáng, Sở Tinh Vũ nghĩ đến em gái mình, trong lòng khí hơi có chút tiêu. Liệu Y ở chỗ này giúp Lâm Huy nói xin lỗi, nhưng là Lâm Huy không cảm kích chút nào. Liệu Y, ngươi cần gì phải với tiểu tử này nói xin lỗi, không có mắt đồ vật ngăn ở ma thú trước người tránh không tránh khỏi, coi như hắn xui xẻo. Thanh niên mặc áo xanh từ ma thú trên người rút ra cây giáo, dùng bí giá tơ lụa lau chùi trường thương thượng dính ma thú tiên huyết, biểu tình kinh thường, giọng phách lối nói: "Liệu Y, ngươi chẳng những không cần cứu hắn, thậm chí ngay cả nói xin lỗi cũng không cần." Ngoài ra một thân xuyên thanh niên mặc áo vàng đứng ở một bên, biểu tình cũng là mang theo khinh thường, từ tốn nói: "Một người mỗi ngày đều sẽ vô tình gian giết chết dưới chân con kiến hôi, nếu là muốn cái này tiếp theo cái kia nói xin lỗi, cái thế giới này há chẳng phải là loạn xáo? Cho nên, con kiến hôi chết, trách nhiệm không ở trên người mình, mà là ở con kiến hôi bản thân không có mắt, á ngươi thiếu chút nữa ngộ thương ta, chẳng những không xin lỗi, còn nói ta tự nhận xui xẻo." Sở Tinh Vũ giọng chợt biến hóa băng hàn đứng lên. Thanh niên trước mắt thái độ, để cho Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên lanh ý, ta trưởng thường không có mắt, chỗ đi qua, càn quét hết thảy, mà tiểu tử ngươi có mắt, nhưng là vô châu, không hiểu né tránh. Một cái có mắt cũng không biết né tránh đồ vật, không theo tự thân tìm một chút nguyên nhân, còn dám chất vấn ta. Thanh y thanh niên lâm sáng chói cười lạnh một tiếng, lau chùi hoàn trưởng thường sau khi, quý giá tơ lụa bước trên đất, chuẩn bị rời đi. Phải không? Sở Tinh Vũ trong miệng thốt ra hai chữ. Không phải sao? Thanh niên mặc áo xanh cười lạnh hỏi ngược lại. Bất quá, tại hắn lời còn chưa dứt lúc, kính phong đập vào mặt. Cẩn thận. Đột nhiên, thanh niên mặc áo vàng đột nhiên phát ra hét lớn. Thanh y thanh niên lâm sáng chói ngẩng đầu nhìn lên, hắn con ngươi nhất thời co rụt lại. Trước mắt, một đạo nhức mắt ánh sáng thiểm thước mà tới. Hắn nghi tưởng phải tránh, nhưng là đã tới không kịp. Chen, thiếu niên kiếm từ trước mắt hắn bay qua. Tiếp theo sát, máu bắn tung tóe. Lâm Huy thay trái, bị thiếu niên liên căn tứ đoạn. Một màn này phát sinh quá nhanh, cũng để cho Liều Y cùng thanh niên mặc áo vàng hoàn toàn sửng sốt. Lô thai ta. Lâm Huy hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên áo trắng lại đột nhiên xuất kiếm, lúc này hắn tay phải che vết thương, tay phải cầm bị tức đoạn lỗ tai, phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Chợt, Lâm Huy trên mặt thống khổ chẳng qua là kéo dài trong đáy mắt, chính là đông đặc. Sau một khắc, hắn tức giận nhìn về phía Sở Tinh Vũ, toàn thân mang theo tức giận run rẩy, giống to: "Sú tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta?" Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt: "Ta lấy kiếm không có mắt, chỗ đi qua, càn quét hết thảy, mà ngươi lại là có mắt, vô châu, không hiểu né tránh. Một cái có mắt không trong đồ vật, không theo tự thân tìm nguyên nhân, còn dám chất vấn ta?" Mới vừa rồi Lâm Huy để cho Sở Tinh Vũ tự nhận xui xẻo, lúc này hắn liền dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Lâm Huy cả người run một cái, hắn không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên áo trắng lại sẽ bắt trước mình nói. Tồi tệ nhất là, bắt trước mình nói không tính là, thua thiệt còn là mình. Chợt hắn trên trán trong nháy mắt tràn đầy vẻ độc ác, từng chữ từng câu hét, miệng lưỡi bén nhọn: "Tiểu tử, ta muốn ngươi trả giá thật lớn." "Lâm Huy, không nên thương tổn hắn." Liệu Y thì thấy Lâm Huy sắp bùng nổ, mặt liền biến sắc, lập tức quên đủ. Nhưng là, thiếu nữ ngăn cản lộ ra trắng bệnh vô lực. "Lâm Huy độc thủ." Ầm. Lâm Huy chính là tông môn tông thực lực mạnh mẽ đệ tử, một thân tu vi đạt tới thiên vũ cảnh tam trọng thời kỳ cuối. Hắn một thân thực lực vào giờ khắc này phun trào mà ra. Hắn muốn Sở Tinh Vũ chết. Thanh niên mặc áo vàng, trong mắt cũng là xuất hiện lành ý, dám ở trước mặt mình tổn thương Lâm Huy, con kiến cỏ này là muốn tìm cái chết sao? Bất quá thanh niên mặc áo vàng cảm giác trước mắt thiếu niên áo trắng hơi có bất đồng, bởi vì ở Lâm Huy phát động công kích lúc, thiếu niên áo trắng kết nối với phong khinh vân đạm, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Chợt, thanh niên mặc áo vàng con ngươi vào giờ khắc này co rụt lại. Vào giờ khắc này, hắn thấy thiếu niên nơi ống tay áo thanh sắc phạm văn đều. Thiếu niên mặc áo trắng này lại là Thiên Biến Tông đệ tử. Thiên Biến Tông nhưng là Bắc Lan cảnh đệ nhất tông, khó trách thiếu niên áo trắng sẽ không có sợ hãi. Thiên Biến Tông đệ tử nghiền ép đã biết loại môn phái nhỏ đệ tử, vô cùng dễ dàng. Thanh niên mặc áo vàng phía sau đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, nếu là chọc giận Thiên Biến Tông đệ tử, hắn mình cũng phải đi theo xong đời. Lâm Huy, cho lão tử dừng tay. Thanh niên mặc áo vàng giờ phút này lại cũng không nói hoài tới phong độ, giống to. Như vậy gần một tiếng, giết hướng Sở Tinh Vũ Lâm Huy thân hình quả nhiên một hồi. Nhưng là, thân hình dừng lại sau khi, Lâm Huy lần nữa gấp điểm bước chân. Thiếu niên áo trắng, ta phải giết. Lâm Huy cuồng bạo tiếng gào vang dội toàn bộ thụ lâm, hắn hôm nay định muốn chạm sát cắt đứt lỗ tai hắn thiếu niên áo trắng. Không được. Liệu Y Y thì hoàn toàn không nghĩ tới, nàng cứu thiếu niên áo trắng, lại dám chặt đứt tông môn cường giả Lâm Huy lỗ tai. Lúc này Liệu Y Y thì hoàn toàn hoảng. Lâm Huy thực lực mạnh vô cùng, chính mình khẳng định không kịp cứu thiếu niên. Liệu Y Y thì hoảng, thanh niên mặc áo vàng nhưng là gấp. Nếu không phải ngăn cản, chỉ sợ chính mình mệnh sẽ ở lại ma quỷ lộng hành xâm lâm. Suy suy, không khí phát ra chấn động. Lâm Huy ác liệt thế công, ầm ầm giết hướng Sở Tinh Vũ. Ầm. Tiếng nổ lớn truyền tới, một đạo thân ảnh bay ra ngoài. Liệu Y Y đột nhiên sững sờ, bởi vì bay ra ngoài đạo thân ảnh này không phải là Sở Tinh Vũ, mà là Lâm Huy. Chẳng biết lúc nào, thanh niên mặc áo vàng đã đứng ở Sở Tinh Vũ trước người. Thanh niên mặc áo vàng thay Sở Tinh Vũ chặn Lâm Huy toàn bộ công kích. "Chu Bân Ca, ngươi vì sao phải thay con kiến hôi chặn công kích?" Chật vật Lâm Huy đứng lên, khó tin nhìn về phía thanh niên mặc áo vàng. "Ngươi mù mắt chó, lại dám công kích hắn, hắn chính là Thiên Biến Tông cường giả." Mà thanh niên mặc áo vàng lời nói, để cho Lâm Huy mặt liền biến sắc. Chương 654, thái độ kỳ biến. "Cái gì? Hắn lại là Thiên Biến Tông đệ tử?" Lâm Huy bất chấp tự thân chật vật, hắn quét nhìn thiếu niên áo trắng một vòng, cũng vào thời khắc này phát hiện thiếu niên ống tay áo vậy tới tự Thiên Biến Tông đồ án. "Ta không tin, rõ ràng hắn chỉ có Thiên Vũ cảnh nhị trọng tu vi, tại sao có thể là Thiên Biến Tông đệ tử?" Thiên Biến Tông cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng, khởi là bọn hắn đẳng cấp này đệ tử có thể chống lại, Lâm Huy cảm giác trước mắt thiếu niên áo trắng tu vi, cũng bất quá Thiên Vũ cảnh nhị trọng, hắn căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng thiếu niên là Thiên Biến Tông đệ tử. Ngay tại Lâm Huy không tin lúc, "Im miệng." Thanh niên mặc áo vàng quát khẽ một tiếng, thô bạo cắt đứt Lâm Huy lời nói. Bắc Lan cảnh bên trong, giả mạo Thiên Biến Tông đệ tử võ giả sẽ phải chịu Thiên Biến Tông nghiêm khắc nhất trừng phạt, ai ăn no chống đỡ không có chuyện làm, dám giả mạo Thiên Biến Tông đệ tử. Hắn có thể khẳng định thiếu niên mặc áo trắng này một bạch là Thiên Biến Tông đệ tử. Hắn và Lâm Huy chính là Tây Liêu quốc đỉnh cấp tông môn đệ tử, nhưng là bọn họ ở chân chính chính Bắc Lan cảnh đệ nhất tông môn Thiên Biến Tông trước mặt, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Thiếu niên áo trắng tu vi là Thiên Vũ cảnh nhị trọng không sai. Thiên Biến Tông lấy huyền kỹ năng thành tiểu địa vị bá chủ, thiếu niên tu vi yếu, hắn huyền kỹ năng khẳng định không kém. Thiếu niên mặc áo trắng này khẳng định cất giấu thực lực. Thiên Biến Tông đệ tử, khởi là bọn hắn loại này môn phái nhỏ có thể suy đoán. Cương giả, Lâm Huy có mắt không trọng, ngài không muốn với hắn một loại so đo. Chật, thanh niên mặc áo vàng lập tức đi lên phía trước, định hót hướng Sở Tinh Vũ nói. Không hiểu né tránh, có mắt không trọng đồ vật, còn dám tới giết ta, ngươi nếu là không ngăn lại hắn, ta sẽ để cho mạng hắn tang tại chỗ. Sở Tinh Vũ đem Chu Thần Chi kiếm thu hồi vào kiếm, nhìn Lâm Huy liếc mắt sau khi, lạnh lùng nói. Nghe được thiếu niên lời nói, Lâm Huy răng cắn vang lên kẹt, trường thương trong tay nhưng nắm chặt. Thiên Vũ cảnh nhị trọng đệ tử, có gì loại giết chết chính mình tư bản? Ừ. Thanh niên mặc áo vàng ánh mắt lạnh lẽo. Thấy thanh niên mặc áo vàng mồ quang, Lâm Huy chỉ có thể là không cam lòng đem trường thương thu hồi sau lưng. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Sở Tinh Vũ hướng về phía Lâm Huy quát lạnh một tiếng sau khi, thân hình chuyển một cái, không để ý tới nữa Lâm Huy. Hắn lần này tới Ma Quỷ Lộng Hành Xâm Lâm là vì tìm U Minh công pháp, hắn chân chính đối thủ là Thiên Biến Tông đệ tử Mạnh Vũ, Lâm Huy loại này người yếu, ngay cả làm đối thủ của hắn tư cách cũng không có. Giết chết Lâm Huy, Sở Tinh Vũ cũng không có hứng thú quá lớn. Ngươi biết Ma Quỷ Lộng Hành Xâm Lâm cấm địa ở loại địa phương nào sao? Sở Tinh Vũ nhìn về phía Liêu Y Y Y, hướng nàng hỏi nhỏ. Trước mắt ba người, Sở Tinh Vũ đối với thiếu nữ này có hảo cảm. Cấm địa? Liêu Y Y cúi đầu nghĩ tưởng chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái, Ma Quỷ Lộng Hành Xâm Lâm ta cũng là lần đầu tiên đến, ta cũng không quen thuộc tất nơi này hoàn cảnh. Ta biết, ta thường xuyên ở chỗ này lịch luyện, ta biết cấm địa ở loại địa phương nào. Liêu Y Y Y vừa dứt lời, thanh niên mặc áo vàng chính là giành nói trước. Ma Quỷ Lộng Hành Xâm Lâm chia làm vòng ngoài cùng vòng bên trong, vòng ngoài chính là tông môn đệ tử lịch luyện nơi, tông môn trưởng lão cấm chỉ chúng ta tiến vào bên trong vòng, như lời ngươi nói cấm địa, chắc là ở vào vòng bên trong vị trí. Thanh niên mặc áo vàng lập tức định hót nói. Vậy thì dẫn đường. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Phải. Thanh niên mặc áo vàng lúc này giống như một cái chân chó một dạng giúp Sở Tinh Vũ đi phía trước dẫn đường. Dọc theo đường đi, Sở Tinh Vũ biết được ba người bọn họ là Tây Liêu quốc đỉnh cấp tông môn Hoa Phong tông đệ tử, Thanh Y Lìa đệ tử gọi là Lâm Huy, đệ tử áo vàng gọi là Chu Vân, thiếu nữ gọi là Liêu Y Y Y. Hoa Phong tông hàng năm cũng sẽ tổ chức đệ tử tới Ma Quỷ Lộng Hành Xâm Lâm lịch luyện. Ba người ở lịch luyện sau khi kết thúc cũng không có theo Hoa Phong tông đệ tử rời đi, mà là muốn tiếp tục chém chết ma thú, thu ma thú trên người quý trọng nhân tài, sau đó đang đấu giá chẳng bán những tài liệu này. Vì sao cánh rừng rậm này sẽ để cho làm Ma Quỷ Lộng Hành Xâm Lâm? Những thứ này lá cây tất cả đều là có màu đen. Sở Tinh Vũ không hiểu hỏi. Nghe nói bên trong vùng rừng rậm này bá chủ là một cái cựu đầu mãng xà, cựu đầu mãng xà chính là địa âm vật, toàn thân phát ra màu đen độc khí, màu đen độc khí là vật kích động, chỉ cần dính đến màu đen độc khí, vô luận là người hay là ma thú, cũng sẽ thông thông chết đi. Theo tông môn trưởng lão nói, độc này khi đã giết hại qua không ít người, thậm chí ngay cả biên giới cây cối cũng biến dị thành màu đen, vì vậy cánh rừng rậm này bị chúng ta xưng là ma quỷ lộng hành xâm lâm. Thanh niên mặc áo vàng Chu Vân nói lần nữa. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, thầm nghĩ đến, xem ra bọn họ cũng không biết ma quỷ lộng hành trong rừng rậm tồn tại u minh công pháp. Nói chuyện cũng tốt, nếu là biết u minh công pháp tồn tại võ giả quá nhiều, cạnh tranh nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Cương giả, Thiên Biến Tông môn là dạng gì? Một bên Liễu Yiye có chút hiếu kỳ hỏi hướng Sở Tinh Vũ. Không cần gọi ta cương giả, nếu như ngươi không ngại, liền gọi ta một tiếng Sở Tinh Vũ ca đi. Sở Tinh Vũ hướng về phía Liễu Yiye cười nhạt, đối với cái này cái giống như biểu muội một loại thiếu nữ, hắn cũng không có phòng bị. Ừ, Sở Tinh Vũ ca. Liễu Yiye ngọt ngào hô. Thiên Biến Tông chính là Bắc Lan cảnh đệ nhất tông, chủ tông. Sở Tinh Vũ cho Liễu Yiye nhẹ giải thích rõ người này người hướng tới tông môn. Sở Tinh Vũ cường giả. Thanh niên mặc áo vàng Chu Vân đột nhiên mở miệng. Ừ. Sở Tinh Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, tên ta, há là ngươi có thể không được đề ở. Lúc đó thanh niên mặc áo xanh muốn giết mình, thanh niên mặc áo vàng chẳng những không có ngăn cản, hơn nữa trong mắt còn mang theo khinh thường. Cho đến thanh niên mặc áo vàng thấy trên người mình Thiên Biến Tông dấu hiệu, hắn mới thay đổi thái độ mình, người như vậy, làm sao có thể sẽ lấy được Sở Tinh Vũ hảo cảm. Cho ta nhắm lại ngươi miệng túi, thật tốt dẫn đường. Sở Tinh Vũ lạnh giọng nói. Hắn đối với thanh y thanh niên lâm sáng chói không có hảo cảm, đối với thanh niên mặc áo vàng Chu Vân càng là không có hảo cảm. Chu Vân tự cho là với chính mình dẫn đường, là có thể bắt được bản thân hảo cảm, đây căn bản là không có khả năng. Dạ, cường giả. Chu Vân giật mình một cái, cũng không dám nữa nói chuyện, chỉ có thể ngoan ngoãn đi phía trước dẫn đường. Tinh Vũ ca ca, ngươi nói ta có thể đi vào Thiên Biến Tông sao? Liêu Y Y thì có chút khát vọng nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Bắc Lan cảnh đệ nhất tông môn uy danh thật sự là quá lớn, cho dù giống như Liêu Y Y người như vậy, cũng khó mà cự tuyệt. Ngươi bây giờ còn chưa đầy 18 tuổi, căn cơ so với ta cũng còn khá, chỉ phải cố gắng tu luyện, hết thảy tất cả có thể. Sở Tinh Vũ cười nhạt, ôn nhu nói, thật sao? Liêu Y Y thì trong mắt lóe lên hào quang. Đương nhiên là thật, ta sẽ không gạt người, cũng sẽ không cho người mang đến giả hy vọng. Thiên Biến Tông chiêu thu đệ tử giới hạn tuổi tác là 18 tuổi, ngươi còn có 2 năm tăng thực lực lên thời gian, tiến vào Thiên Biến Tông cơ hội rất lớn. Tự mình ở 16 tuổi thời điểm, tu vi vẫn chỉ là ở chiến vũ cảnh sơ kỳ quân quẩn, nhưng là Liêu Yiye, tu vi đã đạt tới chiến vũ cảnh thất trọng, nàng căn cơ đúng là so với chính mình tốt hơn. Quá tốt, 2 năm sau nếu ta tiến vào Thiên Biến Tông, ta nên đi cái nào viện tìm ngươi đây? Liêu Yiye hưng phấn mặt đẹp đỏ bừng. Tới Xích Tiêu Điện liền có thể tìm được ta. Sở Tinh Vũ nói lần nữa. Cái gì? Ngươi là Xích Tiêu Điện đệ tử? Đột nhiên, ở phía trước dẫn đường Chu Vân đột nhiên dừng bước, trên mặt hắn như là có bị lừa dối tức giận, thay đổi trước kính sợ ánh mắt, bất thiện nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Chương 655, Lâm Huy làm khó dễ. Chu sư minh, Tinh Vũ ca ca là Xích Tiêu Điện đệ tử có vấn đề gì không? Chu Vân thái độ kỳ biến, để cho Liễu Yiye hơi nghi hoặc một chút. Thử, trong này vấn đề có thể đại. Chu Vân lạnh rên một tiếng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thiên Biến Tông chia làm 7 cái phân viện, Thần Thánh Thượng 3 điện, Trung Hoàng bên trong 3 điện, còn có Hạ viện Xích Tiêu Điện. Thiên Biến 7 trong sân, 6 cái viện đệ tử một cái so với một cái mạnh, duy chỉ có Xích Tiêu Điện bị chúng ta xưng là phế viện. Bên trong đệ tử đều là Thiên Biến Tông không muốn người, nói cách khác, phế trong nội viện đều là một ít đồ rác rưởi. Chu Vân ánh mắt bất thiện nói, chính mình định hót đường này, nguyên lai định hót một cái phế vật. Nguyên lai tiểu tử ngươi tu vi cho đến Thiên Vũ cảnh nhị trọng, nguyên lai là phế viện đệ tử. Mẹ, lão tử uổng phí sức lực. Số tiểu tử, ngươi phải đi cái gì cấm địa chính mình đi, lão tử không phục hồi. Thanh niên mặc áo vàng xoay người liền đi. Liêu Yiye thì hoàn toàn không nghĩ tới, nàng lắm mồm hướng Sở Tinh Vũ hỏi vấn đề, lại để cho Chu Vân lập tức biến sắc mặt. Nhưng là, Hoàng Bét Hơn còn ở phía sau. Chu Vân ca, ý ngươi là tiểu tử này thực lực căn bản cũng không cường sao? Thanh y thanh niên lâm sáng chói thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm hắn bên trong mang theo hưng phấn. Dạ, nếu như tiểu tử thúi này là Thiên Biến còn lại lục viện đệ tử, hắn có thể đủ tu luyện tới cường đại huyền kỹ năng, thực lực của hắn khẳng định không chỉ trên mặt nội thiên vũ cảnh nhị trọng đơn giản như vậy. Nhưng là, hắn là phế viện đệ tử, căn bản cũng không có huyền kỹ năng có thể tu luyện, nói cách khác, tiểu tử này thực lực chính là thiên vũ cảnh nhị trọng. Thiên vũ cảnh giới nhị trọng tu vi, đừng bảo là yếu hơn ta, ngay cả ngươi Lâm Huy, tiểu tử này cũng so ra kém. Chu Vân Tử tốn nói, giọng càng phát ra khinh thường. Nếu là cái phế viện người yếu, Chu Vân ca, ta giết hắn, ngươi sẽ không lại ngăn cản ta đi. Lâm Huy giờ phút này thanh âm chợt biến hóa băng lạnh. Phế viện đệ tử, đây đã là bị Thiên Biến Tông buông tha võ giả, ngươi có thể tùy tiện động thủ. Lâm Huy ngươi tự do phát huy, ta Chu Vân sẽ không theo loại phế vật này ở nơi này hao tổn nữa. Lạnh rên một tiếng, Chu Vân sai bước rời đi nơi đây. Vốn là hắn còn tưởng rằng định hót đến một cái cường giả, không nghĩ tới là một cái phế viện đệ tử, thật là lãng phí hắn thời gian. Chu Vân ca, ngươi không thể như vậy. Nhìn Chu Vân rời đi, Liêu Yiye hoàn toàn hoảng. Chu Vân là 3 người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất một người, chỉ có hắn có thể đủ ngăn cản Lâm Huy đối phó Sở Tinh Vũ. Nhưng là, Liêu Yiye lời nói căn bản lên không mãnh liệt lắm dùng. Nàng chỉ có thể nhìn Chu Vân sai bước rời đi. Số tiểu tử, dám tước mất lỗ hai ta, hôm nay ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Tay cầm trường thương Lâm Huy, từng bước hướng Sở Tinh Vũ ép tới gần. Lâm Huy, ta không cho phép ngươi đối phó Tinh Vũ ca ca. Liêu Yiye ngăn ở Sở Tinh Vũ trước người, lớn tiếng dạy Lâm Huy. Cũng đến lúc này, ngươi còn che chở hắn. Liêu Yiye thái độ càng làm cho Lâm Huy lên cơn giận dữ. Hắn cho tới bây giờ liền không có được qua Liêu Yiye như vậy ôn nhu đối đãi, vì sao tiểu tử thúi này liền có thể có được nàng ôn nhu đối đãi? Ý đi, ngươi tránh ra. Đang lúc này, một đôi có ma lực bàn tay đỡ liều Ý đi eo, sau đó đem nàng nhẹ nhàng đẩy một cái. Lâm Huy, cho ngươi còn sống cơ hội ngươi không muốn, muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Sở Tinh Vũ giọng biến hóa băng lạnh. Hắn khinh thường đối phó Lâm Huy, nhưng là Lâm Huy nhưng là muốn tìm chết, nếu như vậy, Sở Tinh Vũ liền cố mà làm độc thủ. Thử, giết chết ta. Lâm Huy khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Thiên Vũ cảnh nhị trọng ra dưới, có gì loại giết chết chính mình tư bản? Nhường ngươi ba chiêu, nhìn ngươi có thể không thể giết chết ta. Lâm Huy thanh âm vang lên lần nữa. Thực lực ngươi, yếu đến ngay cả ta đều lười được bạc kiếm, ngươi cần gì phải mà đến tự tin, nhường ta ba chiêu. Sở Tinh Vũ đem Chu Thần Chi kiếm cởi xuống đưa tới Liêu Ý Ý trong tay, đứng chắc tay, từ tốn nói. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn ba chiêu này cơ hội, thậm chí hắn ngay cả vũ khí cũng không muốn. Hắn muốn tay không cùng Lâm Huy tranh tài một trận. Tinh Vũ ca ca, không nên như vậy, Lâm Huy rất mạnh. Nhìn trong tay Chu Thần Chi kiếm, Liêu Ý Ý hoàn toàn hoảng, ngôi sao Vũ ca ca chẳng lẽ là không muốn mệnh sao? Côn vọng tiểu tử, ta hiện thiên muốn cho ngươi nếm thử một chút ta trường thương uy lực. Sở Tinh Vũ phất lối, chọc giận Lâm Huy. Hắn trường thương trên không trung du lên, bạch ra một đạo hàn mang. Trường thương ông minh, thương ảnh như bóng với hình, sấm âm thanh càng là ở nơi này trong một rừng cây nổ vang. Bạch. Lâm Huy trường thương bay thẳng đến Sở Tinh Vũ đầu bàn tới, hắn muốn đánh bạo nổ Sở Tinh Vũ đầu. Cẩn thận. Liêu Ý giờ phút này toàn thân cũng cứng đờ, cái này công kích thật sự là quá mạnh, Tinh Vũ ca ca khó thoát khỏi cái chết. Hừ. Nhưng là, chắp hai tay sau lưng Sở Tinh Vũ đầu nhẹ nhàng một bên, ở Liêu Ý không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, dễ như trở bàn tay tránh Lâm Huy công kích. Lâm Huy trường thương chẳng những không có thương tổn đến thiếu niên, thậm chí là ngay cả thiếu niên sợi tóc cũng không có dính vào. Một chiêu. Sở Tinh Vũ mặt vô biểu tình, giọng bình tĩnh, mâu quang trấn định. Ồn ào. Lâm Huy trường thương trong tay lần nữa hù ở hải ra, hắn một chiêu này, đem toàn bộ lực lượng cũng quán chú đến trường thương trên. Một thương này, kiên quyết sẽ không để cho Sở Tinh Vũ còn dễ chịu hơn. Bất quá, lúc này Sở Tinh Vũ chẳng những không có hốt hoảng vẻ, trên mặt còn lộ ra tựa như cười mà không phải cười đủ cười. Sau một khắc, bước chân hắn về phía sau một chút. Hiu. Thiếu niên cả thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Bành. Tại chỗ nổ vang, không gian tan phá. Nhưng là, Sở Tinh Vũ đã không hề tại chỗ, uy lực mạnh mẽ một chiêu, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hai chiêu. Sở Tinh Vũ lần nữa lên tiếng nói. Đối mặt Lâm Huy cường lực một đòn, Sở Tinh Vũ như cũ hai tay sau đùa, vô cùng nhẹ nhàng. Tìm chết. Giận dữ Lâm Huy, trường thương như long, ở bầm tới. Một thương này, hút lấy trước giao hấn, tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Trọng yếu nhất là, trường thương phạm vi công kích đã bao phủ ở Sở Tinh Vũ trên người, hắn căn bản là không tránh khỏi. 3. Trường thương rung một cái, như là xuyên thủng thứ gì. Lâm Huy trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Bất quá, khi hắn định thần nhìn lại nhưng là kinh hãi. Trường thương trong tay của hắn, bị Sở Tinh Vũ vững vàng cầm. Chiêu thứ ba. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, nụ cười này để cho Lâm Huy lạnh cả tim. Bán. Lâm Huy trong tay dùng sức, muốn để cho mình trường thương bỏ rơi Sở Tinh Vũ giam cầm. Sau một khắc, trường thương trong tay của hắn chẳng những không có hất ra giam cầm, thậm chí là ngay cả chính hắn cũng bị Sở Tinh Vũ giống như diều hâu vồ gà con một loại cho tóm chặt lấy. Nhường ngươi ba chiêu, chẳng lẽ còn nghĩ ra chiêu thứ tư? Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ trong tay cường độ gia tăng. Trường thương mũi thương nhanh chóng bị Sở Tinh Vũ bài tới, hướng hắn nơi cổ họng đến gần. Không. Không. Nhìn mình trường thương bị bẻ con queo, mùi thương hàn mang cách mình càng ngày càng gần, Lâm Huy trên mặt vô cùng kinh hoàng, hắn dùng tận lực khí toàn thân, đều không thể ngăn dừng trường thương cắm vào chính mình cổ họng. Ta. Sai. Ở thời khắc tối hậu, Lâm Huy nơi cổ họng sắp xếp ba chữ. Nhưng là, hắn hối hận đã trễ. Phốc suy. Chương 656, ý của cường. Tí tách. Trường thương thượng huyết dịch, dọc theo đầu súng ránh máu nhỏ giọt xuống đất. Lâm Huy cả người bị Sở Tinh Vũ xách, đã mất đi hô hấp. Chết chưa hết tội. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ đem Lâm Huy thân thể hất một cái. Ầm. Lâm Huy cả người đập xuống đất. Liêu Ý cả người cũng ngây người, bọn họ trong tông môn cường giả Lâm Huy lại không chịu nổi Sở Tinh Vũ một chiêu. Hơn nữa một chiêu này vẫn là không có động dùng vũ khí một chiêu. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Tinh Vũ thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhìn Sở Tinh Vũ hướng nàng đi tới, Liêu Ý cả người đột nhiên đánh cái dùng mình. Tinh Vũ ca ca. Trước mắt sát khí lăng nhiên thiếu niên khiến người ta cảm thấy xa lạ, Liêu Ý có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Ý, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Sở Tinh Vũ từ Ý trong tay lấy đi để cho nàng tạm thời thay mình bảo quản Chu Thần Chi kiếm, ôn nhu nói. Chính mình trải qua vô số chém giết, hắn đang cùng đối phương đánh nhau lúc cả người sát khí nặng vô cùng, hù được thiếu nữ trước mắt. Lúc này chính mình đã đem trên người sát ý ẩn nút ở, khôi phục ngày thường hòa ái bộ dáng. Ừ. Thấy Sở Tinh Vũ khôi phục như bình thường bộ dáng, Liệu Ý mới chấn định lại. Tinh Vũ ca ca, ta cũng quen tất ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng vị trí, ta có thể dẫn ngươi đi nơi đó. Trước Sở Tinh Vũ nói phải đi ma quỷ lộng hành xâm lâm cấm địa, Liêu Ý cũng không biết người trước lời muốn nói cấm địa chính là ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng. Chu Vân rời đi, Lâm Huy chết đi, chỉ còn chính mình quen thuộc ma quỷ lộng hành xâm lâm, nàng có thể giúp thiếu niên trước mắt dẫn đường. Cảm ơn Ý. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, hắn xác thực yêu cầu một cái quen thuộc ma quỷ lộng hành xâm lâm hoàn cảnh người dẫn đường. Ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng vào vị trí với trong rừng rậm vị trí, nhưng là trong rừng rậm chướng khí độc vụ tràn ngập, vách đá thẳng đứng mọc như rừng, không có ai dẫn đường, nếu là đi xóa lời nói, chẳng những không cách nào tiến vào bên trong vòng, sẽ còn trúng độc mà chết, cuối cùng trở thành ma thú món ăn trên bàn. Vì sao tông môn lịch luyện sau khi kết thúc, ngươi không trở về tông, ngược lại là đi theo hai người kia tới săn giết ma thú đây? Nhìn trước mắt yếu đuối Liễu Yiye, Sở Tinh Vũ đem nghi ngờ trong lòng cho hỏi lên. Chu Vân cùng Lâm Huy Tu Vi đều là đạt tới thiên vũ cảnh, đối phó lâm trùng một loại ma thú sẽ không lỗ lạ, mà Liễu Yiye Tu Vi cũng bất quá là chiến vũ cảnh thất trọng, nàng thực lực không đủ để đang nháo quỷ trong rừng rậm đặt chân, nếu là gặp phải thực lực mạnh mẽ ma thú, nàng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Ta gia tộc là Tuyên Vương thành Liễu gia. Liễu Yiye trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, ngay sau đó nói ra bản thân thân thế. Sở Tinh Vũ nghe một chút chính là minh bạch, nguyên lai Liễu Yiye bất chấp nguy hiểm còn phải tới nơi này săn thú ma thú nguyên nhân, chính là gia đạo xa suốt nàng, cũng không đủ tiền nộp học phí, chỉ có thể là thông qua săn giết ma thú, đi phòng đấu giá bán ma thú, sau đó đổi lấy sinh hoạt phí tới vừa học vừa làm. Ma quỷ lộng hành xâm lâm thật sự là quá nguy hiểm, cho dù thiên vũ cảnh võ giả ở chỗ này cũng phải vô cùng cẩn thận, chờ thực lực ngươi tăng lên một chút sau đó mới đến đây đi. Sở Tinh Vũ lên tiếng khuyên nhủ, nếu là ta không đến, săn thú không tới ma thú lời nói, ta tháng này sinh hoạt phí cũng chưa có xếp đặt. Liễu Yiye lắc đầu một cái, ta có thể tài trợ ngươi. Thấy cái này có chút không giúp thiếu nữ, Sở Tinh Vũ trong lòng một mảnh mềm mại, Liễu Yiye cực giống em gái mình. Sở Ly Nhi vào lúc đó còn có chính mình đỡ lấy, mà Yiye nhưng là chỉ có thể dùng chính mình bả vai gánh lên hết thảy các thứ này. Tinh Vũ ca ca, cảm ơn hảo ý của ngươi. Liễu Yiye hướng về phía Sở Tinh Vũ ngon ngọt cười, cự tuyệt hắn đề nghị. Ngươi đã không cần ta trực tiếp tài trợ ngươi, như vậy ta dùng những phương thức khác trợ giúp ngươi, ngươi chung quy sẽ không cự tuyệt đi. Sở Tinh Vũ lên tiếng nói. Hắn biết, Liễu Yiye sẽ cự tuyệt. Dù sao, hắn tử Yiye trong mắt, thấy thiếu nữ quật cường một màn kia. Tinh Vũ ca ca ngươi phải thế nào trợ giúp ta? Liễu Yiye có chút hiếu kỳ hỏi. Đợi lát nữa ngươi liền sẽ biết. Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt, nhất thời ôm thiếu nữ thon thả, hướng không trung đạp một cái. Hiu. Liễu Yiye bị Sở Tinh Vũ mang theo cấp tốc chạy như điên. Thật là nhanh, đây chính là Thiên Biến Tông đệ tử thực lực sao? Bên hai cuồng phong quất vào mặt, Thụ Lâm hướng phía sau mình đội vàng lui về phía sau, Liễu Yiye trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Còn có nhanh hơn. Sở Tinh Vũ cười nhạt, chợt lần nữa gia tốc. Hiu. Mang theo Liễu Yiye Sở Tinh Vũ, giống như là một tia chớp ở trong rừng cây bay vụt. Ma quỷ lộng hành ngoài rừng rậm đây, có nhiều vô cùng ma thú. Những ma thú này nhưng là trải qua vô số chiến đấu, tính tình cực kỳ cáo kỉnh, thấy võ giả tựa như cùng thấy không đội trời chung cửu nhân. Sở Tinh Vũ xuất hiện, khiến chúng nó điên cuồng hét lên phi phát tới công kích hai người. Sở Tinh Vũ ôm Liễu Yiye, cấp tốc ở những ma thú này bên người xen kẽ, đưa đến thiếu nữ rít gào lên. Những ma thú này thực lực đối với Liễu Yiye mà nói đã thuộc về kinh khủng cấp bậc tổ đại, vì vậy ở thiếu niên mang theo nàng tránh thoát những ma thú này lúc công kích sau khi, nàng ôm thật chặt ở Sở Tinh Vũ, vô cùng sợ hãi. Chỉ có thiếu niên lồng ngực có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn thấy. Ta thật giống như bị để mắt tới. Sở Tinh Vũ ở tránh ma thú đuổi bắt đồng thời, cảm giác không trùng trong tầng mây, có một đôi sắc bén cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Tìm chết xuống ngay. Sở Tinh Vũ lười ứng nhìn lên bầu trời cặp mắt kia, nó nếu không phải mắt dài đi xuống, chính mình liền giết nó. Tinh Vũ ca ca, nơi này có trong tin đồn huyền thú, chúng ta nhanh lui về. Thời gian một nén nhang sau khi, Sở Tinh Vũ thoát khỏi ma thú đuổi giết, nhưng là Liễu Yiye sắc mặt nhưng là biến đổi. Đang náo quỷ ngoài rừng rậm vòng, tông môn trưởng lão nghiêm cấm bọn họ tiến vào một vài chỗ. Chỗ này chính là trưởng lão nghiêm cấm chỗ, cũng là trong tin đồn huyền thú tồn tại phương. Ta muốn tìm chính là cái này địa phương. Sở Tinh Vũ cười nhạt, chính mình phải giúp Yiye săn giết ma thú, đến giúp nàng kiếm lấy sinh hoạt phí. Trước gặp phải những ma thú kia, thực lực quá thấp, chính mình lười lãng phí tinh lực đi đối phó bọn họ. Liệp sát huyền thú mới là mình chân chính mục tiêu. Nhưng là Liễu Yiye nghe được Sở Tinh Vũ muốn đợi ở trong tin đồn huyền thú qua lại địa phương, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hù dọa có chút tái nhợt, trở nên lời nói không có mạch lạc. Nàng đẳng cấp này võ giả, làm huyền thú biến sắc, thậm chí là tông môn trưởng lão đến, nghe được huyền thú qua lại, cũng sẽ lập tức rời đi. Nàng hoàn toàn không thể từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Không có gì nhưng là, Yiye ngươi cứ yên tâm đi. Thấy làm huyền thú biến sắc, căn bản cũng không có thể từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Không có gì nhưng là, Yiye, đi theo ta. Sở Tinh Vũ kéo nàng mềm mại tay nhỏ, tiếp tục hướng huyền thú qua lại địa phương đi ra. Bị Sở Tinh Vũ ở đây sao kéo một cái, Liễu Yiye trong lòng chấn định mấy phần. Chợt, nàng cũng ngoan ngoãn đi theo Sở Tinh Vũ tiến vào bên trong. Bất quá, nàng dính sát sau lưng Sở Tinh Vũ, hiển nhiên, trong lòng nàng vẫn là có mấy phần sợ. Chương 657, huyền thú xuất hiện, đùng, đùng, đùng. Ở Sở Tinh Vũ mang theo Liễu Yiye tiến vào huyền thú qua lại địa phương lúc, một tiếng chấn vân tiêu tiếng bước chân từ đằng xa liên tục không ngừng truyền tới. Xâm lâm bóng tối chỗ, xuất hiện một con dáng khá lớn, toàn thân sương mù, đỉnh đầu có cái tiêm giác huyền thú. Đầu này huyền thú giấu ở trong bóng ma, Sở Tinh Vũ cũng không thể nhìn rõ nó toàn cảnh. Cho ta xem nhìn, là người phương nào không có mắt, xông vào ta lãnh địa. Hả, là một cô bé, năm gần đây trưởng giả nhục muốn non, mùi vị cũng càng thêm tươi đẹp, thật là đẹp hay bữa trưa. Trong bóng tối huyền thú, đỏ thắm cặp mắt thiểm thước, quét nhìn Liễu Yiye liếc mắt, liếm liếm môi sau thấp giọng nói. Huyền thú chính là so với ma thú càng cao một cái cấp bậc tồn tại, bọn họ có không thua gì nhân loại trí lực, hơn nữa còn biết nói chuyện. Nó mâu quang từ trên người Liễu Yiye hạ xuống, nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Đây là một cái thiếu niên, nhìn tu vi không yếu, trong cơ thể huyền khí lại có đủ. lúc này nó càng là hưng phấn, thiên vũ cảnh thức ăn, thật là có chút ý tứ. Huyền thú ăn võ giả tu vi càng cao, liền càng có thể xúc tiến bọn họ tiến hóa. Sở Tinh Vũ thiên vũ cảnh giới tu vi, khiến nó thèm ăn mở rộng ra. Độc Giác Quy, cô bé này thuộc về ngươi, thiếu niên này thuộc về ta. Sâm lâm ngoài ra một nơi trong bóng tối, một vệt bóng đen thoát ra. Toàn thân nó hiện ra màu xám, ánh mắt xanh thẳm, móng như sắc câu, trên lưng có một tầng thật dày lân giáp, toàn thân thả ra một cổ cực kỳ khí tức cuồng bạo. Xuất hiện huyền thú, để cho Liều Y Y toàn thân khẽ run lên. Lân giáp thương lang, nàng nhận biết vật khổng lồ, năm ngoái tông môn lịch luyện, bọn họ một vị thiên vũ cảnh trưởng lão, chính là chết thảm ở lân giáp thương trong miệng sói. Lúc này lân giáp thương lang xuất hiện lần nữa, Liều Y Y Y nhớ tới năm ngoái thảm cảnh, toàn thân nhịn không được run xuống. Lân giáp thương lang, ngươi không ở ngươi địa bàn chạy tới ta địa bàn, còn muốn cướp đi ta tới tay con mồi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nhìn lân giáp thương lang xuất hiện, Độc Giác Quy từ trong bóng tối đi ra, nó khổng lồ kia thân hình ép tới ngầm hiện tại cái hở, vô cùng kinh khủng. Cướp ngươi con mồi, không chỉ là lân giáp thương lang, còn có ta. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh rơi vào cự mục trên. Nó thân ảnh khổng lồ đầu trên đất bóng tối, cơ hồ có thể đem tại chỗ huyền thú cho bao phủ lại. Nhưng đây không phải là kinh khủng nhất là hắn kia ương trảo chính phản bắn ra ác liệt hàn quang. Cuồng bạo ương vương. Độc Giác Quy ánh mắt biến hóa vô cùng âm trầm. Có hai đại cường giả theo chân nó cướp đoạt đến miệng bên thức ăn, có chút khó giải quyết. Tiểu tử này khi tiến vào nơi này thời điểm liền bị ta để mắt tới, ta phát hiện trước hắn, hắn hẳn thuộc về ta. Cuồng bạo ương vương giọng lạnh ra nói. Nó ở trên trời bay lượn thời điểm chính là phát hiện thiếu niên, thức ăn là thuộc về nó. Thế là nó núp ở trong tầng mây, một đường đi theo thiếu niên. Ta ba đều muốn ăn tu vi kia đạt đến thiên vũ cảnh thiếu niên, tại sao không hỏi một chút hắn, hắn muốn chết ở ai trong miệng? Lân giáp thương lang cười nhạt, đưa đề nghị. Lân giáp thương lang nói có đạo lý, chúng ta ba thực lực không kém nhiều, cũng muốn ăn hắn. Nếu như dựa vào thực lực tranh đoạt con mồi, chúng ta trong chốc lát khẳng định khó mà cạnh tranh ra thắng bại, tại sao không hỏi một chút hắn, muốn chết ở trong tay người nào? Như vậy, chúng ta cũng không cần phân tranh. Cuồng bạo ương vương đồng ý nói. Cũng chỉ có như vậy. Hai đại huyền thú đều muốn tranh đoạt tu vi này đạt tới thiên vũ cảnh thiếu niên, ba thú đánh nhau cũng không phải một cái biện pháp gì tốt, chỉ có làm như vậy pháp mới được. Tiểu tử, ngươi muốn chết ở trong tay người nào? Độc Giác Quy kia to lớn cặp mắt chết nhìn chòng chọc Sở Tinh Vũ, hướng hỏi hắn. Ở ba đầu huyền thú nhìn chăm chú bên dưới, Sở Tinh Vũ chẳng những không có bất kỳ hốt hoảng vẻ, ngược lại là tay phải sờ sờ cằm, quét nhìn ba đầu huyền thú ở tính toán tỉ mỉ. Cuồng bạo ương vương, lấy ương trảo đáng tiền nhất, Độc Giác Quy đáng giá tiền nhất vị trí, là nó độc nhất vô nhị sừng thú, lân giáp thương lang, nó trên da thú lân giáp cũng có thể bán cái giá tiền cao. Chợt, hắn hướng bên người thiếu nữ hỏi Ilya, ba món đồ có thể đổi lấy ngươi đủ sinh hoạt phí sao? Huyền thú thực lực giải giác cực kỳ rộng lớn, từ thiên vũ cảnh đến trọng lâu cảnh đều có. Trước mắt ba đầu huyền thú chỉ là sơ cấp huyền thú, đối với chính mình căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Sở Tinh Vũ lời nói để cho Liều Ilya sững sờ, không tự chủ được nói đủ. Chợt Liều Ilya kịp phản ứng, đối mặt ba đầu huyền thú muốn sống đều khó khăn, như thế nào đi chém giết bọn nó? Thiếu niên lời nói đồng dạng là để cho ba đầu ma thú sững sờ. Chợt bọn họ đều bị chọc giận. Tiểu tử này khẩu suất của nôn, ai chưa săn giết được hắn, thức ăn liền thuộc về người đó. Lân giáp thương lang tiếng nói vừa dứt, giết hướng Sở Tinh Vũ. Hèn hạ. Độc Giác Quy cùng Cuồng Bạo Ưng Vương nhìn một cái, trong nháy mắt giận dữ. Bàn về tốc độ, hẳn là Cuồng Bạo Ưng Vương nhanh nhất, nhưng là bàn về âm mưu, nó căn bản là không sánh bằng đầu này lân giáp thương lang. Lúc này thương lang đã hướng thiếu niên lướt đi, thiếu niên nhất định sẽ chết ở trong miệng nó. Giết chết thiếu niên, lân giáp thương lang liền sẽ lập tức chạy trốn, Cuồng Bạo Ưng Vương cho dù tốc độ mau hơn nữa, cũng không đuổi kịp giảo hoạt đồ vật. Độc Giác Quy càng là khí không được, rõ ràng thiếu niên này chính là ở nó lĩnh phát hiện, thuộc về nó thức ăn, nhưng bây giờ là muốn bị thương lang cho cướp đi. Ngao, nhảy lên lân giáp thương lang phát ra sói hùng tiếng, toàn thân nó cuồng bạo khí thế cũng vào giờ khắc này liên tục tăng lên. Thiếu niên trước mắt không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Tình Vũ ca ca chạy mau. Thời khắc nguy cấp, Liều Ilya lập tức hướng đứng ở trước người của nàng thiếu niên áo trắng la lớn. Mà Sở Tình Vũ nhưng là không đi, hắn quay đầu, nhẹ nói đạo, Ilya, chuẩn bị tiếp lân giáp đi. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ lòng bàn chân chính là hướng trên đất nặng nghề đạp một cái, toàn bộ thân hình hướng thương lang bàn tới, thức ăn bay tới. Không trung lân giáp thương lang khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng Sở Tinh Vũ cắn một cái đi. Tinh Vũ ca ca, thấy như vậy một màn, Liêu Y hù dọa toàn thân cứng đờ. Nhưng vào lúc này, thiếu niên Chu Thần Chi kiếm ra khỏi vỏ, chen, một đạo hàn quang tự ma quỷ lộng hành xâm lâm trên bầu trời dâng lên. Hiu, 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 chật, vệt màu trắng hàn quang nhất thời hóa thành mấy trăm đạo ánh sáng, hướng lân giáp thương lang xuyên tấu đi. Mấy trăm đạo ánh sáng xoay tròn giống như cối xay điện. Phúc, 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 phúc. Chỉ nhìn thấy không trung lân giáp thương lang thân hình dừng lại, ánh sáng ở nó quanh thân xoay tròn. Sau một khắc, Độc Giác Quy cùng Cuồng Bạo Ưng Vương con người co rụt lại. Bởi vì lúc này vừa xong cả lân giáp thương lang ra thú, trực tiếp rớt tại Liều Ilya trước mặt. Mà lân giáp thương lang lúc này toàn thân bị bóc hết sạch, toàn thân máu thịt bé bét. Thiếu niên mặc áo trắng này lại đang mấy hơi thở trong thời gian tránh thoát lân giáp thương lang công kích, còn đem nó ra thú cho chóc ra. Quá kinh khủng. Độc Giác Quy cùng Cuồng Bạo Ưng Vương trong lòng đồng thời hiện ra một vệ ý nghĩ, thiếu niên áo trắng, bọn họ không thể chọc. Chương 658, linh vận tin tức. Bành. Ở Độc Giác Quy cùng Cuồng Bạo Ưng Vương ý nghĩ mới ra trong nháy mắt, Sở Tinh Vũ chính là rơi xuống đất. "Tiểu tử, ngươi có gan, không để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Long vẫn còn sợ hãi, độc giác quy đã bắt đầu lui về phía sau, cùng trước kia phách lối tạo thành so sánh rõ ràng. Sở Tinh Vũ dễ dàng chém chết lân giáp thương lang, khiến chúng nó thấy thiếu niên thực lực. Thiếu niên thực lực mạnh, sát khí mạnh hơn. Lúc này thiếu niên cầm kiếm mà đứng, một bộ trường bào không gió mà bay. Đây là sát khí tạo thành phong, vô cùng kinh khủng. Muốn đi, đem ngươi độc giác lưu lại lại nói. Sở Tinh Vũ khẽ miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười lạnh. Hắn hôm nay nhất định phải gỡ xuống độc giác quy độc giác. Nam mơ. Độc giác quy lạnh rên một tiếng, ngay sau đó đổi lại thân hình, hướng ma quỷ lộng hành xâm lâm sâu bên trong chạy như điên. Nó chẳng qua là huyền thú bên trong tương đối nhỏ yếu một loại, vòng bên trong huyền thú thực lực mới cường đại, thiếu niên mặc áo trắng này khẳng định không phải là vòng bên trong huyền thú đối thủ. Bạch. Một vệt màu trắng tàn ảnh cướp đến độc giác quy trước mặt. Bây giờ muốn đi, có phải hay không hơi trễ? Sở Tinh Vũ lần nữa ngăn trở độc giác quy đường. Tiểu tử, lão tử phải đi ngươi còn có thể ngăn được ta? Độc giác quy tiếng nói vừa dứt, toàn thân nó năng lượng tăng vọt, ở liều y kinh hãi mâu quang bên trong, nó lại lơ lửng. Độc giác quy huyền như một tòa núi nhỏ thân thể, cứ như vậy ở Sở Tinh Vũ trước mặt lơ lửng, mặc dù cách đất chưa đủ một tấc, nhưng như vậy có thể tăng cường tốc độ nó. Chật, nó đem tứ chi cho giúp lại trong vỏ rùa, sau đó hướng phía trước đánh tới. Xú tiểu tử, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trong vỏ rùa truyền ra độc giác quy càn rỡ cười to. Nó để phòng ngự sở trường, một thân được trời ưu đãi vỏ rùa, để cho bất luận kẻ nào đều khó thương tổn tới nó. Có thể hay không ngại ngươi cần gì phải, nếm thử một chút ta một kiếm này cũng biết. Nhìn độc giác quy cứ như vậy từ bên cạnh mình chạy đi, Sở Tinh Vũ hai hàng lông mày vặn một cái, sau đó nhảy cất lên, nhảy đến độc giác quy phía trên, chu thần chi kiếm lần nữa rút ra, xuống phía dưới ầm ầm mà rơi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn Sở Tinh Vũ muốn ngăn trở độc giác quy, ở trên thân cây ở lại chơi cuồng bạo hương vương trong mắt thiểm thức vẻ khinh thường. Độc giác quy kia vỏ rùa vô cùng cứng rắn, đừng nói là Sở Tinh Vũ kiếm trong tay, chính là nhị phẩm linh khí đện vào vỏ rùa trên, cũng sẽ chỉ là ứng tiếng gậy. Thiếu niên áo trắng chém chết lân giáp thương lang liền thật coi chính mình tuyệt thế vô song, thật là cực kỳ buồn cười. Ngay tại độc giác ưng vương bung tha chạy trốn, chuẩn bị nhìn Sở Tinh Vũ kiếm trong tay nhận ứng tiếng gậy lúc, bành, thiếu niên kiếm nặng nề chém vào độc giác uy vỏ rùa trên, thả ra một trận nhức mắt tia lửa. Giác giác, vang lớn bên trong truyền tới thanh thúy liệt hưởng tiếng. Quả nhiên có đồ gậy, nhưng gậy vật cũng không phải là Sở Tinh Vũ kiếm trong tay, mà là độc giác uy vỏ rùa. Độc giác uy kia lực phòng ngự cực mạnh vỏ rùa, bị Sở Tinh Vũ trong nháy mắt đập gậy, phát ra gần như là chói tai một loại vang lớn tiếng. Độc giác uy tiếng cười hơi ngừng, thân thể đập tầm ầm hướng mặt đất, lại cũng không có động tĩnh. Đỏ tươi vết máu từ phá toái vỏ rùa bên trong chảy ra. Sở Tinh Vũ chu thần chi kiếm như cũ tản ra hàn mang, sắc bén chưa giảm. Chợt, thiếu niên mâu quang nhìn về phía cổ thụ phía trên nhất. Cuồng bạo ưng vương, đến ngươi. Thiếu niên khỏe miệng nụ cười, như là một cái sắp cắt lấy nó tánh mạng ác ngộng, để cho độc giác ưng vương toàn thân đánh cái dùng mình. Tiếp theo sát, thiếu niên chu thần chi kiếm vung lên. Hiu, một đạo hàn quang xé không khí, hướng chính mình đánh tới. Cuồng bạo ưng vương mấy cánh, vung cánh tay cao phi. Tránh Sở Tinh Vũ kiếm mang sau khi, bay đến trời cao, cuồng bạo ưng vương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó nó cặp mắt thả ra hàn quang, lạnh giọng nói, "Số tiểu tử, Thanh Sơn bất cải lục thủy trường lưu, chúng ta có lại gặp nhau một ngày, đến lúc đó chính là ngươi ngày rổ." Ma quỷ lộng hành trong rừng rậm có năng lượng cường đại tài nguyên, chỉ cần nó chuyên tâm tu luyện, một ngày nào đó nó thực lực sẽ vượt qua thiếu niên. Cuồng bạo ưng vương khí giác vô cùng bén nhạy, nó đã phong tỏa lại Sở Tinh Vũ trên người khí tức. Chỉ cần nó thực lực tăng lên sau khi, cho dù thiếu niên xa ngoài bản rậm, nó đều có thể phong tỏa cũng truy lùng đến thiếu niên, đến lúc đó, tiểu tử này tuyệt đối không trốn thoát tự lòng bàn tay. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, nhưng là sửng sốt một chút, bởi vì lúc này nó nhìn thấy dưới cây cổ thụ phương một cặp chán phóng hàn quang lạnh như băng ứng chảo. Cuồng bạo ưng vương túi đầu nhìn một cái, nó hai móng đã bị Sở Tinh Vũ chu thần chi kiếm cho chém đứt. Nguyên lai chính mình cũng không có né tránh thiếu niên cường lực một đòn, chính mình hai móng bị chặt đoạn, không ra một giờ sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Không, cuồng bạo ưng vương phát ra tuyệt vọng hô to tiếng. Nó hận chết trên mặt đất thiếu niên áo trắng, nhưng là nhớ tới thiếu niên thực lực kinh khủng, chỉ đành phải là tuyệt vọng bay đi. Ý đi, những thứ này đủ ngươi sinh hoạt phí sao? Sở Tinh Vũ chỉ độc giác, ương chảo, lân giáp ra thú hướng liều y để hỏi. Đủ, quá nhiều, bán 3 món đồ, ta sau này liền có thể an tâm tu luyện, không cần vừa học vừa làm. Liều y thì hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Huyền thú ở trong phòng đấu giá vốn là khan hiếm phẩm, thường thường có thể bán được thiên giới. Coi như huyền thú bên trong bảo vật càng là đáng tiền. Tinh Vũ ca ca, ngươi thật là cùng vận vũ tỷ tỷ như thế hiền lành. Nhìn không đến chính mình không cần sinh kế mà buôn ba, liều y nhìn về phía Sở Tinh Vũ trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Ôi chao, nếu không phải vận vũ tỷ tỷ không nói cho ta nàng đi đâu, ta có thể làm mai mối cho người hai nhận thức một chút. Liêu Y ngon mà cười, cũng đừng loạn làm mai mối a. Nhìn Liêu Y một bộ bà mai dáng vẻ, Sở Tinh Vũ có chút buồn cười lắc đầu một cái. Trong lòng của hắn đã có linh vận, vận vũ tỷ tỷ có thể đẹp đẽ, Tinh Vũ ca ca ngươi thấy nàng khẳng định sẽ thích nàng, không đúng, là yêu thượng nàng. Liêu Y nói lần nữa, cường điệu đến vậy ư? Sở Tinh Vũ lần nữa lắc đầu một cái, cô gái đẹp hắn đã gặp không ít, bây giờ với tự mình ở Thiên Biến Tông tu luyện Đoá Tư Nhi, còn có ở Hỏa Vũ Quốc Tử Tuyết Nhi, tất cả là có thể xưng là quốc sắc thiên hương, nghiền ép còn lại mỹ nữ tồn tại. Mà linh vận cùng Diệp Viễn Thành càng là trong mỹ nữ tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc. Hắn cũng không tin Liêu Y nói vận mưa có bao nhiêu đẹp đẽ. Thật, Vân Vũ tỷ tỷ một thân trang phục, bình thường mang trên mặt một tầng diện sa, không thấy rõ nàng kết quả dài loại nào dáng vẻ, nhưng khi chỉ có ta cùng nàng cùng nhau nữa thời điểm, nàng sẽ đem mặt thượng lụa mỏng cho tháo xuống. Ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, ta hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tóc đen hất đồng, da thịt trắng như tuyết nhắn nhủi, con ngươi sáng như sao, dùng nghiêng nước nghiêng thành đều không thể hình dung nàng mỹ, ta cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Liệu ý thì hình dung nữ tử tướng mạo, để cho Sở Tinh Vũ hơi sửng sở, chẳng lẽ thời gian này thượng còn có dài giống như linh vận nữ tử sao? Ý, chứ ngươi nói những thứ này ra, còn có cái gì là thủ? Sở Tinh Vũ có chút hiếu kỳ hỏi tới. Nàng có một thanh đặc biệt lợi hại kiếm, chỉ cần khẽ huy động, chính là sẽ gọi ra thanh loan. Liệu ý lời nói, để cho Sở Tinh Vũ dùng một cái. Ý, ngươi nói vận mưa bây giờ đang ở thì sao? Thiếu nữ nói vận mưa, liền linh vận. Sở Tinh Vũ đột nhiên minh bạch cô gái này vì sao gọi là vận mưa, linh vận là đem mình cùng nàng tên một chữ cuối cùng cho đóng lại. Không nghĩ tới linh vận lại đi tới Tây Liêu quốc. Nàng giúp bọn ta đánh bại người xấu liền đi, cũng không có nói đi nơi nào. Chờ ta lần sau gặp nàng thời điểm, nhất định giới thiệu cho ngươi. Liệu ý thì suy nghĩ một chút, chỉ có thể lắc đầu một cái. Không cần giới thiệu, nàng đã rời đi. Sở Tinh Vũ cười khổ lắc đầu một cái, hắn biết cô gái nhỏ này tính cách. Cô gái nhỏ này lớn nhất mơ mộng chính là làm lớn hoang du hiệp. Nàng chịu trở thành đại hoang du hiệp ở những chỗ này lịch luyện làm chuẩn bị, lúc này nàng khả năng đã đi địa phương khác. Có người tới. Đang lúc này, Sở Tinh Vũ cảm giác cách đó không xa có năng lượng ba động chuyển tới. Đề cử quyển sách gia nhập bục mạc chương 659, yếu không phải. Cách đó không xa, một tên mặc áo bào màu đỏ nữ tử hướng bên này thật nhanh chạy tới. Nữ tử tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở thời gian chính là đến Sở Tinh Vũ trước người. Nữ tử ước chừng 23-24, trên mặt lao qua một tầng nhàn nhạt phấn, áo bào màu đỏ chính là lụa mỏng chế thành, căn bản là không che giấu được thiếu nữ trước ngực một vệt trắng non ánh sáng. Mặc hở hân nàng, có chút chật vật, trên người còn có mấy chỗ vết thương. Nàng quần áo hư hại, chạy băng băng bên trong, trắng non xuân quang nhìn một cái không sót gì. Có chút hốt hoảng nàng nhìn thấy cách đó không xa Sở Tinh Vũ cùng Liêu Y thì hai người lúc hơi sửng sở, chợt có chút kinh hỉ. Nữ tử vừa xài bước ra, áo khoác trong thon dài hai chân nhược ảnh được hiện. Một làn gió thơm quất vào mặt tới, cô gái này đã ôm lấy Sở Tinh Vũ. Thiếu hiệp, có người truy sát ta, cầu xin ngươi mau cứu ta. Nữ tử ôm Sở Tinh Vũ, vừa nói bên cô y dùng chính mình ngực đi từ thiếu niên. Nếu là ngươi giúp ta một tay, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Vào lúc này, tay cô gái đột nhiên rời xuống, đặt ở thiếu niên một cái vị trí. Sở Tinh Vũ nhất thời cảm giác toàn thân một trận tê dại. Bất quá, hắn cũng không có bị này cổ cảm giác đánh mất lý trí, cô gái này thực lực không yếu, nhìn chật vật như thế, nhất định là bị thực lực cao cường võ giả đuổi giết. Huống chi, mình cùng nàng vốn không quen biết, dựa vào cái gì phải đi cứu nàng? Nữ tử là cực kỳ người thông minh, thấy thiếu niên có chút hở hững ánh mắt sau khi, nàng biết, dựa vào chính mình sắc đẹp cám dỗ thiếu niên thì không được. Đảo trong mắt một vòng nàng, đem ý nghĩ đặt ở thiếu niên bên người, thanh thuần trên người cô gái. "Biểu muội, cầu xin ngươi mau cứu ta, có người muốn truy sát ta." Nữ tử bung ra Sở Tinh Vũ, lập tức nhào vào Liễu Y trên người. "Y, nghĩ xong rồi quyết định." Sở Tinh Vũ khẽ cau mày, lên tiếng nói, "Vốn là cô gái này hướng mình cầu cứu, mình là có thể cứu chữa nàng ý nghĩ, nhưng là, cô gái này đùa bỡn tâm cơ, làm cho mình vô cùng khó chịu. Như vậy nữ tử, rất có thể là gián độc. Đi ra khỏi nhà, nhưng nên có tâm phòng bị người ta." Bị Sở Tinh Vũ khuyên sau khi, Liễu Y có chút do dự. "Tiểu muội muội, van cầu ngươi mau cứu ta, nếu là ngươi không cứu ta, ta cũng nhanh phải chết." Nữ tử trong mắt nhất thời xuất hiện nước mắt, vô cùng ai huyền. Nhìn cái này có chút sắc đẹp nữ tử ở trước mặt mình khóc, Liễu Y khi nào trải qua như vậy tình cảnh? Ta không có năng lực cứu ngươi. Liễu Y thì tâm vô cùng hiền lành, nhưng là nàng ngay cả nơi này huyền thú cũng không giải quyết được, như thế nào cứu cô gái này? Nàng nhất thời có chút tay chân luống cuống. Nghe được thiếu nữ trước mắt phải cứu nàng, nữ tử trong lòng mừng như điên. "Cái này rất đơn giản, căn bản cũng không cần ngươi xuất lực, chỉ cần ngươi làm bộ thành bay kêu thành chủ con gái là được." Lúc này, nữ tử đem như thế nào cứu nàng biện pháp nói một lần. "Ta đồng bạn ngay tại không xa địa phương, bọn họ không tìm được ta, chỉ cần ta thả ra tín hiệu, bọn họ liền có thể tìm được ta. Bất quá, thả ra tín hiệu lời nói sẽ bại lộ ta vị trí, ta lo lắng truy sát ta người sẽ trước ta đồng bạn một bước tìm tới ta, chỉ cần biểu mọi ngươi làm bộ thành bay kêu thành chủ con gái dày bọn họ liền sẽ sợ bay kêu thành chủ thực lực mà bỏ qua cho ta." Nữ tử kéo Liêu Y Y cánh tay nói. Chuyện này, Liêu Y Y trong lòng có chút do dự. "Biểu muội, nếu là ngươi không cứu ta, ta hôm nay hẳn phải chết. Hôm nay ngươi cứu ta, ngày khác gặp nhau, tích thủy tri ân, làm dung tuyển tương báo." Nữ tử cầu khẩn nói. "Được rồi." Hiền lành Liêu Y Y không đành lòng cô gái trước mắt hương tiêu ngọc tổn, chỉ có thể là gật đầu một cái, đáp ứng nữ tử thỉnh cầu. "Y, ngươi nhất định phải làm sao như vậy?" Một bên Sở Tinh Vũ lên tiếng hỏi. "Vị tỷ tỷ này đáng thương, nếu là không có người cứu nàng lời nói, nàng cũng sẽ bị bại hoại giết. Một tháng trước nếu không phải Vận Vũ tỷ tỷ cứu ta, ta ra lệnh khả năng cũng sẽ không, cho nên ta đã nghĩ xong, phải cứu vị tỷ tỷ này." Liêu Y Y kiên định gật đầu một cái. "Được rồi." Sở Tinh Vũ chỉ có thể là gật đầu một cái. Cô gái này lai lịch không rõ, hơn nữa cực biết coi bói tính toán, hắn cảm thấy sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trên giang hồ, nhưng nên có tâm phòng bị người. Liêu Y Y quá mức hiền lành, Sở Tinh Vũ có cần phải để cho nàng biết, không phải là người nào cũng có thể cứu, đặc biệt là loại này lai lịch không biết nữ tử. Nếu muốn cho Y Y biết cái thế giới này tàn khốc, Sở Tinh Vũ liền dự định đúng tay cô gái này chuyện. Quá tốt, ta tạ muội muội. Nữ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cầm trong tay đom đóm trùng thiên khói thả ra ngoài. Thuốc lá này có thể làm cho người giúp tới cứu nàng, cũng có thể bại lộ vị trí của mình để cho địch nhân vây công nàng. Bây giờ có Liễu Y Y trợ giúp nàng, cô gái này mới lớn mật thả ra đom đóm trùng thiên khói. Quả nhiên, ở nữ tử thả ra đom đóm trùng thiên khói thời điểm, một đám mặc quần áo đen, sau lưng ngực giao long đồ án đại hán, chính là nhanh chóng hướng bên này đánh tới. Khi thấy đám này đại hán áo đen lãnh tụ lúc, Sở Tinh Vũ trong lòng căng thẳng. Hướng ở trước mặt đại hán, long hành hổ bộ, một thân khí tức che giấu cực kỳ khéo léo. Đại hán tu vi mặc dù chỉ đạt tới thiên vũ cảnh tam trọng hậu kỳ, nhưng là thực lực của hắn, nhưng là không kém. Đám này chiến long giúp đại hán hiển nhiên cũng nhìn thấy nhiều hơn tới Sở Tinh Vũ cùng Liêu Y Y Y hai người. Chợt, hắn mâu quang chính là phong tỏa lại sau lưng Liêu Y Y Y, bị thương trên người cô gái. Hạc Ngộng, hôm nay ta xem ngươi còn muốn chạy tới đó. Thứ thời, nhanh đem đồ vật giao ra đây cho ta. Đại hán trong tay cương đao chỉ gọi là Hạc Ngộng nữ tử, giống to. Biểu muội, nói mau ra thân phận ngươi. Hạc Ngộng ép thanh âm thành tuyến, truyền vào Liêu Y Y Y trong tai. Các ngươi là người nào, dám đả thương nàng? Liêu Y Y Y gật đầu một cái, đứng ra nói, tiểu nữ hoa, cái này không có ngươi chuyện. Nhanh cút ngay cho ta. Đại hán ánh mắt căn bản cũng không có dừng lại ở Liêu Y Y Y trên người, mà là vững vàng phong tỏa lại phía sau nàng nữ tử. Ta là Bay Kiêu thành chủ con gái, nếu là ngươi môn làm khó nàng lời nói, phụ thân ta sẽ không để cho các ngươi có quả ngon để ăn. Liêu Y Y Y dựa theo Hạc Mộng dạy nàng lời nói, không sót một chữ nói ra. Quả nhiên, nàng vừa ra khỏi miệng, tại chỗ chiến long giúp đạo tặc, nhất thời sương sốt. Ngươi là Bay Kiêu thành thành chủ con gái? Đại hán cầm đầu lạnh giọng hỏi. Phải. Liêu Y Y Y gật đầu một cái, ngay tại nàng cho là có hiệu lực quả thời điểm, sau lưng lại chuyển tới Hạc Mộng nóng nảy mang theo mắng lời nói, cô chúa, ngươi làm sao biết đem thân phận ngươi phá tan lộ đây? Liêu Y Y thì kinh ngạc quay đầu, lời này không phải là Hạc Mộng dạy mình sao? Chẳng lẽ mình nói sai? Cô chúa, đồ vật ở trên thân thể ngươi, ngươi nên khiêm tốn một chút, không nghĩ tới ngươi nhưng là như vậy trừng dương, bây giờ ta cũng giúp không ngươi. Hạc Mộng mặt đầy đau lòng nhìn Liêu Y Y Y, ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về đại hán nói, Long Phi, ta chỉ là bị người nhờ, cái gì đã giao cho nàng, ngươi muốn cái gì ở trên người nàng? Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi muốn tìm phiền toái ta chịu cô này được, bây giờ không có quan hệ gì với ta. Tiếng nói vừa dứt, Hạc Mộng lập tức chạy trốn. Liêu Y Y thì hoàn toàn sững sốt, nàng không nghĩ tới, chính mình lòng tốt cứu Hạc Mộng một mạng, Hạc Mộng nhưng là phản cắn mình một cái. Cô chúa, đem chúng ta đổ vật giao ra. Nhìn chiến long giúp đại hán đồng thời hướng nàng xuống tới, Liêu Y Y thì hoàn toàn hoảng. Ta, không phải như vậy. Liêu Y Y thì hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, nàng căn bản là giải thích không tình huống bây giờ, chỉ có thể là nhìn Hạc Mộng trốn rời hiện trường. Bất quá, ngay tại Hạc Mộng đã nhảy ra ba trượng thời điểm, vẫn không có nói chuyện Sở Tinh Vũ động. Thiếu niên áo trắng bóng người chợt lóe, nhất thời đi tới Hạc Mộng trước mặt. Muốn chạy? Thiếu niên khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, chợt hướng về phía nàng ngực, chính là một cước. Hạc Mộng sắc mặt đại biến, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới Sở Tinh Vũ tốc độ lại nhanh như vậy, nàng lập tức hai tay ngăn cản ở trước ngực. Oành! Thiếu niên thế đại lực trầm một cước, trực tiếp đem Hạc Mộng đá trở lại chiến long giúp đạo tập bên chân. Tất cả mọi người sững sờ, chỉ nghe thiếu niên áo trắng giọng nhàn nhạt, "Ilya, ngươi phải nhớ kỹ, có vài người cứu được, bởi vì bọn họ là người, mà có vài người cứu không phải, bởi vì bọn họ căn bản không phải người, là khoác da người xuất sinh." Chương 660, tri ân đồ báo, một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không có phản ứng kịp. Chiến Long Bang thủ lĩnh Long Phi càng là mặt đầy ngộng, tại sao sẽ đột nhiên gian giết lẫn nhau? Hạc Mộng bị Sở Tinh Vũ một cước đá ngã xuống đất, thử nửa ngày cũng không bỏ dậy nổi. Hạc Mộng trong mắt thoáng qua một vẻ toán độc. Hiển nhiên, thiếu niên một cước kia lực đạo lớn vô cùng, nếu không phải là mình trong cơ thể có mềm mại kình hộ kia lời nói, có lẽ thiếu niên một cước này sẽ muốn chính mình mệnh. Ta Y Y Y biểu bội ái tâm tràn lan, muốn cứu xuất sinh này một mạng, xuất sinh này nhưng là ân đền đoán trả, cắn ngược lại Y Y Y một cái. Y Y Y căn bản cũng không phải là cái gì con gái thành chủ, đồ vật cũng không có ở chúng ta nơi này, không tin, ngươi đi lục soát một chút xuất sinh này trên người, nhìn có hay không các ngươi nghĩ tưởng muốn cái gì. Bao bọc cánh tay Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, hắn đã sớm nhìn ra chuyện này có cái gì không đúng, hắn không mạch trần, chủ yếu là để cho Y Y Y minh bạch, trên cái thế giới này căn không là tất cả mọi người đều giống như nàng thiện lương như vậy. Loại tâm cơ này nữ nhìn hắn và Y Y Y tuổi tác hơi nhỏ, muốn lợi dụng hai người hiền lành, Y Y Y coi là thật, chính mình cũng sẽ không coi là thật. Hơn nữa loại tâm cơ này nữ nhất ác độc là, Y Y Y lòng tốt cứu nàng một cái mạng chó, nàng nhưng là cấp tốc bỏ rơi chính mình con cảnh, hoàn toàn không để Y Y Y sống chết, còn muốn đem Y Y Y hướng trong hố đẩy. Loại này nữ sống chết, cùng mình căn bản không liên quan. Long Phi nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi gật đầu một cái, hướng thủ hạ phân phó nói, lục soát nàng thân, đem huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ còn có ma quỷ lộng hành xâm lâm chí bảo lục soát cho ta đi ra. Bất quá, ngay tại chiến long bang thủ hạ muốn lục soát Hạc Mộng thân lúc, chỉ nghe được nằm trên đất Hạc Mộng phát ra một trận làm người sợ hãi cười lạnh. Hạc Mộng, ngươi cười cái gì? Long Phi nhướng mày một cái, cô gái này thật sự là quá mức giàu hoạn, chiến long bang trấn bang ma quỷ lộng hành chí bảo chính là bị cô gái này dùng sắc dụ còn có thủ đoạn khác bị trộm ra, tự mình ở trong tay nàng đã ăn rồi vô số lần thua thiệt. Vì vậy, ở cô gái này phát ra cười lạnh thời điểm, không chỉ Long Phi, chính là chiến long bang thủ hạ cũng là một trận giận cả tóc gáy. Ta cười các ngươi bây giờ còn có tâm tình tới lục soát thân ta, mà không phải chạy thoát thân. Nằm trên đất Hạc Mộng rốt cuộc đứng lên, vẻ mặt do hốt hoảng biến hóa vô cùng dễ dàng. ngươi có ý gì? Nhìn quần áo không đủ che thân Hạc Mộng, Long Phi trầm giọng hỏi. Lúc này hắn căn bản cũng không có tâm tình nhìn nàng phá toái trong quần áo chuyển tới bạch hoa hoa một mảnh. Long Phi ở nơi này ác độc tay cô gái bên trong ăn rồi vô số thua thiệt, thấy Hạc Mộng biểu hiện trên mặt, hắn trong lòng có một bệnh dự cảm không tốt. Ta rất ý tứ minh bạch, ngươi xem kia. Hạc Mộng tay hướng bên trái nhất chỉ. Xa xa trong rừng cây, có mấy đạo kình phong thổi qua. Tinh thần sức lực trong gió, cường đại huyền khí dây rủa, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngươi lại có biện minh. Long Phi mặt liền biến sắc. Ta đom đóm trùng thiên khói cũng không phải là trưng cho đẹp, một mực chờ đợi đợi một phong ca ca thấy trùng thiên khói cũng sẽ không ngồi chờ chết. Các ngươi muốn giết ta, đáng tiếc không có bắt chuẩn thời cơ tốt, bây giờ nên thành ta giết các ngươi. Hạc Mộng từ tốn nói, giọng lạnh giá, không có một tí cảm tình. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta rút lui. Cô gái này thế lực sau lưng có thể là phi thường đại, gần dựa vào chính mình chút người này tay căn bản cũng không đi. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là trốn rời hiện trường, tìm bang chủ để báo thù. Bây giờ muốn chạy, một. Hạc Mộng nụ cười trên mặt như hoa anh túc một dạng vào thời khắc này nở rộ ra. Ngay một khắc này, phúc, 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 trong không khí đột nhiên vang lên khí bạo tiếng. Không khí ngưng tụ mũi tên, trong nháy mắt liền giết chết vài tên thực lực yếu hơn võ giả. Chạy không thoát, cùng bọn họ hợp lại. Đối diện đánh tới thực lực võ giả quá mạnh, mới thời gian nháy con mắt chính mình liền tử thương 5 tên huynh đệ. Ngoan cố kháng cự là vô dụng. Hạc Mộng khinh thường nói. Quả nhiên, không ra 10 cái hô hấp, không gian huyết vụ phi dương, Chiến Long Bang tất cả mọi người, vào thời khắc này bị đánh giết trong chớp mắt. Mộng Nhi, ta tới muộn. Giết chết Chiến Long Bang võ giả sau khi, trong rừng cây, xuất hiện một thân mặc áo tím, Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên. Thanh niên này chính là Hạc Mộng trong miệng Mộ Phong. Bất quá, Mộ Phong tướng mạo mặc dù anh tuấn, khí chất nhưng là tràn đầy thô bỉ. Mộ Phong tay, ngay trước mặt mọi người, không kịp chờ đợi trực tiếp liền đưa vào Hạc Mộng trong cổ áo, công khai vuốt vuốt kia không thể nói nói bật. Mộng Nhi, thiếu niên kia thiếu nữ là người phương nào? Vuốt vuốt không thể nói nói bật, Mộ Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Không hỏi cũng còn khá, hỏi lên như vậy, Hạc Mộng ánh mắt trở nên băng hàn cực kỳ. Kia mặc quần áo trắng tiểu tử, mới vừa rồi một cước kia, nhưng là bị đá ngươi Mộng Nhi nửa ngày cũng không lên nổi. Cái gì? Lại có người dám đánh ta Mộng Nhi? Mộ Phong sững sờ, chợt giận tím mặt, để cho ta chém tiểu tử này đầu, cho ngươi ngay đêm đó ấm. 3. Ngay tại Mộ Phong chuẩn bị đi về phía Sở Tinh Vũ thời điểm, lại bị Hạc Mộng kéo lại. Mộ Phong ca ca, tiểu tử thúi này mới vừa rồi nhưng là diêu võ dương oai, liền bị giết như vậy hắn đơn giản là khinh suất tha thứ hắn, để cho ta tới. Hạc Mộng làm nũng nói đạo. Được, ta Hạc Mộng muốn làm gì, ca ca cũng sẽ không ngăn trở. Mộ Phong nuốt nuốt một cái kia không thể nói nói bật, chợt hướng thủ hạ phân phó nói, chặn lại tiểu tử này đừng đi. Bạch, bạch, bạch. Nhất thời, mấy tên thủ hạ đem Sở Tinh Vũ cho bao bọc vây quanh. Thiếu niên không trốn thoát Mộ Phong lòng bàn tay. Chợt, Hạc Mộng đi tới trước người thiếu niên, kia xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Xú tiểu tử, hôm nay ta với ngươi không xong. Nghe được người trước lời nói, Liêu Y Y Y mặt liền biến sắc. Vậy kêu là Mộ Phong thực lực võ giả cường hành phi thường, ngay cả Long Phi cũng trong tay hắn thật bất quá 10 chiêu, nếu là tìm Tinh Vũ ca ca phiền toái, kia Tinh Vũ ca ca tao. Nghĩ tới đây, Liêu Y Y Y dứt khoát ngăn ở Hạc Mộng trước người, khuyên nhủ, Hạc Mộng tỷ tỷ, ta trước giúp qua ngươi kéo dài thời gian, ngươi đã nói tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Ta không muốn ngươi tương báo, xem ở ta giúp ngươi trên mặt, ngươi không nên làm khó Tinh Vũ ca ca có được hay không? Thiếu nữ lời nói, để cho Hạc Mộng mang trên mặt khinh thường cười, xem ở mặt mũi ngươi thượng. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Chợt nàng mặt liền biến sắc, hướng một phong thủ hạ quát lên, hai ngươi đem tiện nữ nhân cho lôi đi, đè nàng xuống đất cho ta dập đầu 100 khấu đầu sau khi, mặc cho các ngươi đùa bỡn. Hạc Mộng ác độc lời nói, để cho Liễu Y Y Y biểu tình cứng đờ. Cô gái này, lại ác độc như vậy. Vậy. Ngay tại Hạc Mộng tức giận mắng Liễu Y Y Y thời điểm, thiếu nữ sau lưng Sở Tinh Vũ đột nhiên nổi lên. Ở Hạc Mộng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thiếu niên kia tay trái chính là phiến ra. 3. Sở Tinh Vũ một cái vang dội bật hai, trực tiếp đánh vào Hạc Mộng trên mặt. Hạc Mộng trên mặt bị nặng như vậy lực, căn bản là không khống chế được chính mình thân hình, bị đánh hoành bay ra ngoài, cho đến đụng gãy thân cây mới dừng lại. Xuất sinh không hiểu người hiền lành, càng là không hiểu tri ân đồ báo. Cho nên, đối với xuất sinh là không thể quá tốt. Sở Tinh Vũ thu bàn tay về, từ tốn nói, ý đi ý đi, ngươi bây giờ minh bạch sao? Chương 661, càng ta, phải trả giá thật lớn. Minh bạch. Liêu Y Y có chút sợ hãi lên tiếng nói. Nàng trước nhẹ dạ, đưa đến tự dưng cho mình gây họa, trả lại cho Tinh Vũ ca ca mang đến phiền toái. Lúc này Liêu Y Y thẹn trong lòng. Ừ. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Y Y Y lịch luyện quá ít, quá mức đơn thuần, sẽ bị người lừa gạt, ăn một thua thiệt, sau này đi ra khỏi nhà sẽ gặp có cảnh giác. Chúng ta đi. Sở Tinh Vũ kéo Liêu Y Y Y tay, chuẩn bị rời đi. Ngoài ba trượng, đập gãy cây Hạc Mộng tê liệt ngồi dưới đất. Thiếu nữ đôi môi đỏ thắm trung lưu ra máu, thậm chí là răng đều bị đánh rụng hai quả, vẫn lấy làm kiêu ngạo gương mặt vào thời khắc này cũng hoàn toàn mặt mày hốc hác. Hạc Mộng tay phải bụm mặt nổi lên sưng, căn bản là không che giấu được đỏ tươi dấu bàn tay. Vô cùng chói tai. Nàng ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, cùng trước kia phong tình so sánh, hoàn toàn là tưởng như hai người. Hạc Mộng cả người đều bị Sở Tinh Vũ cho đánh ngộp. Nàng tuyệt đối không có nghĩ đến, có một phong ở, loại nguy hiểm này tình cảnh bên dưới, tiểu tử thúi này lại còn dám tắt mình bạn hai. Một phong, giết cho ta hắn, giết hắn. Hạc Mộng thê lương lộ ra điên cuồng tiếng kêu, ở toàn bộ trong rừng cây vang lên. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Một phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn tiếng nói vừa ra, toàn bộ thụ lâm nhiệt độ đều xuống hàng mấy phần. mà Sở Tinh Vũ cùng Liêu Y hai người càng bị thủ hạ của hắn bao vây ở, các ngươi nhất định phải cản ta. Ta nhắc nhở ngươi một câu, cản ta, nhưng là phải trả giá thật lớn. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, tự mình tiến tới ma quỷ lộng hành xâm lâm, là tìm đến U Minh công pháp, sau đó dùng nó chuẩn bị một tháng sau bảy viện tân sinh cuộc so tài. Gặp phải đám này võ giả, chính mình cũng không muốn tra cứu mà lãng phí quý báu thời gian. Bọn họ nếu là muốn lãng phí chính mình thời gian, Sở Tinh Vũ chính là muốn để cho bọn họ trả giá nặng nề. Đánh Tam Ngọc Nhi còn muốn đi, trên cái thế giới này nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Một phong giọng lạnh giá, trong tay hàn kiếm, vào thời khắc này hàn mang phun ra nuốt vào. Kia ý ngươi là cái gì? Sở Tinh Vũ xoay người lại, nhìn thẳng Một Phong, giọng như cũ bình thản. Chỉ cần mình muốn đi, tại chỗ người không có ngăn lại hắn năng lực. Đương nhiên là Một Phong giọng một hồi, sau một khắc, lập tức trợn quát lên tiếng, "Giết ngươi!" Ông. Một Phong kiếm trong tay nhận kết lên một tầng nhàn nhạt băng sương, lạnh giá dùng mình càng là vào thời khắc này thả ra ngoài, toàn thân hắn tóc dài vào thời khắc này của vũ, toàn bộ khí thế lộ ra vô cùng bá đạo. Nhìn mình thủ lĩnh thả ra băng sương kiếm, Một Phong thủ hạ trong mắt lóe lên đắc ý, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, tuyệt đối là không sống. Hưu. Trong rừng cây kình phong bay lượn, Một Phong bóng người cấp tốc bắn nhanh mà tới. Một Phong thực lực nguyên lai chiến long bang thủ lĩnh Long Phi trên. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, Sở Tinh Vũ đứng tại chỗ, căn bản cũng không có nhúc nhích. Mọi người cho là Sở Tinh Vũ hù dọa ngây ngô. Thật ra thì Sở Tinh Vũ căn bản cũng không có hù dọa ngây ngô, hắn không né tránh, là bởi vì căn bản là không có cần phải. Một Phong tay cầm băng sương kiếm, trên trường kiếm hàn quang bay lượn, mũi kiếm đã cách Sở Tinh Vũ đã không tới nửa thước cự ly. Khoảng cách gần như vậy, cho dù nghĩ tưởng muốn chạy trốn cũng không kịp. Đây chính là người kiếm kỹ, cũng không gì hơn cái này. Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thiếu niên lời nói, để cho Một Phong giận. Bất quá, Một Phong tức giận còn không có nổi lên, chính là thấy Sở Tinh Vũ tay đột nhiên nâng lên, sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lại chính mình bắn nhanh tới kiếm. Giờ khắc này, băng xương kiếm lại không thể động đậy. Làm sao có thể? Một Phong thất kinh, chính mình kiếm không nói lực sát thương, chính là trên thân kiếm lực đạo cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Vì sao thiếu niên này lại có thể như thế dễ dàng ngăn trở chính mình một đòn? Tất cả mọi người không biết là, Sở Tinh Vũ tay áo bảo che phủ trên cánh tay, có một tầng lãnh đạo năng lượng màu vàng kim nhạt khôi giáp. Lúc này thiếu niên đã gọi ra một bộ phận tu la vũ hồn. Hai tay của hắn bị vũ hồn gia trì, dĩ nhiên là không giống nhau. Chỉ chút tài nghệ này, lại dám nói khoác mà không biết ngượng để cho ta chết. Thiếu niên áo trắng tiếng nói vừa dứt, ngón tay dùng sức, rắc rắc, nhị phẩm linh khí băng xương kiếm, ứng tiếng mà đứt. Bây giờ, để cho ta cho ngươi biết, cái gì gọi là kiếm kỹ. Sở Tinh Vũ ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp đứt gãy lưỡi kiếm, hướng Một Phong hất một cái. Hiu, kiếm gậy phá vỡ không khí, mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng Một Phong kích bắn đi. Một Phong sắc mặt đại biến, thiếu niên áo trắng văng ra kiếm gậy, tốc độ lại sắp đến trình độ như vậy. Kiếm gậy trong nhấp nháy sẽ đến trước ngực mình, nghĩ tưởng phải tránh, đã là không kịp. Hắn chỉ có thể vứt bỏ hư mất chuôi kiếm, song trường hết sạch phun trào, sau đó hợp lại, muốn kẹp lại đứt gãy kiếm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Một Phong song trường huyết vụ tràn ngập. Hắn căn bản là không ngừng được tốc độ này cực nhanh kiếm. Băng xương kiếm gãy mũi kiếm, trực tiếp cắm vào Một Phong trong bụng. A! Một Phong đau phát ra kêu to, đỏ tươi huyết dịch đã trở lại tới. Hắn trên người có kim ngọc nhuyễn giáp, phòng ngự cực sự mạnh mẽ, ở dưới loại tình huống này, vẫn bị Sở Tinh Vũ bắn ra kiếm cho tổn thương, đủ để có thể nhìn ra Sở Tinh Vũ thực lực cường hãn đến mức nào. Nhưng là, theo cắm vào Một Phong bụng sau khi, băng xương kiếm gãy lực đạo cũng không có yếu bớt. Cực nhanh trong thời gian, kiếm gãy mũi kiếm do cắm vào bụng biến thành xuyên qua sau lưng. A! Một Phong thê tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ thụ lâm, kiếm gãy cường đại đánh vào để cho hắn không ngừng lùi lại, cuối cùng, kiếm gãy trực tiếp xuyên thấu Một Phong toàn bộ bụng. To lớn nặng nề vết thương vô cùng nhức mắt. Một màn này phát sinh tốc độ cực nhanh, cũng bất quá một hơi thở thời gian. Một hơi thở thời gian, thiếu niên chém chết Một Phong. Chết! Một Phong thủ hạ, giọng run rẩy nói, chỉ dùng một hơi thở thời gian, hơn nữa còn là một đòn đánh chết. Hai tên thủ hạ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy với nhau trong mắt sợ hãi. Nguyên lai hắn nói muốn cho Một Phong trả giá thật lớn, không phải nói chơi đùa. Nghĩ đến trước Sở Tinh Vũ đúng lời, mấy toàn thân người đánh cái dùng mình. Mà mới vừa rồi chế biến trước để cho Một Phong giết chết Sở Tinh Vũ hạt mộng, lúc này càng là ngay cả thí cũng không dám đuổi một cái. Nàng len lén chuẩn bị rời đi. Đứng lại, không đánh lại còn muốn chạy. Sở Tinh Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên. Người muốn làm gì? Hạt mộng dưới chân như nhũ ra, nàng có chút khẩn trương hỏi. Ngươi trộm chiến long bang đồ vật giao ra đây cho ta. Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm, mới vừa rồi Hạc Mộng nói ý để bắt bọn họ đồ vật. Nếu Hạc Mộng nói cầm, vậy thì như nàng nguyện. Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, Hạc Mộng mặt liền biến sắc. Không được. Ma quỷ lộng hành trí bảo cùng huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ, đây chính là vô cùng trọng yếu đồ vật. Nàng tuyệt đối sẽ không cho Sở Tinh Vũ. Không cho lời nói, vậy thì mệnh lưu lại. Thiếu niên giọng lãnh đạm, để cho tất cả mọi người tại chỗ đánh cái dùng mình. Một Phong nhưng là trong tay hắn không nhịn được một chiêu, nếu là chọc giận thiếu niên, khó khăn nói mình mệnh liền ở lại chỗ này. Hạc Mộng suy tư nhiều lần, bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem đồ vật để dưới đất. Chúng ta đi. Hạc Mộng mang theo ẩn ý nhìn Sở Tinh Vũ liếc mắt, sau đó bước nhanh rời đi. Mới vừa rồi còn diếu võ dương ai võ giả, lúc này đều là ảo não đi theo Hạc Mộng cùng rời đi. Chương 662, Ma quỷ lộng hành xâm lâm trí bảo. Huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ, đây thật là một cái tốt. Sở Tinh Vũ cầm lên trên đất một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân bích lục, giống như miếng trúc đồ vật bình thường, có chút kinh hỉ. Tăng phúc mảnh nhỏ thượng, có đậm đà năng lượng, nếu là hấp thu nó lời nói, nhất định có thể làm cho chính mình huyền lực tăng lên gấp mấy lần. Thiên vũ cảnh võ giả, huyền lực đại tiểu ở một mức độ nào đó đại biểu thực lực, huyền lực càng cao, thực lực càng mạnh. Tinh vũ ca ca, hạc mộng trộm vật này làm gì hả? Liêu Y Y cầm trong tay một cái tương tự với Dạ Minh Châu đồ vật, có chút không hiểu hỏi. Chiến Long Bang chính là ma quỷ lộng hành ngoài rừng rậm đệ nhất đại bang, thế lực vô cùng cường đại. Hạc mộng tại sao lại mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng trộm cái này? Nhìn chỗ dùng cũng không lớn đồ vật. Căn cứ Long Chiến giúp thủ lĩnh Long Phi từng nói, đây là ma quỷ lộng hành xâm lâm chí bảo, khả năng cái này cùng ma quỷ lộng hành xâm lâm có liên quan đi. Bất quá, căn bản cũng không có cho ta chí bảo cảm giác. Sở Tinh Vũ đem Dạ Minh Châu cầm trong tay nhìn nửa ngày, trong lòng không hiểu, Dạ Minh Châu đồ vật bình thường, nhìn như phổ thông, làm sao lại thành chí bảo? Không đúng, hạt châu này bên trong có phong ấn trận. Sở Tinh Vũ hơi sửng sở, Tu La Nhãn thả ra sau khi, hắn phát hiện Dạ Minh Châu bí mật. Dạ Minh Châu bên trong có một tầng thật mỏng cách trở. Tầng này cách trở ngăn trở Dạ Minh Châu bên trong phát ra khí tức. Cách trở thượng dòng năng lượng động rõ ràng, hiển nhiên, đây là một cái phong ấn trận. Ý, ngươi tránh ra một ít, ta muốn phá vỡ cái này phong ấn trận. Muốn biết Dạ Minh Châu bên trong là vật gì, phải phá vỡ phong ấn trận. Ầm. Sở Tinh Vũ thủ trưởng huyền khí phun trào, cường đại huyền khí lực hơi thở, trong nháy mắt tràn ngập ở cánh rừng cây này bên trong. Tinh Vũ ca ca, như ngươi vậy sẽ đem Dạ Minh Châu cho đánh nát. Thấy như vậy một màn, Liêu Ý trong lòng cả kinh, nhất thời quên can. Sở Tinh Vũ thực lực quá rõ ràng, nếu là hắn dụng hết toàn lực, đập ở hạt châu này trên, Dạ Minh Châu sẽ toái thành bụi phấn. Không phải bình thường Dạ Minh Châu, ngươi chốc lát nữa cũng biết. Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt, ngưng tụ đã lâu huyền khí ầm ầm đánh vào phong ấn trên. Bành! Thiếu niên phương viên trăm mét trong phạm vi, bụi trần dâng trào, đủ thấy hắn huyền lực cường hành. Nhưng mà, để cho bụi trần tản đi, Dạ Minh Châu cũng không như Liêu Ý suy nghĩ như vậy bật nhưng vỡ vụn, mà là hoàn hảo đứng lặng bất động. Sở Tinh Vũ sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Dạ Minh Châu thượng phong ấn, so với mình muốn vững chắc nhiều lắm. Huyền lực không được, Chu Thần Chi kiếm được chưa? Khẽ cắn răng, Sở Tinh Vũ dự định đánh cuộc một lần. Nếu không, Dạ Minh Châu phong ấn cũng phá, mình cũng không cách nào biết được trong này là loại vật nào. Hưu. Hắn đem Dạ Minh Châu hướng lên ném đi, Chu Thần Chi kiếm hủ ở hải ra, sau đó lăng nhiên nhất đạo. Phá cho ta. Suy suy. Ở Chu Thần kiếm sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, Dạ Minh Châu bên trong phong ấn trận, ứng tiếng mà phá. Phong ấn phá bỡ, Dạ Minh Châu biến hóa trong suốt, tản mát ra cường đại ánh sáng. Đây tột cùng là cái gì? Liệu ý ý cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong hạt châu, đầu tiên là xuất hiện vài cột như đồng du tia đồ vật bình thường. Là bản đồ. Kiến thức rộng Sở Tinh Vũ liếc mắt liền nhìn ra, Dạ Minh Châu bên trong là một bộ bản đồ. Sau một khắc, bản đồ tiêu tan, trong hạt châu như là một cái sơn động bên trong cảnh tượng. Trong sơn động dung nham phun trào, bất quá những thứ này dung nham cùng mình trước gặp qua không giống nhau. Dung nham không phải là đỏ nhạt giống như hỏa diễm như vậy màu sắc, mà là mang theo nhàn nhạt u ám vẻ. Bởi vì trong sơn động dung nham phía trên, nổi lơ lửng một bộ do năng lượng ngưng tụ công pháp. Vầng sáng chậm rãi sinh ra, u ám năng lượng bao phủ ở toàn bộ công pháp thượng, chỉ là xem nó bề ngoài, liền cực kỳ bất phàm. Chuyện này, đây không phải là sư phó để cho ta thật sự tìm U Minh công pháp sao? Thấy Dạ Minh Châu bên trong cảnh tượng sau khi, Sở Tinh Vũ trong lòng mừng như điên. Nham tương phía trên công pháp, cùng sư phó với chính mình thật sự miêu tả U Minh công pháp giống nhau như lúc. Hắn có thể kết luận, chính là mình lần này tới muốn tìm U Minh công pháp. Không nghĩ tới hữu tâm trồng hoa hoa bất hay, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. U Minh công pháp trong sân động, chỉ cần tìm được chỗ này, ta chính là có thể vào tay U Minh công pháp. Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên hưng phấn thần sắc. Ý, chờ ta đem khối này huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ năng lượng cho hấp thu, ngươi liền dẫn ta vào ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng. Ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng huyền thú ngang dọc, hấp thu huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ thượng năng lượng, thực lực của chính mình tương hội lần nữa tăng lên, cũng tốt ứng đối bên trong huyền thú. Ừ. Liêu Ý gật đầu một cái. Như là đã phong tỏa lại U Minh công pháp phạm vi, Sở Tinh Vũ cũng sẽ không hốt hoảng, đem hiện hữu huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ cho hấp thu, đây mới là tối chuyện trọng yếu. Trong cùng một lúc, mấy đạo chật vật bóng người trở lại Tuyên Vương thành. Tây Liêu đại quốc có 7 vương, trong đó lấy Tuyên Vương thế lực cường đại nhất. Tuyên Vương thành chính là Tây Liêu đại quốc bên trong Tuyên Vương sở ở thành thị, cũng là cự ly ma quỷ lộng hành xâm lâm gần đây một thành phố. Chật vật trở lại Tuyên Vương thành người, chính là Hạc Mộng đám người. Hạc sư tỷ, chúng ta không có đem đồ vật mang cho Tuyên Vương, chỉ sợ là sẽ đưa tới Tuyên Vương lựa giận. Tiến vào thành thị trung hậu, đi theo ở Hạc Mộng sau lưng một tên thủ hạ, lo âu nói: "Một tháng trước, ma quỷ lộng hành trong rừng rậm chí bảo xuất thế tin tức truyền vào Tuyên Vương trong tai." Mạng hắn người hỏi dò, biết được ma quỷ lộng hành trong rừng rậm chí bảo bản đồ là đang ở Chiến Long Bang trong tay, vì vậy, Tuyên Vương phái ra Hạc Mộng đi trước Chiến Long Bang đem bản đồ cho trùng ra. Hạc Mộng dựa vào sắc đẹp, mê đảo Chiến Long Bang trọng yếu cao tầng, sau đó từ bọn họ trong miệng moi ra ma quỷ lộng hành trong rừng rậm chí bảo nơi ở, đem nó trộm ra thời điểm còn thuận đi Chiến Long Bang bang chủ chuẩn bị hấp thu huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ. Mắt thấy chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, không nghĩ tới là bản đồ trộm ra sau khi lại tài trong tay Sở Tinh Vũ. "Sú tiểu tử, hết thảy các thứ này đều là ngươi hại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nhớ tới thiếu niên áo trắng, Hạc Mộng kia sưng vụ trên mặt, thoáng qua vẻ dữ tợn. "Hạc sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy tay không đi gặp Tuyên Vương sao?" Thủ hạ hỏi lần nữa. "Không, tuyệt đối không thể thấy Tuyên Vương ra, nếu là cho hắn biết ta đem sự tình làm đập lời nói, chúng ta sẽ gặp hại." Hạc Mộng lần nữa lắc đầu một cái, lạnh giọng nói, "Ta nhất định phải từ tiểu tử thúi kia trong tay đoạt lại chí bảo." Nghe được sư tỷ lời nói sau khi, thủ hạ đồng loạt đánh cái dùng mình. Còn có thủ hạ kinh hoàng nói, "Sư tỷ, Một Phong sư minh tánh mạng mới nhét vào tiểu tử kia trong tay, ngươi còn muốn đi tìm hắn muốn, chẳng lẽ ngươi không muốn mệnh? Một Phong sư minh bị Sở Tinh Vũ một chiêu toi mạng thảm trạng rõ mồn một trước mắt, bọn họ cũng không dám đi theo Hạc Mộng cùng đi mất mạng. Ta đương nhiên biết ta không phải là tiểu tử kia đối thủ, cho nên chúng ta phải đi tìm núi dựa. Hạc Mộng giọng lạnh giá. Ai? Thủ hạ trăm miệng một lời, đồng loạt hỏi. Hạc Mộng mâu quang đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa nha môn, từng chữ từng câu nói, thủ thành tướng quân, Triệu Hoa. Chương 663, Tuyên Vương nghĩa tử, nguy cơ đánh tới. Tuyên Vương thành có hai cái địa phương xa hoa nhất. Thứ nhất dĩ nhiên là Tuyên Vương sở ở Tuyên Vương phủ, cái thứ nhì chính là thủ thành phủ tướng quân, Triệu phủ. Thủ thành tướng quân Triệu Hoa là Tuyên Vương nghĩa tử, tu vi đạt tới Thiên Vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ, quyền thế ngút trời. Chỉ có tìm tới Triệu Hoa sau đó tìm kiếm hắn trợ giúp, chí bảo bị cướp mình bị và bạt thai thủ mới có thể báo. Đúng, chỉ có tìm tới Triệu Hoa mới có thể chém chết tiểu tử kia. Mấy tên thủ hạ gật đầu một cái. Sư tỷ, vậy chúng ta bây giờ sẽ hành động đi. Một tên thủ hạ không kịp chờ đợi nói, ta chật vật như vậy đi gặp Triệu Hoa, ngươi cho rằng là có thể có được hắn trợ giúp? Hạc Mộng Bạch thủ hạ liếc mắt, ngay sau đó nói, các ngươi ở quán rượu chờ đợi tin tức ta, ta được đến Triệu Hoa băng rút, trước tiên thông báo các ngươi. Chợt, Hạc Mộng hướng xa xa đi tới. Sau 3 canh giờ, tiểu ca, theo ta bẩm báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng cầu kiến thủ thành tướng quân. Triệu cửa phủ, một chục mặc vào hoa chi chiêu triển nữ tử, quyến rũ hướng phía cửa gã sai bật nói, cô gái này chính là Hạc Mộng. Tiên bảo phường số tiền lớn mua chữa trị té đánh vết thương thuốc, đem mình gương mặt sưng vụ cho biến mất, sau đó lại đang hoa thanh nhầm các mua phấn để nguyên quần áo phục, lần nữa ăn mặc một phen Hạc Mộng, muốn Tuyên Vương nghĩa tử Triệu Hoa cho mình báo thủ. Cửa trông chừng đại môn gã sai vật thấy xinh đẹp Hạc Mộng lúc, mắt cũng thẳng. Hắn trực tiếp lên người, không nhịn được nuốt nước miếng. Tuyên Vương háo sắc, đây là Tuyên Vương dân chúng trong thành mọi người đều biết chuyện, cho nên chỉ cần là có sắc đẹp nữ tử lo lắng bị bắt, thường thường cũng không dám bước vào Tuyên Vương thành. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi, cũng không thấy nhiều. Tiểu ca, còn sững sờ ở làm gì, muốn cho ta chờ lâu sao? Hạc Mộng tay trái đặt ở mép, sau đó làm giá hôn gió động tác. Nàng cám dỗ thanh âm cộng thêm quyến rũ động tác, để cho gã sai vật đục cũng mơ. Kia này hôn gió, càng làm cho gã sai vật toàn thân run xuống. Được, ta lập tức đi ngay. Gã sai vật hào hứng hướng trong Triệu phủ đuổi. Chỉ chốc lát sau, gã sai vật đi tới cửa, hưng phấn nói, tướng quân nhà ta xin mời. Sở Tinh Vũ, ngươi xong đời. Nghe được Triệu Hoa triệu tập nàng tiến vào, Hạc Mộng mặt hiện lên dữ tợn, hung tợn nói một câu, ngay sau đó tiến vào Triệu phủ. Coi như Tuyên Vương thành thủ thành phủ tướng quân Triệu phủ, nơi này thủ vệ nghiêm. Triệu phủ chính đường, có một lưng hùm vai gấu, tuổi tác không tới 30 nam tử ngồi ở trên ghế thái sư. Tiểu nữ tử, ngươi tìm đến ta là chuyện gì? Thấy có lồi có lõm, mặc hở hang Hạc Mộng, Triệu Hoa trong mắt lóe lên một vẻ cảm thấy hứng thú ánh sáng. Triệu tướng quân, ngươi nhanh như vậy liền nhận không ra ta sao? Ta nhưng là ở Tuyên Vương phủ cho ngươi biểu diễn qua đây. Nhìn Triệu Hoa mắt gắt gao chăm chú chành ở trước người mình, Hạc Mộng cố ý kéo thấp cổ áo, nói lần nữa. Biểu diễn qua cái gì? Nhìn kia sóng mãnh liệt vật, Triệu Hoa ánh mắt càng là không thể rời bỏ. Đương nhiên là ca múa. Hạc Mộng nhất thời vây quanh Triệu Hoa toàn đi một vòng, hiện ra thiếu nữ sặc sỡ dáng vẻ. Nàng biết, phải cầu cạnh người, cần phải cho thấy chính mình tư bản. Ta nghĩ tới, ngươi là nghĩa phụ nuôi ca sĩ nữ. Thấy quen thuộc khiêu vũ lúc, Triệu Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cô gái quyến rũ, lại là đến từ nghĩa phụ phủ đệ ca sĩ nữ. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Triệu Hoa ánh mắt mặc dù cách không mở kia sặc sỡ bóng người, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, cô gái này thứ nhất là lấy lòng, nhất định là có cầu xin chính mình. Hơn nữa Triệu Hoa cũng minh bạch, nghĩa phụ ca sĩ nữ thật ra thì đều là hắn làm ấm giường nha hoàn, mình không thể tùy tiện chấm mút. Ta tìm ngươi, đương nhiên là muốn cho tướng quân giúp ta một chuyện. Hạc Mộng kia mềm mại thủ trưởng, nhẹ khẽ đặt ở Triệu Hoa trên đầu vai, sau đó từ từ giúp Triệu Hoa đỡ bóp, kia mềm mại tay còn bất chợt khiêu khích, để cho Triệu Hoa tim đập rộn lên. Giúp cái gì, ta Triệu Hoa có thể giúp, nhất định sẽ không từ chối. Triệu Hoa có chút nhắm lại hai tròng mắt, một bộ hưởng thụ biểu tình. Không hổ là nghĩa phụ làm ấm giường nha hoàn, cô gái tầm thường căn bản không có thể cùng nàng so sánh. Ta tìm tướng quân, đương nhiên là cầu xin ngươi giúp ta giết người rồi. Hạc Mộng chậm rãi nói, giết người rất đơn giản, nhưng ngươi muốn giết cái dạng gì người? Triệu Hoa hỏi lần nữa. Hắn chính là quỷ tình, sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng Hạc Mộng yêu cầu, hắn muốn hỏi thanh tình muốn mới được. Một cái đem một phong cho giết người. Hạc Mộng thanh âm trở nên lạnh, từ tốn nói, có thể đem một phong cho giết người, có chút không đơn giản, tiểu mỹ nhân, ngươi yêu cầu là không là có chút cao. Đang lúc này, Triệu Hoa mở hai mắt ra. Một phong chính là Tuyên Vương phủ thị vệ một trong, ở Tuyên trong vương thành hắn coi là một gã cường giả. Có thể đem một phong giết người, thực lực yếu không? Cô gái này mị lực không có lớn đến giá trị được bản thân phí tâm phí sức đi giúp nàng giết một người. Hạc Mộng đã sớm biết Triệu Hoa sẽ tự tuyệt, cho nên hắn cũng không hoảng hốt. Nàng ngồi ở Triệu Hoa trên đùi, sau đó ôm Triệu Hoa nhẹ nói đạo, ta biết ngươi không muốn, nhưng nếu là ta muốn ngươi giết người cầm nghĩa phụ của ngươi cần muốn cái gì, ngươi có hay không giúp ta? Hắn cầm Tuyên Vương ra đồ vật. Thấy Hạc Mộng gật đầu sau khi, Triệu Hoa trong mắt lóe lên một vẻ cảm thấy hứng thú mơ quang. Cặn kẽ cho ta giảng một chút, hắn kết quả cầm nghĩa phụ loại vật nào? Triệu Hoa ôm Hạc Mộng, thấp giọng hướng nàng hỏi. Nghĩa phụ bảo bối đông đảo, người kia lấy đi là nghĩa phụ loại vật nào? Triệu Hoa có chút hiếu kỳ. Một tháng trước, ma quỷ lộng hành xâm lâm dị bảo xuất thế. Nghe tới Hạc Mộ sau khi, Triệu Hoa chấn động toàn thân. Tiểu mỹ nhân, ngươi là ý nói, tiểu tử này lại cướp nghĩa phụ bản đồ? Tây Liêu quốc tối địa phương thần bí một trong chính là ma quỷ lộng hành xâm lâm. Tây Liêu tất cả thế lực lớn nhỏ cũng nhìn chằm chằm cái này tiểu ma quỷ lộng hành xâm lâm. Ma quỷ lộng hành xâm lâm chí bảo một tháng trước xuất thế, cự ly ma quỷ lộng hành gần đây Tuyên Vương thành thứ nhất biết. Là nuốt một mình ma quỷ lộng hành trong rừng rậm chí bảo, lúc ấy Tuyên Vương gia còn để cho giúp mình phong tỏa ngăn cản cái trọng yếu tin tức, không để cho Tây Liêu quốc còn lại 6 vương cùng Tây Liêu vương biết được tin tức này. Không nghĩ tới, bản đồ lại là bị một thiếu niên cướp đi. Tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, nếu là động nghĩa phụ ta đổ vật người, làm nghĩa tử ta, dĩ nhiên là nghĩa bất dung tử. Triệu Hoa gật đầu một cái, đáp ứng Hạc Mộng. Quá tốt. Hạc Mộng trong mắt lóe lên một vẻ toán độc, Sở Tinh Vũ tiểu tử này, ngày rồi lập tức đến. Ta bây giờ liền dẫn ngươi đi tìm thiếu niên này. Ngay tại Hạc Mộng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, lại bị Triệu Hoa một cái đè lại. Tiểu mỹ nhân, có ta Triệu Hoa ở, ngươi còn lo lắng sao? Triệu Hoa khẽ miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường nụ cười. Ta không nóng nảy, trước hết để cho ta cảm thụ một chút tiểu mỹ nhân, lại đi không muộn. Triệu Hoa vừa nói vừa giở trò. Tướng quân, Mộng Nhi hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về ta bản lãnh. Hạc Mộng quyến rũ cười một tiếng, tiếp theo. Chương 664, ngươi gạt ta. U ám sương mù tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, kinh khủng thê lương tiếng như u hồn một loại quanh quẩn ở cả không. Ma quỷ lộng hành ngoài rừng rậm vòng một cái địa phương nào đó. Một con có ngạc ngư kích cỡ tương đương kiến ăn thịt người, chính lộ ra hung hoành mâu quang, chăm chú nhìn nặng nề tầng mây bao phủ không trung. Đột nhiên, trời âm u không trung có một đạo ánh sáng tiềm thức mở ra. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng ảnh từ trên trời hạ xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn sau khi, cái này ánh sáng rơi trên mặt đất. Ánh sáng tản đi, lộ ra thiếu niên anh tuấn mặt mũi. Thiếu niên áo trắng, đón gió mà đứng, dưới chân hắn là tất cả đầu lâu bị đập dẹp xuôi xẻo kiến ăn thịt người. Kiến ăn thịt người ở một nén nhang trước người được nhân loại khí tức, vốn là nó cho là có thể ăn một bữa thỏa thích, lại không nghĩ tới, nó còn không thấy thiếu niên, liền bị vô tình giết chết. 800 huyền lực, lực lượng này quả nhiên là không thể so bì. Sở Tinh Vũ cảm thụ tự thân huyền khí ba động, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Huyền lực tăng phúc mạnh nhỏ, võ giả tầm thường hấp thu nó cần dùng một tháng, mà nắm giữ cường đại vũ hồn cốt Sở Tinh Vũ chỉ dùng một ngày không đến lúc đó gian. Hấp thu huyền lực tăng phúc mạnh nhỏ năng lượng, còn phải sẽ vận dụng mới xem như thành công. Sở Tinh Vũ hấp thu huyền lực tăng phúc mạnh nhỏ, ý nghĩa hắn có thể đủ đánh ra 1500 huyền lực mới được, mà bây giờ hắn đã thả ra 800 huyền lực, cự ly thả ra 1500 huyền lực đã không có bao xa. Hiện tại tại chính mình phải làm liền là thông qua không ngừng đối chiến, đem còn thừa lại 700 huyền lực hoàn toàn thả ra ngoài là được. Hắn một đường cuồng bạo thả ra huyền lực, đã hấp dẫn không ít huyền thú len lén tới. Cảm thụ cách mình càng ngày càng gần năng lượng ba động, Sở Tinh Vũ đôi mắt rũ thấp, băng hàn ánh sáng lạnh lẽo từ trong con ngươi chợt thoáng qua. Huyền thú không có mắt dám hướng hắn bên này tới lời nói, sẽ dùng bọn họ tới thả ra chính mình còn thừa lại huyền lực. Thu lâm hỗn loạn, loạn thạch lởm chởm, ở u ám địa phương bên trong, chợt thoáng qua mấy đôi xích hai mắt màu đỏ. Tiếp theo sát, bọn họ đồng loạt từ trong rừng cây nhảy ra, hướng đứng ở thiếu niên áo trắng kia phát sát đi. Xuất sinh. Sở Tinh Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay huyền lực đánh ra. Lần này, huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ năng lượng càng bị hắn vận chuyển tự nhiên. Bành, bành, bành. Sở Tinh Vũ quyền thượng hết sạch phun trào, 1000 huyền lực vào giờ khắc này nhưng gian thả ra ngoài. Giống, 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 giống. Càng nhiều huyền thú đụng gậy cổ thụ, điên cuồng hướng thiếu niên lao ra. Tới được. Thiếu niên dưới chân một chút, thân hình phóng lên cao, mấy đầu huyền thú ngay cả thiếu niên và táo cũng không có đụng phải. Tiếp theo màn. Bành. Thiếu niên áo trắng ầm ầm mà rơi lúc, hắn hai quả đấm, không sợ hai chút nào cùng huyền thú nặng nề đụng vào nhau. Huyền khí lưu chuyển, sơn thạch bay tán loạn. Hai đầu huyền thú thảm chết ở trong tay hắn, thời gian một nén nhang bên trong, Sở Tinh Vũ tựa như giết như thần, chung quanh chất lên mấy đầu huyền thú thi thể. Mà hắn đối với huyền lực nắm giữ trình độ, cũng đang không ngừng đối luyện bên trong liên tục tăng lên. 1100, 1200, 1500. Bây giờ, nên tiến vào ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng đi tìm U Minh công pháp. Chính mình huyền lực tăng lên tới 1500, Sở Tinh Vũ tràn đầy tự tin. Hiện tại hắn tiến vào bên trong vòng, đối mặt những thứ kia cấp bậc cao hơn, cuồng bạo hơn hung tàn huyền thú, cũng có dũng khí và một trong số đó chiến. Ý đi, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Ý đi thực lực nhỏ yếu, hắn đang tăng lên chính mình huyền lực lúc đem Ý đi đưa đến ma quỷ lộng hành ngoài rừng rậm mắt. Bây giờ, huyền lực đã tăng lên hắn, muốn Ý đi dẫn đường dẫn hắn đi trước tìm U Minh công pháp. Ừ. Liệu Ý đi gật đầu một cái, ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, trong rừng cây truyền tới một nữ tử châm chọc thanh âm, "Sú tiểu tử, để cho chúng ta chờ lâu như vậy còn muốn đi?" Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái, hắn lại bị người bao vây. Trong rừng cây bóng người rung, Hạc Mộng xuất hiện ở Sở Tinh Vũ trước mắt, "Sú tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn đi sao?" Hạc Mộng mâu quang lạnh giá, khoe miệng mang theo ý vị thâm trường nụ cười, để cho người không rét mà run. "Hạc Mộng, tha cho ngươi một cái mạng chó, ngươi bây giờ còn muốn tới tìm ta phiền toái. Xem ra, hôm nay chỉ có ban cho ngươi vừa chết, ngươi mới biết chọc tới ta phải trả giá thật lớn." Thấy Hạc Mộng lúc, Sở Tinh Vũ mâu quang lạnh lẽo. Hạc Mộng không biết phải trái, nếu muốn chết lời nói, chính mình thành toàn cho nàng. "Ngươi bây giờ tình cảnh nguy hiểm, đến tột cùng là ai giết hai ngươi biết rõ sao?" Hạc Mộng trong mắt mang theo khinh thường. Ở nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, phía sau nàng xuất hiện một cao lớn bóng người. Theo cao lớn bóng người xuất hiện, hơn 10 người thực lực mạnh mẽ võ giả cũng từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Sở Tinh Vũ cùng Liêu Y đoàn đoàn vây lại. "Không biết gì xú tiểu tử, thấy ta người giúp ấy ư, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể giết ta sao?" Nhìn Sở Tinh Vũ không nói gì, Hạc Mộng khẽ miệng nụ cười chợt mở rộng. "Chợt, nàng hướng cao lớn bóng người nói, "Triệu tướng quân, Tuyên Vương gia yếu địa đồ ở nơi này tiểu tử trong tay, bây giờ ngươi có thể phải giúp ta đem bản đồ cho bắt vào tay a." Thân hình cao lớn Triệu Hoa gật đầu một cái, cái kia âm trầm mâu quang nhìn về phía Sở Tinh Vũ, thấp giọng quát đạo: "Tiểu tử, đem bản đồ giao ra." "Ngươi nói là cái này sao?" Nghe được Triệu Hoa lời nói, Sở Tinh Vũ đem Dạ Minh Châu lấy ra. Triệu Hoa cùng Hạc Mộng con ngươi đồng loạt co rụt lại. "Lấy tới." Triệu Hoa càng là giọng kích động nói: "Muốn để cho ta giao ra bản đồ, muốn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không?" Sở Tinh Vũ cười nhạt, chợt đem Dạ Minh Châu thu. Sau đó, hắn mâu quang lạnh giá hướng Hạc Mộng nói: "Hạc Mộng, ngươi mời người giúp thì như thế nào? Hôm nay, ta Sở Tinh Vũ phải giết ngươi." Thiếu niên lời nói, để cho Hạc Mộng lạnh cả tim: "Triệu tướng quân, tiểu tử này tu vi cho đến Thiên Vũ cảnh nhị trọng, huyền lực chưa đủ 500, ngươi đối phó hắn dư dả. Bản đồ liền trong tay hắn, ngươi còn chờ cái gì đó, còn không mau tiến lên." Hạc Mộng tiếng nói vừa dứt, Triệu Hoa chính là ầm ầm mà động. Triệu Hoa thân hình tựa như một tia chớp, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc chính là đi tới Sở Tinh Vũ trước người. Ầm. Triệu Hoa quyền thượng huyền lực dâng trào, 1000 huyền lực đánh ra, thậm chí là thay đổi phụ cận phương viên 10 mét không gian. Lúc này mọi người, trong mắt ngoài ý ở tại bọn hắn tưởng tượng, làm Triệu tướng quân đánh ra 1000 huyền lực lúc, thiếu niên áo trắng hẳn lập tức tránh. Mà lúc này thiếu niên, không trốn không né, cũng là một quyền đánh ra. Trực tiếp quyền đối quyền, cứng đối cứng. Triệu Hoa sắc mặt vào thời khắc này hơi đổi. Sở Tinh Vũ tốc độ nhanh hơn hắn, ngay cả trong chớp mắt đều không qua, liền đã tới trước người mình. Nhưng là, Triệu Hoa thần sắc rất nhanh liền khôi phục như cũ, ánh mắt lộ ra khinh thường. Thiếu niên tốc độ mau hơn nữa, nhưng lực lượng từ đầu đến cuối có hạn. 500 huyền lực, như thế nào cùng mình 1000 huyền lực chống đỡ được. Tốc độ của hắn lần nữa tăng nhanh, chuẩn bị một quyền chính là kết quả thiếu niên này tánh mạng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Triệu Hoa quyền thượng đau đớn chuyển tới, ngay sau đó, hắn cảm giác thân thể của mình nhấc lên khỏi mặt đất, một cổ cực kỳ liệt huyền lực, ở cực trong thời gian ngắn tràn vào thân thể của hắn, để cho cả người hắn mất đi đối với thân thể của mình lực khống chế. Bành. Ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Triệu Hoa bị Sở Tinh Vũ một quyền đánh bay, chật vật nằm trên đất. "Hạc Ngộng, ngươi thật là to gan, dám lừa gạt ta." Triệu Hoa y phục hư hại, chật vật đứng dậy, hắn giận tím mặt, hướng Hạc Ngộng hét. Hạc Ngộng nói tiểu tử này huyền lực cũng bất quá 500, khinh thị thiếu niên Triệu Hoa đường đột đánh liền động công kích. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Sở Tinh Vũ đánh ra huyền lực, căn bản không dừng là 500, mà là 1500. Suốt so với Hạc Ngộng nói phải nhiều ra gấp 3. Hắn bị Hạc Ngộng lừa gạt. Chương 665, Hạc Ngộng chi chết. "Không, cái này căn bản không khả năng." Hạc Ngộng cũng là sửng sốt, vì sao Sở Tinh Vũ mới vừa rồi đánh ra huyền lực lại là cường đại như vậy? Nàng căn bản không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Chợt, nàng lớn tiếng hướng Sở Tinh Vũ hỏi: "Số tiểu tử, rõ ràng ở 2 ngày trước, ngươi huyền lực cũng bất quá 500, vì sao tăng lên nhanh như vậy?" Sở Tinh Vũ không nói gì, từ trong ngực xuất ra một đồ vật, sau đó ba tháp. Một tiếng, nhét vào trước mặt nàng. Huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ. Hạc Ngộng con ngươi co rụt lại. "Hạc Ngộng, ngươi nói không tệ, ta huyền lực đúng là 500, nhờ có ngươi huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ, để cho ta huyền lực ước chừng tăng lên gấp 3." Sở Tinh Vũ khẽ miệng lộ ra một vẻ hài hước. Thiếu niên lời nói, để cho Hạc Ngộng sửng sốt một chút. "Không thể nào, ngươi không thể nào đem huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ thượng huyền lực hoàn toàn dung hợp." Hạc Ngộng phát ra khó tin thét chói tai. "Huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ có thể tăng lên võ giả 1000 huyền lực, nhưng ít ra phải dùng thời gian 1 tháng mới được, Sở Tinh Vũ chỉ chưa dùng tới 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian làm sao có thể đem huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ thượng huyền lực hoàn toàn dung hợp? Trừ phi là thiếu niên tiên phú, đạt tới vô cùng kinh khủng mức độ. Cái này có gì không thể nào?" Sở Tinh Vũ nói, giọng chợt biến hóa hẳn. "Hạc Ngộng, xem ở ngươi đem bản đồ cùng huyền lực tăng phúc mảnh nhỏ giao ra phân thượng, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng là ngươi, nhưng là không hiểu cảm ơn. Nếu như vậy, ta muốn lấy lại mạng ngươi." Sở Tinh Vũ vừa nói vừa hướng Hạc Ngộng đi tới, Hạc Ngộng mới vừa muốn chạy trốn, Sở Tinh Vũ tay trái chính là gắt gao nắm được nàng cổ họng. "Không!" Hạc Ngộng hai tay dùng sức muốn tránh thoát thiếu niên giam cầm, nhưng là, thiếu niên bóp lại nàng cổ họng tay, như cùng lá sắt thép tiêu trúc một dạng, vô luận nàng dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát. "Tướng quân, cứu, cứu ta!" Hạc Ngộng mặt bởi vì hô hấp không trôi chảy mà đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng đem cầu cứu mâu quang nhìn về phía Triệu Hoa. Triệu Hoa thực lực mạnh vô cùng, tinh thần sức lực, thiếu niên huyền lực vượt qua hắn cũng không coi vào đâu, hắn còn có đòn sát thủ không có sử dụng được. Chỉ cần Triệu Hoa chịu hỗ trợ, nàng nhất định có thể đủ từ Sở Tinh Vũ trong tay chạy ra khỏi. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy ở một bên mâu quang lạnh giá, khóe miệng mang theo cười lạnh, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ Triệu Hoa lúc, Hạc Ngộng trong lòng chợt lạnh. Triệu Hoa căn bản cũng không có cứu nàng dự định. Chợt, nàng đột nhiên minh bạch Triệu Hoa vì sao không cứu nàng. Bởi vì Triệu Hoa căn bản cũng không có nghĩ tới đem bản đồ này đưa đến Tuyên Vương gia bên người, hắn muốn nuốt một mình bản đồ này. Chính mình trở thành Triệu Hoa tới tìm chỗ đồ một con cờ, bây giờ biết bản đồ ngay tại trong tay thiếu niên, chính mình đối với Triệu Hoa mà nói đã vô dụng. Cho dù Sở Tinh Vũ không giết nàng, ở cuối cùng, Triệu Hoa cũng sẽ giết nàng. Hạc Ngộng đem cầu cứu mâu quang nhìn về phía nàng đồng bạn. Nhưng giờ phút này, trong lòng nàng càng là bi thương, nàng đồng bạn chẳng biết lúc nào đã chạy trốn vô ảnh vô tung, chỉ còn lại Triệu Hoa thủ hạ. Lúc này Hạc Ngộng, dùng nơi cổ họng khí lực sau cùng hô: "Thiếu hiệp, ta sai, cầu xin ngươi tha ta. Mới vừa rồi ngươi, không phải là đối ta kêu đánh tiếng kêu giết, bây giờ muốn yêu cầu tha cho." Sở Tinh Vũ con ngươi thoáng qua vẻ băng lãnh. Rắc rắc một tiếng, Hạc Ngộng tánh mạng bị hắn chung kết. Ầm. Sở Tinh Vũ giống như ném như chó chết, đem Hạc Ngộng thi thể ném ra ngoài. Thấy vẫn đứng tại chỗ không đi Triệu Hoa đám người, Sở Tinh Vũ cau mày một cái: "Các ngươi còn chưa cút sao?" "Ha ha." Thiếu niên lời nói, để cho Triệu tóc bạc ra một trận cười lạnh. "Tiểu tử, Hạc Ngộng cho dù ngươi không giết, ta đều sẽ đem nàng giết, ta chỉ là mượn ngươi tay đem nàng giết mà thôi. Ma quỷ lộng hành xâm lâm chí bảo, theo nghĩa phụ từng nói, là một loại cường đại công pháp. Hạc Mộng để cho hắn hỗ trợ đi đoạt lại công pháp, để cho hắn lên lòng mơ ước, lúc ấy hắn liền định bắt được công pháp sau khi giết người diệt khẩu. Như vậy, liền không có ai biết bản đồ ở trong tay mình. Huống chi, Hạc Mộng chính là nghĩa phụ Tuyên Vương ra làm ấm giường nha hoàn, nếu để cho nghĩa phụ biết rõ mình cùng hắn làm ấm giường nha hoàn cùng chuyện cậu thả, chính mình nhất định là ăn không ôm lấy đi. Vô luận như thế nào, Hạc Mộng chắc chắn phải chết. Sở Tinh Vũ sát chết nàng, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ý ngươi là cái gì? Triệu Hoa ảnh hưởng chính mình đi trước tìm U Minh công pháp, Sở Tinh Vũ hơi không kiên nhẫn. Ta ý tứ ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ấy ư? Ta Triệu Hoa mặc dù đang huyền lực trong tỉ thí ở trong tay ngươi sa sút, nhưng ta Triệu Hoa thực lực cũng không chỉ mặt ngoài một điểm này. Hôm nay, ta chẳng những không biến, còn phải cướp đi trong tay ngươi bản đồ. Hơn nữa mạng ngươi cũng phải để ta làm chung kết. Triệu Hoa vô vỗ trên người bụi đất, biểu tình dễ dàng hướng Sở Tinh Vũ nói. Đầu năm nay, luôn có người không có mắt, để cho hắn biến, hắn chẳng những không biến, còn giống như con rồi một loại chọc người chán. Cũng được, nếu như vậy, ta liền chụp con rồi chết. Sở Tinh Vũ kiên nhẫn đã dùng hết, Triệu Hoa không biết phải trái, vậy hãy cùng Hạc Mộng như thế, đi chết đi. Có ý tứ, xem là ai chết. Triệu Hoa âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, cuồng bạo huyền khí mãnh liệt mà ra. Kèm theo huyền khí phun trào, Triệu Hoa chính là ra tay giết hướng Sở Tinh Vũ. Bạch, bạch, bạch. Triệu Hoa thực lực mạnh mẽ, chính là Tuyên Vương thành cao thủ hàng đầu một trong, ở trong cơ thể hắn huyền khí phun trào trong nháy mắt, hắn bóng người bốn phía, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt tàn ảnh. Theo trường đao ra khỏi vỏ, nổ ấm ánh đao phô thiên cái địa đánh phía Sở Tinh Vũ. Ồn ào. Sở Tinh Vũ không chần chờ, Chu Thần Chi kiếm ầm ầm giết ra. Sáng chói kiếm quang cùng nổ ấm ánh đao chợt đụng vào nhau. Triệu Hoa đao, bá đạo vô cùng, là nhị phẩm linh khí. Nhưng Sở Tinh Vũ Chu Thần Chi kiếm cũng là không kém. Ùng ùng. Đao kiếm đụng nhau, hai người tiếp nhận chi điểm chính là thả ra lực lượng của bạo. Kèm theo lực lượng của bạo, còn có chấn phá thương khung tiếng nổ, tấn sóng trùng kích, sau đó một khắc trong nháy mắt cuốn bốn phương tám hướng. Ùng ùng. Lưỡng danh thiên vũ cảnh giới cường giả đánh mà ra sóng trùng kích đem trùng quanh trăm mét đá lớn cũng cho nghiền là bụi bặm, thậm chí là mặt đất cũng bị bắn lên. Triệu Hoa thủ hạ không tránh kịp, bị cổ cuồng bạo sóng trùng kích đánh ra, từng cái miệng phun tiên huyết, bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ bỏ dậy, mâu quang kinh hãi nhìn thiếu niên. Chuyện này, điều này sao có thể? Cường đại như vậy lực lượng, lại là tiểu tử này thật sự thả ra ư? Ta căn bản không nguyện ý tin tưởng. Ta cũng không nguyện ý tin tưởng tiểu tử này lực lượng sẽ để cho ta bị thương. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý tưởng, đó chính là thiếu niên áo trắng, thật không ngờ cường đại. Nhưng sau một khắc, bọn họ ý tưởng biến đổi, bởi vì giờ khắc này, bọn họ hoảng sợ phát hiện, lão đại mình Triệu Hoa quỳ một chân trên đất, khóe miệng đã máu tươi chảy ra. Hai người va chạm sau khi, Triệu Hoa đã bị không nhẹ thương. Thực lực ngươi không chỉ thiên vũ cảnh nhị trọng. Triệu Hoa mâu quang kinh nghi, nghẹn ngào hướng Sở Tinh Vũ nói. Thiếu niên lại một lần nữa ở trước mặt hắn che giấu thực lực. Chương 666, giải hòa, ngươi bây giờ biết, có phải hay không hơi trễ. Cầm kiếm mà đứng Sở Tinh Vũ, mâu quang mang theo vẻ ngạo nghễ. Triệu Hoa nói huyền lực không phải là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, đối với Sở Tinh Vũ mà nói, huyền lực giống vậy không phải là hắn mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Nếu Triệu Hoa phải dùng huyền lực ra thủ đoạn tới cùng mình giao chiến, chính mình đương nhiên sẽ không yếu thế. Tiểu tử, ngươi không nông cùng hơn, ta còn có tuyệt chiêu. Triệu Hoa sắc mặt run lên. Ầm. Tuyên truyền giác ngộ tiếng vang đi qua, mọi người chỉ thấy được Triệu Hoa toàn thân bừng sáng lưu chuyển. Trường đao trong tay của hắn cũng vào thời khắc này trong lúc bất chợt bị dẫn hỏa, cùng bạo hỏa diễm trong nháy mắt làm cho cả lưỡi đao phát ra nóng bỏng nhiệt độ. Vốn là lạnh lẽo thê lương ma quỷ lộng hành xâm lâm, lúc này nhiệt độ chợt lên cao. Tướng quân khiến cho ra bản thân giữ cửa vũ khí. Thấy như vậy một màn, Triệu Hoa thủ hạ kinh hô thành tiếng. Triệu Hoa có thể được Tuyên Vương gia nhận thức làm nghĩa tử, tối đại một cái nguyên nhân chính là Triệu Hoa tổ truyền run sợ viêm đao pháp. Đang lúc mọi người trong ấn tượng, Triệu Hoa chỉ sử dụng qua một lần run sợ viêm đao pháp. Cường đại đao pháp để cho hắn ở Bảy Vương thành đại tái thượng nhất mình kinh nhân. Triệu Hoa mạnh nhất đao kỹ run sợ viêm đao pháp, đã từng là càn quét Bảy Vương thành thủ thành đem tồn tại, hiện tại hắn dùng để đối phó thiếu niên, đối với thiếu niên mà nói, có thể chết ở dưới đao của hắn, cũng là một loại cực lớn vinh dự. Tiểu tử này lại có thể để cho tướng quân sử dụng ra run sợ viêm đao pháp, thật là chết cũng chết có ý nghĩa. Hắn tương hội lĩnh ngộ được Tuyên Vương thành tối tinh xảo đao pháp, thật tốt hưởng thụ tướng quân vì hắn chuẩn bị long trọng yến hội đi. Trên mặt mọi người mang theo đắc ý biểu tình nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên mới vừa rồi một kiếm kia, ngay cả bọn họ cũng bị liên lụy. Giờ phút này tướng quân điều động cường đại một chiêu, đây là đang vì bọn họ báo thù. Tiểu tử, hôm nay ngươi thả ra run sợ viêm đao pháp sau khi, Triệu Hoa trên mặt lại tái hiện ra vẻ kiêu ngạo. Run sợ viêm đao pháp có thể không như bình thường đao pháp. Hắn chuẩn bị giễu cợt Sở Tinh Vũ mấy câu, làm sao tưởng tượng nổi, lời còn chưa nói hết lập tức bị thiếu niên thô bạo cắt đứt. Đây chính là ngươi một chiêu mạnh nhất, thật là lãng phí biểu tình. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ thủ trưởng kim quang phun trào, một đạo kim sắc cự luân ầm ầm ép hướng Triệu Hoa. Sở Tinh Vũ thô bạo cắt đứt Triệu Hoa lời nói, Triệu Hoa cũng là sinh ra tức giận, khi hắn thấy thiếu niên đánh ra màu vàng kia cự luân lúc, trong mắt ngoài ý vẻ. Nhưng Triệu Hoa trong mắt ngoài ý muốn rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa, biến thành khinh bỉ cùng khinh thường. Thiếu niên phát ấn, tại hắn thiên vũ cảnh tam trọng thời điểm, sẽ không tiếp dụng. Pháp ấn làm sao có thể đủ cùng hắn run sợ viêm đao pháp chống đỡ được? Đại đao trong tay run sợ viêm nhiên nốt vang lên kẹt kẹt. Triệu Hoa thiếu niên kim luôn ầm ầm chạy tới. Ôn nào? Trên đại đao hỏa diễm tăng gọn, giống như thả ra một cái toàn thân đỏ ngầu thiêu đốt run sợ viêm cự long. Giống, giống, giống. Ở Triệu Hoa run sợ viêm đại đao hóa thành cự long còn chưa chém tới Kim Luân lúc, Kim Luân ánh sáng bạc trượng, đột nhiên phát ra cuồng bạo tiếng thú gầm. Tâm thương phát ấn, xác thực là không thể cùng Triệu Hoa run sợ viêm đao pháp chống đỡ được. Nhưng là, thiếu niên phát ấn, nhưng là từ di tích của thần tìm tới tinh thần phát ấn, há là tầm thường phát ấn có thể so sánh. Huyền lực gia trì, để cho pháp ấn lực lượng cường đại hơn. Kim Luân phía trên, Tham Lang, cùng sư bộ dáng càng trông rất sống động. Run sợ viêm đao pháp hóa thành cự long, ở Tham Lang cùng cùng sư trước mặt, giống như là một cái yếu hư hư phát run côn trùng. Hồng sắc cự long ở vạn thú pháp ấn trước, lại có giải tán dấu hiệu. Không được. Triệu Hoa sắc mặt kỳ biến, nhưng còn không đợi hắn tránh, vạn thú chi ấn đã ầm ầm chụp ở trên người hắn. Ùng ùng. Chấn phá thương khung âm thanh ầm vang lên, ngay cả toàn bộ trong rừng cây cũng xuất hiện chấn động kịch liệt. Giờ khắc này năng lượng ba động, càng là so với trước kia cường đại hơn gấp mấy lần. Triệu Hoa thủ hạ đồng loạt bật khí, chống đỡ này cổ quấn mà ra năng lượng ba động, làm cho bụi tản ra, mọi người con ngươi co rụt lại. Mới vừa rồi Triệu Hoa đứng vị trí, lúc này đã xuất hiện đường kính dài đến 10 mét hô sâu. Đại ca, tất cả mọi người vào thời khắc này đồng loạt kêu lên âm thanh. Lúc này Triệu Hoa bị Sở Tinh Vũ vững vàng giẫm ở dưới chân. "Tiểu tử, ngươi tốt cường." Triệu Hoa thân hình chật vật, khoe miệng chảy máu, bất quá, trên mặt hắn cũng không có vẻ sợ hãi. "Ngươi không thể giết ta, thức thời lời nói, còn phải bỏ qua cho ta, hướng ta nói xin lỗi." Triệu Hoa khoe miệng mang theo cười lạnh. "Hả? Nói ta bỏ qua ngươi lý do? Bị chính mình đánh bại, Triệu Hoa còn lớn lối như thế?" Sở Tinh Vũ trong mắt thoáng qua vẻ hiếu kỳ. "Ta là Tuyên Vương thành thủ thành tướng quân Triệu Hoa." Triệu Hoa lớn tiếng nói. "Thủ thành tướng quân rất lợi hại phải không?" Sở Tinh Vũ biểu tình không thay đổi, hỏi lần nữa, "Một cái tiểu thủ thành tướng quân, có gì loại làm cho mình thả hắn một mạng tư bản?" "Thủ thành tướng quân thân phận dĩ nhiên không lợi hại, nhưng là, ta còn có một cái thân phận, đó chính là Tuyên Vương gia nghĩa tử." "Tiểu tử, thức thời lời nói, bây giờ tiểu buông ra ta, sau đó cho ta nói xin lỗi." Triệu Hoa không có sợ hãi thậm chí mang trên mặt vẻ ngạo nghễ, lớn tiếng ầm ĩ đạo, "Cái gì ngươi là Tuyên Vương gia nghĩa tử?" Nghe được Triệu Hoa lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ vẫn không nói gì, Liễu Y Y chính là chấn động toàn thân, nghẹn ngào hô: "Tinh Vũ ca ca, ngươi không thể động đến hắn, Tuyên Vương gia nhưng là Tây Liêu quốc có quyền thế nhất một cái vương gia. Nếu là ngươi động đến hắn lời nói, chỉ cần ngươi không rời đi Tây Liêu quốc, ngươi tình cảnh tương hội biến hóa vô cùng nguy hiểm." Một bên Liễu Y Y lập tức hướng Sở Tinh Vũ khuyên nhủ: "Tây Liêu bảy vương trùng, lấy Tuyên Vương danh hiệu vang dội nhất, bị Tinh Vũ ca ca đánh bại Triệu Hoa, lại là Tuyên Vương gia nghĩa tử." Khi biết cái này sợ bạo nổ tin tức sau khi, Liễu Y Y sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Triệu Hoa thân phận thật sự là quá mức cao quý, bọn họ loại này người dân thường căn bản là không chọc nổi. Thấy Liễu Y Y trong mắt biểu tình kinh hoàng, Sở Tinh Vũ không nói gì. "Tiểu tử, ngươi còn không mau buông ta ra, nếu không nghĩa phụ ta đến, tiểu tử ngươi ăn không ôm lấy đi." Thiếu nữ sợ hãi, để cho Triệu Hoa trên mặt vẻ phách lối bộc phát đậm đà. "Nguyên lai là Tuyên Vương gia người, chúng ta là nước vào phạm hà thủy, người một nhà không nhận biết người một nhà, là một hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, ta đây hướng ngươi nhận thức cái sai, chuyện này cứ như vậy coi là, như thế nào?" Sở Tinh Vũ lòng bàn chân từ trên người Triệu Hoa rời đi, lên tiếng hỏi. Nghe được thiếu niên lời nói, Liễu Y Y thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần ngôi sao Vũ ca ca có thể có giãn, là có thể né tránh Tuyên Vương gia lửa giận. Mà Triệu Hoa thủ hạ trong mắt nhưng là lộ ra khinh thường, thiếu niên nghe được Triệu Hoa bối cảnh sau khi, kinh sợ, muốn cùng biết. Mà Triệu Hoa vào thời khắc này càng là tức giận mà cười, "Ngươi đem ta đánh thảm như vậy, còn vọng tưởng nói với ta coi là, tiểu tử ngươi có phải hay không đang nằm mộng giữa ban ngày? Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tha cho ngươi." Đang lúc này, Sở Tinh Vũ rời đi chân, ầm ầm mà rơi, nặng nề giẫm ở Triệu Hoa trên cổ họng. Rắc rắc. Cổ đứt gây tiếng vang đánh vỡ tĩnh mịch, vang dội bầu trời. Ở Triệu Hoa không dám tin trong ánh mắt, hắn con ngươi từ từ giải tán. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sở Tinh Vũ ánh mắt bình tĩnh, từ tốn nói, "Nếu không hòa giải, vậy thì chết đi." Chương 667, vào núi, ngươi giết Triệu tướng quân. Triệu Hoa thủ hạ bởi vì kinh hoàng mà môi run rẩy. "Ta giết không ngừng các ngươi tướng quân, còn các ngươi nữa." Tiếng nói vừa dứt, Sở Tinh Vũ thân hình tăng nhanh, hướng Triệu Hoa thủ hạ giết vút đi. Mấy hơi thở thời gian sau khi, trên mặt đất đã nằm mấy cổ lạnh như băng thi thể. "Ý đi, chúng ta đi thôi." Sở Tinh Vũ kéo Liễu Y Y về tay, hướng ma quỷ lộng hành xâm lâm sâu bên trong đi tới. Ba ngày sau, Sở Tinh Vũ ở Liễu Y Y ở dưới sự hướng dẫn, đi tới ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng vị trí. "Tinh Vũ ca ca, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, vòng qua ngọn núi này chính là ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng vị trí." Liễu Y Y chỉ lên trước mắt đỉnh núi nói. "Tông môn lúc huấn luyện, trưởng lão dặn dò qua nghiêm cấm tiến vào bên trong vòng, Liễu Y Y nếu là không có nhớ lầm lời nói, ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng cùng vòng ngoài chính là lấy ngọn núi này là phân giới tuyến. Nếu là không có ngươi dẫn đường, ta có thể phải thời gian 10 ngày mới có thể đi tới đây, Ý đi, cảm ơn ngươi." Sở Tinh Vũ hướng bên người thiếu nữ nói cảm tạ. Ma quỷ lộng hành xâm lâm không giống với khác xâm lâm, nơi này chẳng những đường xá gập ghềnh, thậm chí có độc khí tràn ngập, hơi không cẩn thận đi sai chỗ đối với Sở Tinh Vũ mà nói là một cái lớn vô cùng phiền toái. Dạ Minh Châu bên trong bản đồ biểu hiện là ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng, Sở Tinh Vũ đi tới đây liền không cần liều ý đi cho mình dẫn đường. "Tinh Vũ ca ca, Tuyên Vương gia thực lực mạnh vô cùng, ngươi bắt được đồ vật sau khi liền mau rời khỏi Tây Liêu cốc đi." Liễu Y Y thì muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra trong lòng lo âu. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Tinh Vũ ca ca như vậy của ngạo võ giả. Bây giờ nàng vô cùng lo lắng Sở Tinh Vũ an nguy. Thiên hạ lớn đều là vương thổ, Tinh Vũ ca ca bây giờ đã là đắc tội Tuyên Vương gia, chỉ có trở lại Thiên Biến Tông, tính mạng hắn mới sẽ được bảo đảm. Ý, yên tâm đi, chỉ cần lấy được ma quỷ lộng hành trong rừng rậm chí bảo, chính là mười tuyên vương gia cũng không phải đối thủ của ta. Sở Tinh Vũ trong mắt tràn đầy tự tin. U Minh công pháp vô cùng cường đại, chỉ cần tu luyện thành công, cho dù là Thiên Biến Tông mạnh vũ cũng sẽ không là đối thủ mình, càng không cần phải nói Phạm Trần quốc gia bên trong chính là một cái vương gia. Ý, nhận biết ngươi một trận, ta cũng không có vật gì tốt tặng cho ngươi, hai thứ đồ này, hy vọng ngươi không nên chê. Ly biệt sắp tới, Sở Tinh Vũ móc ra một cái nạp giới đưa cho nàng. Làm Liêu Ý dùng tinh thần lực phát hiện trong nạp giới vật phẩm lúc, toàn thân hơi chấn động một chút. Ca ca quá quý trọng, ta không thể nhận. Chợt, đầu nàng rung giống như trống lắc một dạng ngay cả cự tuyệt Sở Tinh Vũ cho nàng đồ vật. Hai thứ đồ này, dĩ nhiên là Sở Tinh Vũ tăng lên huyền lực lúc thật sự chém chết huyền thú vị trí, ngoài ra một vật, là từ Xích Tiêu Điện trong phòng đấu giá đạt được tử kim cao cấp vũ khí. Hai dạng đồ vật cũng giá trị liên thành, Liêu Ý có tài đức gì có thể có được Sở Tinh Vũ như vậy yêu thích. Ý, ngươi không phải là muốn tiến vào Thiên Biến Tông sao? Bộ này tử kim cao cấp vũ khí, chính thích hợp tăng lên thực lực ngươi, ngươi cứ cầm đi. Sở Tinh Vũ không nói lời nào, đem nạp giới lại đưa tới Ý trong tay. Ý thì tính cách có chút giống em gái mình, Sở Tinh Vũ yêu ai yêu tất cả, đối với nàng cũng là quan tâm cực kỳ. Nàng mơ mộng là tiến vào Thiên Biến Tông, tu luyện tử kim vũ khí sau khi, sẽ để cho nàng tiến vào tông môn cơ hội càng thêm lớn. Nghe được Thiên Biến Tông, Ý gật đầu một cái. Ý, sau khi trở về thật tốt tu luyện. Sở Tinh Vũ sờ một cái Ý đầu nhỏ. Tinh Vũ ca ca ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Liêu Ý nặng nề gật đầu một cái. Cáo biệt Liêu Ý sau khi, Sở Tinh Vũ một đường bay nhanh. Dạ Minh Châu thượng bản đồ vô cùng rõ ràng, Sở Tinh Vũ dựa theo phía trên đường đi, không gian đường này, hắn đã tới U Minh công pháp chỗ chân núi chỗ. Nếu như không là bản đồ thượng chỉ cửa vào ở nơi này, ai sẽ không biết, nơi này lại là U Minh công pháp chỗ ẩn thân. Sở Tinh Vũ nhìn bình thường không có gì lạ đỉnh núi, lắc đầu một cái nói: "Bây giờ, sẽ để cho ta phá vỡ cửa vào." Sở Tinh Vũ quyền thượng quang hoa lưu chuyển. Bành! Một tiếng vang thật lớn sau khi, hắn quả đấm ầm ầm rơi ở phía trên. Đỉnh núi vào giờ khắc này chấn rung một cái, bất quá, cực hạn huyền lực cũng không có phá vỡ cửa vào. Núi này cấu tạo có chút quái dị. Sở Tinh Vũ quả đấm đỏ lên, 1500 huyền lực, chính là nhất tọa sơn ở trước mặt mình, cũng sẽ bị chính mình siêu cường huyền lực cho đánh bể. Nhưng là tòa này cất giấu U Minh công pháp đỉnh núi, nhưng là tù không thể gãy. Trở lại, một quyền không mở ra, vậy thì hai quyền. Hai quyền không mở ra, vậy thì ba vòng. Bành, 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 bành. Ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng chỗ sâu nhất, một trận lại một trận tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang vọng ở cả không. Huyền lực chấn động cũng là tầng tầng khuếch tán ra. Huyền thú cảm giác cực kỳ bén nhạy. Một đám lông xám mặt đỏ, giống như hầu tử một loại huyền thú, hướng huyền lực chấn động phương hướng mà tới. Mặt đỏ màu xám đối hầu chính là huyền thú bên trong thích nhất xem náo nhiệt huyền thú. Bọn họ trí lực hơn người, có lúc muốn đi vào nhân loại trong thành phố dung ngoạn, cố ý làm bộ bị võ giả bắt được, sau đó tiến vào trong thành chơi chán chạy trốn nữa. Bọn họ thấy qua nhân loại võ giả mới có lôi đài chiến, bọn họ tự nhiên đối với võ giả huyền lực hết sức quen thuộc. Là người kẻ ngu đi, lãng phí thể lực ở nơi này đánh núi. Cảm thụ thiếu niên kia hổ sinh phong quyền pháp, những thứ này hầu tử chảo nhĩ nạo hai, mang theo nhìn kẻ ngu mâu quang nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Bọn họ không biết trong này có U Minh công pháp, tự nhiên không biết thiếu niên hành động. Không đúng, người này huyền lực lại sẽ thêm được. Một tên lớn tuổi mặt đỏ màu xám bối hầu trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Ra thành huyền lực. Một gã khác mặt đỏ màu xám bối hầu trong miệng mặc niệm, nó mâu quang lần nữa nhìn về phía thiếu niên. Như vậy nhìn một cái, nó nhìn ra thiếu niên quyền thượng cùng những võ giả khác bất đồng. Những võ giả khác huyền lực đánh ra lúc sẽ gặp tiêu tan, mà thiếu niên quyền pháp tốc độ quá nhanh, huyền lực đánh ra lúc không kịp hoàn toàn tiêu tan chính là một vòng mới huyền lực đánh ra. Thêm được bên dưới, thiếu niên huyền lực như sóng chiều một loại một đợt cao hơn một đợt, mơ hồ có bùng nổ thế. Tiểu tử này điên, chạy mau. Thấy như vậy một màn, mặt đỏ màu xám bối hầu sắc mặt đại biến, lập tức hướng xung quanh tới tham gia náo nhiệt hầu quần hô. Kỷ, 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 kỷ. Thụ Lâm thượng hầu quần nhất thời kinh hoàng thất thố, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Bọn họ mặc dù thích xem náo nhiệt, nhưng sẽ không ngồi tánh mạng mình. Ầm. Quả nhiên, ở nơi này bảy mặt đỏ màu xám bối hầu tứ tán né ra lúc, bọn họ sau lưng chuyển tới có thể đem mảng nhị cũng cho đánh vỡ to lớn tiếng vang. Vang lớn nổ ầm. Toàn bộ ma quỷ lộng hành trong rừng rậm huyền thú đồng loạt hướng thanh âm phát ra nơi nhìn. Vòng bên trong một tòa vô danh sơn phong, đại lượng u ám sắc năng lượng trong lúc bất chợt giống như hỏa sơn phun trào. Lực lượng cuồng bạo vào giờ khắc này cuốn toàn bộ sâm lâm. U Minh công pháp ẩn thân cửa bảo, bị Sở Tinh Vũ thành công phá vỡ. Chương 668, ác nhân tự có ác nhân trị, ta ở nơi này cũng có thể cảm nhận được U Minh công pháp mang đến lực lượng. Đỉnh núi bị phá ra, Sở Tinh Vũ cảm thụ trong sơn động chuyển tới đậm đà năng lượng ba động, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Chỉ cần U Minh công pháp tới tay, đến lúc đó bảy viện tân sinh số 1, ta mặc kệ hắn là ai. Tự tin Sở Tinh Vũ sai bước đạp vào trong sơn động. Cả trong sơn động lóe lên một cổ tia sáng kỳ dị. Loại này ánh sáng làm cho tâm thần người run một cái. Không hổ là U Minh công pháp tản mát ra năng lượng, Sở Tinh Vũ bước chân tăng nhanh. Không tới 10 hơi thở thời gian, Sở Tinh Vũ chính là đi tới U Minh công pháp chỗ ẩn thân. Trong sơn động là một chỗ vách đá, bên dưới vách núi mặt một cái biển lửa. Nhưng biển lửa này màu sắc cùng tầm thường bất đồng, làm cho người ta một loại u lan cảm giác. Biển lửa phía trên, một quyển thiêu đốt u ám sắc hỏa diễm sách vở xuất hiện ở Sở Tinh Vũ trong con người. Đây chính là U Minh công pháp sao? Sở Tinh Vũ con ngươi không giấu được tò vui mừng thật lớn. Cổ năng lượng này tinh khiết, bá đạo, công pháp thần bí cùng ảo diệu cũng là tràn ngập toàn trường. Hắn gặp qua địa tâm nơi vô số biển lửa tùy ý lao nhanh, qua loa bắn tung tóe, những thứ này biển lửa không có chỗ nào mà không phải là tiết lộ ra nóng nảy cảm giác. Nhưng mảnh này biển lửa ở U Minh công pháp dưới sự khống chế, giống như suối phun, mang theo quy luật mỹ cảm. Hoàn cảnh tồi tệ trong sân động, bởi vì U Minh công pháp tồn tại, giống như thắng cảnh. Ông, ông, ông. Đột nhiên, một đạo ác liệt kình phong từ phía sau chuyển tới, Sở Tinh Vũ không kịp quay đầu, lập tức một cái trước lăn lộn. Ầm. Mới vừa rồi chính mình đứng vị trí, một đạo quả đấm lớn bằng mang theo tia sáng màu vàng châm, trực tiếp bắn ra. Ầm. Toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt bị cái này châm xuyên thủng. Sở Tinh Vũ cả kinh, cái này công kích thập phần cường đại, nếu là mình mới vừa rồi hơi không cẩn thận, sẽ gặp chạy thoát không. Nhưng Sở Tinh Vũ nguy cơ cũng không có giải trừ, hơn to đại đông tây, lấy cực nhanh tốc độ liền muốn hướng chính mình đụng tới. Tiếng gió như sấm, tốc độ cực nhanh. Nếu là bị vật khổng lồ đụng vào lời nói, không chết cũng sẽ trọng thương. Hưu. Sở Tinh Vũ lần nữa lộn một vòng, không đủ lần này hắn lăn lộn đồng thời, trong tay Chu Thần Chi kiếm ra khỏi vỏ. Tí tách. Tu không thể gãy Chu Thần Chi kiếm, ở nơi này vật khổng lồ thượng mang ra khỏi một trận tia lửa. Sở Tinh Vũ con ngươi có chút co rụt lại, vật này hộ giáp thật là mạnh, đã biết nhất kiếm, ít nhất có thể đủ chém chết một tên tiên vũ cảnh nhị trọng võ giả, nhưng là chỉ có thể là ở trên người nó lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu ấn. Kết. Kết. Bị Sở Tinh Vũ thương tổn đến sau khi, vật khổng lồ dừng thân hình, hảo tiểu tử, vẫn có thể thương tổn đến ta. Lần này, Sở Tinh Vũ rốt cuộc thấy rõ khổng lồ đại vật thân hình. Vật khổng lồ có tam đoạn giống như to lớn chậu nước mang theo hộ giáp dáng, thân hình như nghĩ, có cực sự rộng lớn cánh. Đây là một con cự đại hoàng phong. Chỉ bằng trên người phát ra khí thế, liền vượt qua xa chính mình. Sở Tinh Vũ trước bên thai truyền tới vo vẹt tiếng, chính là rộng lớn cánh cấp tốc chớp động lúc phát ra. Hoàng phong hình dáng dữ tợn, đặc biệt là còn có hai quả to lớn lao nha, để cho người không rét mà run. Huyền thú cấp bậc bất đồng, thực lực bất đồng. Trước mắt đầu này huyền thú, vượt qua Sở Tinh Vũ trước gặp đến bất kỳ một con huyền thú. Chính mình, sao hoàn toàn không phải nó đối thủ. U Minh công pháp, huyền thú không thể hấp thu nó năng lượng, nhưng là ở nó bên người tu luyện, thực lực bản thân tốc độ tăng lên đem sẽ phi thường nhanh. Hoàng phong tham lam nhìn U Minh công pháp liếc mắt, ngay sau đó nó hướng Sở Tinh Vũ nói, tiểu tử, sơn động này không tệ. Từ nay về sau đó là thuộc về ta. Ngươi bây giờ cút ra ngoài cho ta. Hoàng Phong thô bạo vô lý để cho Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái. Công pháp này là ta, ngươi nghĩ phải cùng ta cướp? Hừ, không cút sẽ chết. Hoàng Phong cánh vũ lợi hại hơn, thân hình hắn chật lóe, như điện chớp, hướng Sở Tinh Vũ trực tiếp liều chết xuống phong. Thật là nhanh chóng độ. Sở Tinh Vũ trong lòng rét một cái. Huyền thú năng lực thật sự là lớn lớn hơn ưa ý hắn đoán. Trong nháy mắt, Hoàng Phong chính là đi tới Sở Tinh Vũ trước người. Hoàng Phong lão nha hướng thẳng đến Sở Tinh Vũ đâm đi giết. Súc sinh này thân hình to lớn, nhưng cực kỳ bén nhạy. Tốc độ nhanh đến để cho Sở Tinh Vũ chỉ có thể là bị buộc vừa đỡ. Bành! Sở Tinh Vũ lập tức lui về phía sau mấy bước. Xuất sinh! Sở Tinh Vũ mâu quang run lên, vung động trong tay Chu Thần Chi kiếm. Chen! 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 Kiếm quang lăng liệt, trực tiếp ở Hoàng Phong kia cứng rắn trên khôi giáp lưu lại mấy đạo hư hại. Hoàng Phong bị đau, cuồng bạo hướng Sở Tinh Vũ sát tới. Sở Tinh Vũ không phải là lăng đầu thành, Hoàng Phong thực lực xa hơn mình xa, chống cự chỉ có thể sẽ phải chịu không nhỏ thương. Bước chân hắn cực điểm, rời đi sân động. Rời núi động sau khi, tham lam Hoàng Phong không muốn rời xa U Minh công pháp, cũng không có đuổi theo ra tới. Xuất sinh, ngươi thật cảm thấy ngươi lợi hại. Đồ vật bị chiếm đoạt, Sở Tinh Vũ khí không nhẹ. Hoàng Phong thực lực trên mình, nhưng là cũng không có cường đại không thể chiến thắng mức độ. Dựa vào đại sát chiêu tu La Vũ Hồn, chính mình vẫn có cùng nó đánh một trận năng lực. Bất quá, đối phó huyền thú lãng phí vũ hồn chi lực không đáng giá, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Xuất sinh, ngươi chờ ta hấp thu xong năng lượng quả tăng cao tu vi sau khi, lại đánh với ngươi một trận. Sở Tinh Vũ từ trong ngực móc ra một mực không kịp hấp thu năng lượng quả. Những năng lượng này quả có thể làm cho hắn tu vi lấy được tăng lên hiện tại hắn, tu vi chẳng qua là đến thiên vũ cảnh giới nhị trọng, nếu là mình tu vi đạt tới thiên vũ cảnh tam trọng, Hoàng Phong đem không phải là đối thủ mình. Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ nuốt vào năng lượng quả, khoanh chân ngồi tính toán, bắt đầu chuyên tâm tăng cao tu vi. Phế vật, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Sở Tinh Vũ mới vừa nuốt vào năng lượng quả không lâu, một thanh âm quen thuộc bắt đầu từ sau lưng mình truyền tới. Người vừa tới chính là Sở Tinh Vũ trước đang nháo quỷ xâm lâm gặp phải thanh niên mặc áo vàng Chu Vân. Chu Vân, ngươi tới đây làm gì? Chu Vân hiếu kỳ Sở Tinh Vũ ở nơi này, Sở Tinh Vũ tự nhiên cũng là hiếu kỳ Chu Vân tại sao lại đi tới chỗ này. Dù sao, nơi này chính là ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng, giống như Chu Vân đẳng cấp này võ giả, tiến vào bên trong sẽ gặp phải lớn vô cùng nguy hiểm. Ta cảm nhận được một năng lượng cường đại ba động. Tìm nửa ngày nguyên lai là ở trong sơn động này. Chu Vân đang nháo quỷ ngoài rừng rậm vòng săn thú đủ huyền thú sau khi, liền dự định trở lại tông môn, nhưng là Sở Tinh Vũ đánh vỡ đỉnh núi sinh ra năng lượng ba động, hấp dẫn hắn chú ý võ giả, đối với công pháp trời sinh có bén nhạy cảm giác. Cái này từ ma quỷ lộng hành trong rừng rậm vòng khuếch tán ra năng lượng bên trong sáng tạo công pháp lực lượng, kích động Chu Vân chính là truy lùng mà tới. Mặc dù là ngươi phát hiện trước công pháp, nhưng bắt đầu từ bây giờ, công pháp này bây giờ là ta. Chu Vân trên mặt lộ ra cười gằn. Thiên Biến Tông phế viện Sở Tinh Vũ, ở trong lòng hắn địa vị đã rất xuống ngàn trượng, bây giờ người trước ở Chu Vân trong lòng, cũng bất quá là một phế vật mà thôi. Phế vật, nếu là ngươi không đồng ý lời nói, liền chết đi cho ta. Chu Vân lạnh lùng nhìn Sở Tinh Vũ liếc mắt, chỉ thấy thiếu niên không nói gì, Chu Vân cho là hắn sợ, chợt hắn cười lớn nhanh chân đi vào trong sân động. Ở phía trước người chân sau mới vừa tiến vào trong sân động, Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vốn là chính mình chuẩn bị nhắc nhở một chút Chu Vân bên trong có cường đại đến ngay cả mình cũng chống lại không huyền thú, nhưng là hắn há mồm ngậm miệng gọi mình phế vật, còn tuyên bố nếu không phải đồng ý công pháp thuộc về hắn lời nói, liền muốn giết mình. Nếu như vậy, kia Sở Tinh Vũ cần gì phải nhắc nhở hắn? Ác nhân tự có ác nhân trị. Chương 669, Thiên Vũ cảnh đột phá tu vi. Quả nhiên, mới qua không bao lâu, ngoài động Sở Tinh Vũ chính là nghe được Hoàng Phong huyền thú thanh âm chói tai. Ngươi là ai? Cút ngay cho ta. Kèm theo Hoàng Phong tiếng vũ cánh, Chu Vân kêu lên tiếng càng là vào thời khắc này vang lên. Bành, bành, bành. Ngay sau đó, trong động truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Tiếng đánh nhau rất nhanh thì dừng lại. Chu Vân toàn thân chật vật, máu me đầy mặt, hướng bên ngoài hàng mặt chạy đến. Hoàng Phong thực lực thật sự là quá mạnh, Chu Vân căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có thả ra mang theo người khôi lỗi, Chu Vân mới từ Hoàng Phong trong miệng tử lý đạo sinh. Bất quá, Hoàng Phong thực lực quá mạnh, Chu Vân mới vừa chạy đến cửa hang, người trước chính là nhanh chóng đuổi kịp, sau đó dùng sắc bén lao nha hung hăng cắn hắn eo, đem hắn hướng trong huyệt động kéo đi. Sở Tinh Vũ, mau cứu ta! Chu Vân hai tay gắt gao bắt cửa hang nổi lên, lớn tiếng hướng Sở Tinh Vũ cầu cứu. Ngươi cấp ta công pháp, đối với ta mở miệng một tiếng phế vật tiến hành nụ mạng, ngươi cảm thấy ta sẽ cứu ngươi sao? Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Sở Tinh Vũ, khoe miệng lộ ra cười lạnh. Ta sai, chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền đối với ngươi nói xin lỗi, hơn nữa bảo đảm ta sau này không bao giờ nữa đối ngươi như vậy. Cảm nhận được Hoàng Phong lôi xé lực lượng, Chu Vân vô cùng kinh hoàng. Hắn bây giờ chỉ muốn từ Hoàng Phong trong miệng chạy ra khỏi, không bao giờ nữa đánh công pháp chủ ý, nhưng là gần trong gang tấc thiếu niên áo trắng thờ ơ không động lòng, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện công pháp, đối với chính mình cầu cứu bỏ mặc. Không. Theo Hoàng Phong kéo, tuyệt vọng Chu Vân bị đẩy vào trong động. Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Chu Vân loại thế lực này tiểu nhân, làm biết mình là Thiên Biến Tông đệ tử lúc lập tức đối với chính mình lệnh bợ liên tục, nhưng biết mình là Thiên Biến Tông phế viện đệ tử lúc, nhưng là lập tức biến đổi một bộ sắc mặt. Nhỏ như vậy người, sẽ không nên sống trên coi lời này. Chu Vân chết, hoàn toàn là hắn lôi do tự mình đánh. Năng lượng quả, lên. Ngồi xếp bằng cố định, cảm thụ trong cơ thể kêu bồng bột lực lượng, Sở Tinh Vũ toàn thân khớp xương vang động không thôi. Két, 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 két. Thiên Biến Tông năng lượng quả, chính là Bắc Lan cảnh bên trong số một số hai tu luyện quả, một viên năng lượng quả có thể làm cho trong cơ thể mình huyền khí tăng cường một phần. Mỗi hấp thu một viên năng lượng quả sau khi, Sở Tinh Vũ tay tự nhiên làm theo hướng trong nạp giới móc ra còn thừa lại năng lượng quả hướng trong miệng đưa. Nếu để cho Thiên Biến Tông đệ tử thấy Sở Tinh Vũ như vậy tăng cao tu vi phương pháp, khẳng định sẽ đau lòng chết. Một loại Thiên Biến Tông đệ tử lấy được năng lượng quả sau khi, bọn họ là hấp thu được tối đại năng lượng, biết dùng một cái tràn đầy linh thủy bạc lớn, đem năng lượng quả ngâm, cưa ở bên trong. Năng lượng quả ở linh thủy ngâm bên dưới sẽ làm loãng năng lượng, lợi cho đệ tử hấp thu. Mà Sở Tinh Vũ, nhưng là mở miệng một tiếng. Ngay tại Sở Tinh Vũ ăn mười mấy viên năng lượng quả thời điểm, hắn cảm giác trong cơ thể có một cổ cường đại lực lượng từ đan điền ra tràn ra. Cổ năng lượng này, tinh khiết để cho người khó mà tin được. Không hổ là trong giới tự nhiên năng lượng quả, biến ảo năng lượng như thế tinh khiết. Tu vi lập tức phải đột phá, ta muốn dành thời gian. Thấp giọng mấy câu, Sở Tinh Vũ lần nữa nhắm hai mắt lại. Vùng đan điền tinh khiết năng lượng xuất hiện, đây là muốn trợ lực chính mình đột phá tu vi triệu chứng. Năng lượng quả không ngừng nuốt vào bên trong cơ thể, bàng bạc năng lượng cũng không ngừng xông ra. Nếu như nói mới vừa rồi Sở Tinh Vũ nuốt năng lượng quả tốc độ để cho người kinh ngạc lời nói, lúc này hắn nuốt năng lượng quả một màn nếu là bị Thiên Biến Tông đệ tử đụng phải lời nói, sợ rằng sẽ hù dọa đứng không vững. Nơi nào có đệ tử hấp thu năng lượng quả như vậy? Chưa tới một canh giờ thời gian, mấy trăm viên năng lượng quả nhất thời hóa thành hư không. Một viên năng lượng quả ở phàm trần quốc gia có thể mua được một khối phì nhiêu thành trì, mấy trăm viên năng lượng quả đó chính là trăm tòa thành trì. Sở Tinh Vũ lại nuốt vào giá trị là một cái quốc gia năng lượng quả. Hắn tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ khủng bố, một viên năng lượng quả đổi thành Thiên Biến Tông đệ tử mà nói đều phải 3 ngày 3 đêm mới có thể hấp thu xong, mà hắn hấp thu mấy trăm viên năng lượng quả cũng không đến 2 giờ. Bất quá đây chính là Sở Tinh Vũ siêu phàm thiên phú. Chính vì vậy Sở Tinh Vũ thực lực mới có thể tiến bộ đến tốc độ như thế, không tới thời gian 3 năm, từ một tên tiểu tiểu thối vũ cảnh võ giả trở thành thiên vũ cảnh người xuất sắc, đạt tới để cho người xem thế là đủ rồi mức độ. Hắn tốc độ tu luyện, có thể nói là người khác nghìn lần cũng không quá đáng. Lúc này Sở Tinh Vũ, trên trán phủ đầy mồ hôi. Hắn đang điền lên đường ra sáng, cho dù ở ban ngày, cũng có thể rõ ràng thấy này cổ lượng mang. Trung quanh năng lượng hung dâng trào, ở cổ lực lượng này bên dưới, thiếu niên trong cơ thể phát ra huyền bí ngâm nga. Chỉ chốc lát sau, Sở Tinh Vũ mở hai mắt ra. Lúc này hắn tu vi đã thành công đột phá đến Thiên Vũ cảnh tam trọng. Hoàng Phong, dám cướp ta Sở Tinh Vũ công pháp, ta muốn để cho ngươi biết ta lợi hại. Lúc này, Sở Tinh Vũ đứng dậy, vén tay áo lên hắn hướng trong huyệt động đi vào. Hắn muốn tìm Hoàng Phong báo thù. Hang động trên đất bằng có một trận máu thịt bè bét khô lâu. Chu Vân đã bị Hoàng Phong ăn chỉ còn lại xương. Tiểu tử, ngươi còn dám tới? Ở U Minh công pháp phụ cận tu luyện, Hoàng Phong thấy Sở Tinh Vũ giận tím mặt. Nó phát ra nóng nảy thanh âm, hướng thiếu niên bay tới. Tu vi đã tăng lên Sở Tinh Vũ, trên mặt không chút nào vẻ bối rối. Súc sinh, chết đi cho ta! Sở Tinh Vũ nhất kiếm mạch ra, cuồng bạo nguyên khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn sinh ra, kèm theo thế đại lực trầm lực đạo, Hoàng Phong khôi giáp bị hắn nhất kiếm vỡ nát. Kiệt, kiệt. Thiếu niên đột nhiên hiện ra lực đạo để cho Hoàng Phong kinh hoàng thất thố. Và canh giờ trước, thiếu niên nhất kiếm sẽ chỉ ở trên người mình lưu lại dấu. nhưng là bây giờ hắn nhất kiếm, nhưng là làm cho mình phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ khôi giáp vỡ vụn. "Tiểu tử, người theo ta chờ." Hoàng Phong biết rõ mình không phải là thiếu niên đối thủ, nó lập tức lập cánh, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi hang động. Nhưng là, Sở Tinh Vũ làm sao sẽ để cho nó chạy trốn? "Chết đi cho ta." Sở Tinh Vũ bước chân một chút, cả người cưỡi ở Hoàng Phong trên lưng. Ầm. Mang theo cùng bạo huyền lực một quyền, ầm ầm nện ở Hoàng Phong trên lưng. Kịt, kịt. Hoàng Phong bị đau, mang theo Sở Tinh Vũ bay đến trong bầu trời, muốn hất ra thiếu niên. Nhưng là, Sở Tinh Vũ hai chân chặt ép chặt lấy Hoàng Phong bên hông, không bị nó bỏ rơi đến, mang theo bàng bạc huyền lực một quyền lần nữa rơi đập. Ầm, 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 ầm. Trên bầu trời huyền lực âm thanh ầm ầm nổ vang. Không, không, không. Hoàng Phong trên lưng bị đau, tuyệt vọng hắn phát ra không cam lòng giống giận. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Phong lung la lung lay, như cùng là ăn một lần say rượu lao hán một dạng trực tiếp rơi đập ở một mảnh trên đất trống. Hoàng Phong thân thể cơ hồ bị đánh nát, máu thịt bé bét. Mặc dù còn có chút hô hấp, nhưng cách cái chết đã không xa. Dám theo ta cướp U Minh công pháp, đây không phải là muốn chết sao? Sở Tinh Vũ thu hồi quả đấm, trong mắt lộ ra một vẻ lâm nhiên. Chương 670, tiện bắt đầu. Xuất sinh này hẳn thuộc về đẳng cấp cao huyền thú, đem nó bắt được phạm trần quốc gia bên trong, mới có thể bán được một cái giá tiền cao. Trước mắt chết đi Hoàng Phong, thực lực vượt qua xa chính mình đụng phải huyền thú. Thực lực mạnh huyền thú, khẳng định so với một loại huyền thú đáng tiền hơn nhiều. Sở Tinh Vũ cũng không tính lãng phí tài liệu chân quý, hắn kéo lôi Hoàng Phong trên đầu to lớn xúc giác, sau đó đem nó kéo vào trong động, giơ tay chém xuống, bắt đầu tách rời Hoàng Phong. Hoàng Phong hàn đâm, Chu Thần Chi kiếm quang mang chớp thước, cả mạ rồ đâm bị chính mình tùy tiện cắt đi. Một ít bộ phận trọng yếu cũng bị Sở Tinh Vũ cho chi cởi xuống. Chu Thần Chi kiếm ở Hoàng Phong trong trái tim một trận quấy động, một khối chén tiểu lớn nhỏ hoàng sắc tinh thể cũng bị Sở Tinh Vũ móc ra. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy tinh thể. Nhìn trong tay hoàng sắc tinh thể, Sở Tinh Vũ hơi có chút giật mình. Tinh thể này xưng là Huyền Thú Tinh. Huyền Thú Tinh chính là huyền thú lực lượng chứa đựng nơi, cùng võ giả đan điền có hiệu quả hay như nhau. Sở Tinh Vũ, Huyền Thú Tinh cho ta. Chớ chú Chi Hoàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong động, nó mâu quang mang theo vẻ tham lam, chăm chú nhìn khối này thú tinh. Huyền thú tinh mùi thơm khiến nó từ trong ngủ mê tỉnh lại. Vì sao phải cho ngươi? Lúc này chớ chú Chi Hoàng giống như cái đòi ăn cẩu một dạng, Sở Tinh Vũ có chút buồn cười hỏi. Ta trung thành cảnh cảnh với ngươi thời gian dài như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi một khối huyền thú tinh cũng không cho ta, ngươi còn là người hay không? Nhìn Sở Tinh Vũ không có đem huyền thú tinh cho nó dự định, chớ chú Chi Hoàng bắt đầu xuất ra cút đánh bát. Nhưng là Sở Tinh Vũ cũng bao bọc cánh tay, không chút nào cho nó huyền thú tinh dự định. Chớ chú Chi Hoàng biết nó xuất ra cút đánh bắt đối với Sở Tinh Vũ căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Sở Tinh Vũ, ngươi cái này phụ tâm hán, hữu phúc bất đồng hưởng, gặp nạn lại phải cùng đương gia hỏa ta đây là tìm một cái như vậy bấy cha chủ nhân, thật là quá xui xẻo. Ta thôn thiên, thế nào xui xẻo như vậy? Chớ chú Chi Hoàng một nắm tay chính mình ống quần, than vãn kêu to, chỉ lát nữa là phải một cái nước mũi một cái lệ lau trên quần áo mình. Thật là thụ không ngươi, cầm đi đi. Sở Tinh Vũ mặt đầy bất đắc dĩ, chớ chú Chi Hoàng giàu gì cũng là tuổi thọ đạt tới vài chục vạn năm thần thú, nhưng là giống như một đứa bé. Thật ra thì cho dù Tiểu Hắc không nói, hắn cũng sẽ đem huyền thú tinh cho nó. Dù sao, Tiểu Hắc đã từng nhưng là tứ đại thần thú thần lĩnh tồn tại, thực lực siêu cường, chính mình nếu có thể sớm đem nó thực lực cho khôi phục lời nói, sẽ nhiều hơn nhất bảo tiêu. Tưởng tượng, nhiều hơn thần thú bảo tiêu hắn, có thể ở toàn bộ Bắc Lang cảnh đi ngang. Nếu như không tăng nó thực lực, nó liền sẽ trở thành chính mình tha du bình. Chủ nhân, ta biết ngươi tốt nhất, ngươi là khắp thiên hạ tối chủ nhân tốt. Nhìn huyền thú tinh xuống ở trước mặt mình, Tiểu Hắc nhất thời ngừng than vãn tiếng. Nó gắt gao ôm huyền thú tinh, hưng phấn hướng Sở Tinh Vũ cảm kích nói. Nhìn tiểu hắc khôi lớn đó gì, Sở Tinh Vũ mâu quang, nhìn về phía dừng lại ở biển lửa bầu trời U Minh công pháp. 3. Sở Tinh Vũ bước chân một chút, hướng không trung U Minh công pháp năm tới. Hiu. U Minh công pháp như là có cảm ứng một dạng cũng không có để cho Sở Tinh Vũ bắt, mà là lập tức chạy trốn mở ra. Còn muốn chạy? Sở Tinh Vũ lòng bàn chân ở trên vách tường điểm mạnh một cái, mượn lực hắn lần nữa phóng qua. Hiu. 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 U Minh công pháp linh tính 10 phần, nó không ngừng né tránh Sở Tinh Vũ đuổi bắt. Nhưng là Sở Tinh Vũ tốc độ cực nhanh, mắt thấy chính mình sẽ bị hắn tóm lấy, U Minh công pháp lập tức hướng ra ngoài chạy trốn. Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái, U Minh công pháp linh tính 10 phần, chờ nó chạy ra khỏi ngoài động, chính mình sẽ rất khó đi tóm lấy hắn. Tiểu Hắc, cho ta chặn lại nó. Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vũ lập tức kêu chính đang hấp thu huyền thú tinh năng lượng Tiểu Hắc bang bận rộn. Nhìn sắp từ trước mặt mình chạy trốn U Minh công pháp, Tiểu Hắc điên cuồng hét lên một tiếng, chạy đi đâu? Giống. Tiểu Hắc thân hình tăng vọt, nó kia rộng lớn thôn thiên phe cánh, giống như đạo kiên cố môn một dạng chặn lại U Minh công pháp chạy trốn đường. Sau một khắc, Tiểu Hắc cánh một cánh. Bành! U Minh công pháp bị to lớn cánh một cánh, nhất thời choáng váng đầu hoa mắt bị đánh lại. Ngay tại U Minh công pháp chuẩn bị lần nữa chạy trốn lúc, một đôi ấm áp bàn tay đã nắm chặt nó. Nhìn ngươi chạy tới đó. Công pháp bản thân không có đủ linh tính, nhưng là U Minh công pháp chỗ ẩn thân phương, chính là ma quỷ lộng hành trong rừng rậm chỗ tinh hoa nơi. Thường xuyên bồi bổ, khiến nó có linh tính. Không nói lời nào, Sở Tinh Vũ đem U Minh công pháp nhét vào trong nạp giới. Công pháp đã tới tay, Sở Tinh Vũ, bây giờ ngươi phải về Thiên Biến Tông sao? Chớ chú Chi Hoàng ở một cái hỏi. Không, trở về Thiên Biến Tông trước, ta có cần phải đi nằm một cái Tây Liêu Quốc. Hai ngày này cùng Liêu Y Y để sống chung, Sở Tinh Vũ lấy được một cái tin tức, đó chính là Linh Vận khả năng vẫn còn ở Tây Liêu Quốc. cự ly Thiên Biến Tông bảy viện tân sinh còn có hai thời gian 10 ngày, bây giờ đi về còn sớm. Không bằng thừa cơ hội này, đi Tây Liêu Quốc nhìn một chút, cũng có thể gặp phải Linh Vận cũng có nói. Cô nàng này không nói tiếng nào liền rời đi chính mình, đến lúc đó chính mình phải thật tốt đánh nàng cái mông. Tây Liêu Quốc chính là Bắc Lan cảnh Tây vực nơi nước lớn một trong. Nơi này thương nhân tụ tập, so với Hỏa Vũ Quốc hoàng thành muốn giàu có không biết gấp bao nhiêu lần. Phải biết, nơi này chỉ là Tây Liêu Vương thành Tuyên Vương phủ chữa tòa tiếp theo thành, còn chưa tới Tây Liêu hoàng thành. Muốn hỏi thăm tin tức, nhất định phải có đầy đủ tiền. Càng quốc gia cường đại, tài sản lại càng lớn, Sở Tinh Vũ lúc này trong túi tiền đã không đủ hắn ở nơi này nước lớn bên trong tiêu phí. Phòng đấu giá từ trước đến giờ tin tức bén nhạy, đi chỗ đó chẳng những có thể đổi được trước, cũng có rất lớn cơ hội có thể có được linh vận tin tức. Lúc này, Sở Tinh Vũ hướng trung tâm thành phòng đấu giá đi, chuẩn bị đem Hoàng Phong Huyền Thú bộ vị trọng yếu cho đấu giá đổi tiền đồng thời lấy được linh vận tin tức. Phòng đấu giá kích thước to lớn, có phổ thông lối đi cùng khách quý lối đi. Phổ thông lối đi là tham gia buổi đấu giá võ giả tiến vào lối đi, khách quý lối đi chính là bán ra bảo vật địa phương. "Tiểu tử, ngươi đi sai chỗ." Một đạo cao lớn bóng người chặn lại Sở Tinh Vũ lớn tiếng nói. Sở Tinh Vũ khiêng đi nhìn một cái, trước mắt người đàn ông này thân cao đạt tới 2m, mặt đầy hung dữ, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. "Tham gia buổi đấu giá hướng mặt trước lối đi đi, nơi này là khách quý lối đi, không phải là loại người như ngươi có thể đi địa phương." Tên này đại hán lập tức nói. "Ta có đồ muốn bán ra, thế nào không thể đi khách quý lối đi?" Sở Tinh Vũ cau mày một cái, thấp giọng hỏi. "Ngươi..." Nghe được thiếu niên lời nói, đại hán trong mắt mang theo khinh thường. Thiếu niên căn bản cũng không giống như người có tiền gì. "Chúng ta Tây Liêu phòng đấu giá có thể không là thứ chó má gì cũng có thể đem ra đấu giá. Nhìn một cái tiểu tử ngươi loại này nghèo kiết dạng sẽ không giống như có bảo vật người, đi mau đi mau." Thủ vệ khách quý lối đi đại hán nhất thời giống như đổi ăn mày một loại chuẩn bị đem Sở Tinh Vũ cho đổi đi. "Lý Quảng, ngươi đổi ăn mày càng ngày càng thành thạo. Mỹ này sinh tiểu tử không phải là vương gia công tử, còn muốn tiến vào khách quý lối đi, thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Cách đó không xa người nhìn đại hán đuổi thiếu niên, phát ra ầm ầm cười to. Đang lúc mọi người trong tiếng cười, thiếu niên áo trắng bất động như trùng, cũng không hề rời đi dự định. "Ừ." Đại hán nhướng mày một cái, "Tiểu tử, cho ngươi đi ngươi còn đứng ở chỗ này, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng đừng trách ta." Tiếng nói vừa dứt, đại hán hướng thiếu niên đẩy đi. Thiếu niên vẫn đứng tại chỗ, không có động tác. Theo đại hán, thiếu niên là không có phản ứng kịp. Mang theo cười gần hắn, phải đem thiếu niên đẩy một cái ngã gục. Bất quá, ở nơi này danh đại hán tay mới vừa đẩy tới Sở Tinh Vũ lồng ngực lúc, một cổ cường đại lực lượng từ thân thể thiếu niên đang lên mở. Rắc rắc. Nhất thanh thúy hưởng đi qua, tên võ giả này cánh tay nhất thời gãy xương. Ngươi lại là Thiên Vũ cảnh cường giả. Đau nhức truyền tới, tên võ giả này đau hừ một tiếng, trong mắt chuyển tới không tưởng tượng nổi. Thiếu niên thực lực lại mạnh mẽ như vậy, chính mình chẳng qua là đẩy hắn ra, liền bị trên người thiếu niên thật sự chấn động đi ra huyền lực thật sự chấn thương. Nguyên lai thiếu niên này, căn vốn không phải người bình thường, mà là cường giả. Cường giả chính là trên cái thế giới này chế định pháp tắc người. Đại hán không dám thở ơ mời. "Mời đi vào bên trong." Đại hán thay đổi trước khinh thường thái độ, nhịn được gãy xương đau đớn, hèn bọn đem thiếu niên mời vào khách quý lối đi. Đến tột cùng là ai rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sở Tinh Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái, ngay sau đó sải bước đi vào lối đi phòng. Có người cùng hắn thật dễ nói chuyện hắn không cảm kích, chỉ có động võ hắn có thể nhận rõ thân phận của mình, người như vậy, tựa như cùng hắn từng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật là tiện quốc đầu. Đang bình thường lối đi nghiệm nhóm võ giả thấy khách quý lối đi đại ca như thế này mà hèn mọn, trong lúc nhất thời có chút không biết rõ. "Nhìn cái gì, còn không cho lão tử chăm chỉ làm việc." Tên này đại hán một tiếng giống to sau khi, lập tức hướng tiệm thuốc chạy đi. Huyền lực đánh gãy xương nếu không phải lập tức tu bổ lời nói, sẽ chỉ là biến thành tàn tật. Chương 671, cất biết mạc bất cát, phòng đấu giá phần lớn vật phẩm là nhân vật trọng yếu ủy thác đấu giá, vì vậy mở ra khách quý lối đi. Khách quý lối đi liên tiếp là một bọc xương, ở trên ghế riêng một ông già đang ngồi ở trong ghế chuẩn bị nghiệm thu vật phẩm bán đấu giá. Sau lưng lão giả, đi theo lưỡng danh khí tức trầm ổn võ giả. Lão giả này chính là phòng đấu giá ông chủ Mạc Vân Cát. Làm Sở Tinh Vũ đi vào, nhất thời hấp dẫn Mạc Vân Cát chú ý mà Mạc Vân Cát sau lưng lưỡng danh võ giả thấy Sở Tinh Vũ lúc, con người có chút co rụt lại, lưỡng danh võ giả liếc mắt nhìn nhau, như là nhìn nhau đến với nhau hưng phấn. "Thiếu niên, ngươi có phải hay không đi sai chỗ?" Mạc Vân Cát trên dưới quan sát thiếu niên liếc mắt, lên tiếng hỏi. Thiếu niên một bộ bạch y liễu, vô cùng lạ mặt, trên người cũng không có quý giá đồ trang sức, hắn có thể kết luận, thiếu niên không phải là con em quý tộc. Hắn có chút bất mãn bên ngoài võ giả, làm sao biết đuổi thiếu niên tiến vào bên trong. "Ta tiến vào phòng đấu giá, là dự định vật phẩm bán đấu giá, thuận tiện tuần hỏi ít chuyện tình, ta cũng không có đi sai." Sở Tinh Vũ giọng bình tĩnh nói. Mặc dù không thoải mái Mạc Vân Cát thái độ, nhưng là hắn muốn biết linh vận tin tức, chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. "Ta Tây Liêu phòng đấu giá có thể không phải là cái gì vật phẩm cũng đấu giá, huống chi ta phòng đấu giá mặc dù thần thông quảng đại, nhưng không phải là ngươi muốn hỏi một chút để là có thể hỏi." Nghe được thiếu niên là có cầu xin chính mình, Mạc Vân Cát khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Ngươi có ý gì?" Sở Tinh Vũ nhất thời có chút khó chịu, chính mình còn chưa nói cho hắn biết chính mình muốn hỏi một chút đề, trước mắt lão giả liền ám chỉ chính mình, lấy thân phận của mình căn bản không xứng hướng phòng đấu giá hỏi vấn đề. "Ta rất ý tứ rõ ràng, tiểu tử ngươi có cái gì để cho ta trả lời ngươi vấn đề tư bản? Quần áo ngươi phổ thông, không giống như là vương công quý tộc, nghĩ đến chẳng qua là một ít tiểu bình dân mà thôi, ta Tây Liêu phòng đấu giá phục vụ đều là vương gia tướng quân, ngươi một huệ dân cũng muốn hỏi vấn đề, được có hỏi tư bản mới được. Ngươi xuất ra tư bản sao?" Mạc Vân Cắt chậm rãi nói. "Tư bản?" Sở Tinh Vũ khẽ miệng kêu một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một to lớn túi vải màu đen. Ngay sau đó Sở Tinh Vũ trầm giọng hỏi ta tư cách này có đủ hay không. Tiếng nói vừa dứt, một cái vật khổng lồ đập ầm ầm ở Mạc Vân Cắt trước người trên bàn. Ầm. Vật nặng hạ xuống lực lượng đập bàn mặt gỗ bay tán loạn, ngay cả Mạc Vân Cắt cũng bị liên lụy bị đập xuống đất. "Sú tiểu tử ngươi thật lớn mật." Mạc Vân Cắt sau lưng lưỡng danh võ giả sững sờ, chợt giận tím mặt. "Ông chủ bọn họ lại bị Sở Tinh Vũ làm đủ. Lão bản của các ngươi xem thường ta, ta dĩ nhiên là phải dùng chút thủ đoạn để cho hắn để mắt." Sở Tinh Vũ chắp hai tay sau lưng, giọng nhàn nhạt, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Thiếu niên không có sợ hãi thái độ chọc giận hai người, ngay tại hai người chuẩn bị xông lên trước thu thập thời niên thiếu sau khi, phía sau hai người lại chuyển tới Mạc Vân Cắt có chút nghẹn ngào hô to, dừng tay. Lưỡng danh võ giả thân hình nhất thời một hồi. "Ông chủ, hắn như vậy làm được ngươi, vì sao còn để cho chúng ta dừng tay?" Lưỡng danh võ giả không hiểu được, nhưng Mạc Vân Cắt lại không để ý tới với hai người nói chuyện, mà là mang theo run rẩy giọng hướng Sở Tinh Vũ hỏi đây là Huyền Hoàng Phong Vương Hàn Đâm sao? Ngươi là từ loại địa phương nào lấy được? Mạc Vân Cắt bị Sở Tinh Vũ túi vải màu đen cho đập trúng lúc, vốn là hắn cũng giận, chính là một thường dân, lại dám đối với chính mình bất kính như vậy. Nhưng là, khi hắn thấy trong túi vải rơi xuống gai nhọn thời điểm, nhưng là kinh ngạc hợp không miệng. Nếu như mình không có nhìn lầm lời nói, đây chính là ma quỷ lộng hành trong rừng rậm thần bí nhất Huyền Hoàng Phong Vương. Mạc Vân Cắt lời nói, cũng để cho lưỡng danh võ giả quay đầu. Khi bọn hắn thấy Huyền Hoàng Phong Vương gai nhọn lúc, cũng là đồng loạt lên tiếng kinh hô, điều này sao có thể? Huyền Hoàng Phong Vương, đó là ma quỷ lộng hành trong rừng rậm trong vòng mạnh nhất huyền thú. Huyền Hoàng Phong Vương trên người cơ phận giá trị liên thành, trong đó, nó Huyền Hoàng Hàn Mang càng là chí bảo. Tuyên Vương phủ tổ chức võ giả đi trước vây công nó, nhưng là nó thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mọi người trong rừng rậm tìm kiếm nửa tháng, ngay cả nó bóng người cũng không thấy, nhiều lần thất bại tan tác mà quay trở về. Hơn nữa thảm nhất chính là, chết ở Huyền Hoàng Phong Vương thủ hạ võ giả đến không hết. Lúc này là mấy người thấy thiếu niên trong túi vải, đều là Huyền Hoàng Phong Vương vị trí, vẻ khiếp sợ giật vung nó biểu. Thiếu niên lại nắm giữ trọng yếu như vậy đồ vật, nhưng là không có ai tin tưởng thiếu niên có thể giết Huyền Hoàng Phong Vương, đây chính là liên thành bên trong cường giả đều không thể giải quyết huyền thú, chính là một thiếu niên, có loại năng lực nào giết ông chúa. Cho nên lúc này, bọn họ cấp bách muốn biết do thiếu niên từ loại địa phương nào được đến Huyền Hoàng Phong Vương đồ vật. Ta tư bản đủ chưa? Sở Tinh Vũ cũng không trả lời ba người lời nói, mà là hướng Mạc Vân Cắt hỏi. Mạc Vân Cắt rêu cợt chính mình không có tư bản, chính mình liền lấy ra tư bản tới để cho hắn nhìn một chút. Đủ, đây tuyệt đối là đủ. Mạc Vân Cắt gật đầu liên tục. Tiểu thiếu gia, ý ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi đem những thứ này cho đấu giá sao? Mạc Vân Cắt thay đổi trước thái độ, cung kính hỏi. Đúng. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái. Chúng ta phòng đấu giá đồ vật giống như là 73 phần, ngươi 73 chúng ta. Mạc Vân Cắt lời còn chưa nói hết chính là bị Sở Tinh Vũ cắt đứt. Không được, các ngươi 1, ta 9. Sở Tinh Vũ không phải là một cái thua thiệt chủ, nghĩ tưởng từ trên người chính mình phân ra 3 phần cho phòng đấu giá, điều này sao có thể? Chủ khách 7 phòng đấu giá 3 là chúng ta truyền thống, về phần ngươi nói phân phối tỷ lệ, chúng ta phòng đấu giá cho tới bây giờ không có loại này thông lệ. Thiếu niên lời nói để cho Mạc Vân Cắt có chút hơi khó. Thương nhân trục lợi, thân là thương nhân hắn nên vì phòng đấu giá tranh thủ lợi ích lớn nhất. Nếu không có, ta đây liền tìm một cái có loại này thông lệ phòng đấu giá. Sở Tinh Vũ tiếng nói vừa dứt, nhấc lên túi vải màu đen liền chuẩn bị rời đi phòng đấu giá. Mới vừa rồi chính mình từ Mạc Vân Cắt trong mắt thấy khiếp sợ dáng vẻ, mình có thể chắc chắn, trong tay cả Mạc Dồ, nhất định là một cái vô cùng đáng tiền bà bối. Đương kim hình thái xã hội, vật lấy hiếm là quý. Nếu bọn họ không đồng ý, chính mình tự nhiên sẽ tìm một cái đồng ý phòng đấu giá đi đấu giá. Sở Tinh Vũ không tin trong tay mình cả mạ rổ bán không được. Đấu. Đi. Đi. Mắt thấy thiếu niên tức sắp rời đi, Mạc Vân Cắt liền đội vàng kéo lại thiếu niên, đồng ý hắn điều kiện. Đùa, cả mạ rổ nhưng là cực phẩm, đấu giá sau khi, chính mình danh tiếng tương hội khai hỏa. Mạc Vân Cắt tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội này. Ta thay đổi chủ ý, bây giờ không còn là ta 9 ngươi 1, mà là ta 9.5, ngươi 0.5. Mạc lão bản, ngươi cảm thấy ta muốn cầu xin hợp lý sao? Sở Tinh Vũ dừng thân hình, nhàn nhạt hỏi. Thiếu niên lời nói, để cho Mạc Vân Cắt sắc mặt vừa kéo. Tốt gian trá thiếu niên. Mạc Vân Cắt môi phát khổ, hắn lo lắng nói không hợp lý sẽ để cho thiếu niên lần nữa rời đi phòng đấu giá, cuối cùng, hắn chỉ có thể là từ môi sắp xếp hai chữ, hợp lý. Tác giả người tốt thẻ nói, mấy ngày nay tiểu thẻ chuẩn bị thi, đổi mới có chút không yên, số 20 sau, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn canh 3. Chương 672, quỷ kế đa đoan, nếu hợp lý, kia ta liền nói một chút một người khác điều kiện. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, hắn lần này tới phòng đấu giá Hoàng Phong gai nhọn chẳng qua là thứ yếu sự tình. Đối với hắn mà nói, tối chuyện trọng yếu chính là muốn biết linh vận cô nàng này tin tức. Tiểu thiếu gia, ngươi yên tâm, ta Mạc thị phòng đấu giá thần thông quảng đại, không ra ba canh giờ, nhất định có thể giúp ngươi dò thăm tin tức. Nghe được Sở Tinh Vũ muốn đánh dò một nữ tử tin tức, Mạc Vân Cắt ngực chụp rung động đùng đùng. Hắn Mạc thị phòng đấu giá thế lực trải rộng toàn bộ Tây Liêu quốc, muốn tìm một nữ tử, cái này còn không là nhẹ nhàng thoải mái liền có thể làm được sự tình. Đấu, ta đây ngay tại phòng tiếp khách chờ đợi ngươi tin tức tốt. Chắp hai tay sau lưng Sở Tinh Vũ, ở người làm dưới sự dẫn dắt, hướng phòng tiếp khách đi tới. Ông chủ, ta đấu giá tỷ lệ cũng quá thấp một chút đi. Nhìn thiếu niên sau khi đi, Mạc Vân Cắt sau lưng võ giả có chút buồn bực. Bọn họ phòng đấu giá cho tới bây giờ đều là chia 3-7, lần này cùng thiếu niên Vân chia tỷ lệ thật là thấp đáng thương. Chúng ta Mạc thị phòng đấu giá cũng không thể ăn cái này giảm nhiều a, ông chủ, ngươi không phải là thật phải đáp ứng tiểu tử này chứ? Một gã khác võ giả cũng là hơi nghi hoặc một chút hướng Mạc Vân Cắt hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, Mạc lão bản thì không phải là một cái như vậy dễ nói chuyện người. Ta làm sao có thể đáp ứng tiểu tử túi này? Hừ, ta Mạc Vân Cắt giỏi thay đổi ở Tây Liêu Quốc nhưng là nổi danh, tiểu tử này không có đánh nghe qua danh hiệu ta liền dám đến ta phòng đấu giá, thật là không biết gì. Mạc Vân Cắt sắc mặt trong nháy mắt biến hóa âm trầm, ta đây là trấn an hắn, chính là một thường dân, phía sau không quyền không thế, có gì loại nói điều kiện với ta tư bản. Chờ đấu giá tiểu tử này đổ bật sau khi, cho hắn 9.5 cùng 0.5 tỷ lệ phân chia. Bất quá, 9.5 là ta, 0.5 mới là tiểu tử túi kia. Đến lúc đó, cho dù hắn làm sao không mãn, gạo sống đã nấu thành cơm, nhìn hắn vẫn có thể làm khó dễ được ta. Mạc Vân Cắt giọng ngạo nghễ. Đúng, ông chủ, nếu là tiểu tử này dám ở đó võ, ca hai đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu, nếu là hắn muốn tìm quan phủ nói rõ lý lẽ, lao bản ngươi thế lực sau lưng vừa vặn có thể cho hắn biết ngươi một chút lực lượng. Nghe được ông chủ lời nói sau khi, lưỡng danh võ giả hiểu ý cười một tiếng. Mới là ông chủ bọn họ chân thực tính cách. Tây Liêu Đế quốc phòng đấu giá vô số, trong đó Mạc Vân Cắt Mạc thị phòng đấu giá mỗi lãi hàng năm thậm chí có thể sánh bằng còn lại đại hình phòng đấu giá, là đứng sau Hoàng Thành phòng đấu giá. Phải biết, Mạc Vân Cắt phòng đấu giá kích thước còn không có Hoàng Thành phòng đấu giá 10 đại, hắn có thể đủ có phong phú như vậy lợi nhuận, toàn dựa vào Mạc Vân Cắt vô sỉ hành vi. Mạc Vân Cắt vô sỉ, xa gần nổi tiếng. Nhưng là không người nào dám nổi giận, bởi vì Mạc Vân Cắt sau lưng Mạc thị gia tộc, nhưng là Tây Liêu quốc đại một trong những gia tộc. Ở trong đế quốc, Mạc thị gia tộc chẳng những cùng hoàng gia có liên lạc, ngay cả ở thương giới cùng quân giới bên trong đều có nhúng tay vào, thế lực vô cùng cường đại, cho dù bị Mạc Vân Cắt hãm hại, cũng không có ai dám tìm hắn để gây sự. Tìm quan phủ, giao thiệp rộng rãi Mạc Vân Cắt sẽ để cho hắn nửa đời sau ở lao bên trong miễn phí ăn cơm. Muốn đối với chính mình bạo lực, hắn hai tên thủ hạ thực lực thực sự mạnh mẽ, hắn căn bản không cần lo lắng. Ông chủ, thật ra thì tiểu tử này không chỉ là một người dân, hay lại là tuyên vương phủ treo giải thưởng tội phạm bị truy nã. Một tên trong đó võ giả từ trong ngực xuất ra một lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã hình cái đầu, rõ ràng là mới vừa rồi Sở Tinh Vũ bộ dáng. Tên võ giả này hôm nay trong thành đi lang thang thời điểm, phát hiện dán vào trên tường lệnh truy nã, muốn kiếm thu nhập thêm hắn đem lệnh truy nã thu vào trong lòng. Vốn là hắn định tìm cái thời gian đi lùng bắt tiểu tử này, khiến cho hắn không nghĩ tới là chính mình tiến vào phòng đấu giá thời điểm, tiểu tử này liền ở trước mắt mình. Có chút ý tứ. Mạc Vân Cắt trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Nói ta thay đổi chủ ý, nếu là có tội thân, kia còn cần gì chó má phân chia, bắt đầu từ bây giờ, không cần với thiếu niên tương lượng, hắn cái gì cũng thuộc về chúng ta. Không chỉ là hắn mọi thứ thuộc về ta, ta còn muốn đem hắn xoay đưa vào quan phủ, nhận ban thưởng, kiếm một món tiền lớn. Nghe được Mạc Vân Cắt lời nói, lưỡng danh võ giả nụ cười cũng là từ mép nở rộ mở ra. Ông chủ, ta sẽ đi ngay bây giờ bắt tiểu tử này, sau đó đem hắn xoay đưa vào quan phủ. Một tên võ giả chuẩn bị tiến vào phòng khách quý, bắt tiểu tử này lãnh thưởng. Chờ một chút ta hai cùng đi. Một gã khác võ giả làm sao biết bỏ qua lãnh thưởng cơ hội. Chậm. Mạc Vân Cắt ngừng võ giả. Ông chủ, tội phạm bị truy nã đang ở trước mắt, vì sao còn không đi bắt hắn? Ông chủ ngăn cản để cho lưỡng danh võ giả không hiểu rõ nổi. Nếu để cho người khác giành trước, chính mình tiền thưởng sẽ không. Buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu, bây giờ bắt đi hắn tất nhiên sẽ ảnh hưởng còn lại phòng khách quý hứng thú, chúng ta không cần quá gấp. Chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, để cho không biết gì tiểu tử biết hắn Huyền Hoàng Phong Vương đến tột cùng là đáng giá dường nào tiền sau khi, động thủ nữa cũng không muộn. Mạc Vân Cắt giọng lạnh nhạt. Ngược lại tiểu tử này đã tiến vào chính mình Mạc thị phòng đấu giá, có chắp cánh cũng không thể bay đi. Chờ đấu giá sau khi kết thúc bắt nữa bắt lấy hắn cũng không muộn. Ừ. Lưỡng danh võ giả gật đầu một cái. Buổi đấu giá đúng kỳ hạn cử hành. Sở Tinh Vũ coi như khách quý, bị phân phối đến trong phòng khách quý. Lao đầu này muốn cùng ta đùa bỡn cái gì tâm kế? Ngồi ở nhu trên đệm mềm Sở Tinh Vũ cau mày một cái. Động sát lực hết sức xuất sắc hắn, đã cảm giác được phòng khách quý bên ngoài, đột nhiên nhiều hơn vài tên võ trang đầy đủ, khí tức mạnh mẽ võ giả. Lao đầu tốt nhất không nên cho ta đùa bỡn cái trò gì. Ngay sau đó hắn nhíu mày nhẹ nhàng buông xuống, ngay cả Huyền Hoàng Phong Vương đều chết ở thủ hạ mình, ngoài cửa vài tên võ giả căn bản không đủ tự nhìn. Nếu là Mạc Vân Cắt muốn ra vẻ, vậy mình liền cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Trong lúc suy tư, nhà đấu giá đã đi ra một tên vóc người cao gầy mỹ nữ. Trong phòng đấu giá không bao giờ thiếu hai dạng đồ vật, một là bảo vật, một người khác chính là mỹ nữ. Mỹ nữ đấu giá sư chính là phòng đấu giá bảng hiệu, một ít không có chụp tới tâm nghi vật phẩm phú hào, thừa cơ hội này thưởng thức một chút mỹ nữ cũng là không tệ. Phòng đấu giá mỹ nữ, mặc bột váy hồng, vóc người đầy đặn lung linh, hấp dẫn phần lớn người chú ý, mà đối với gặp qua mỹ nữ tuyệt thế Sở Tinh Vũ mà nói, phòng đấu giá mỹ nữ chỉ có thể coi là làm một dạng trên không lo thì dưới lo làm cái gì. Sở Tinh Vũ mâu quang cũng không có ở trên người nàng dừng lại lâu, mà là hướng đấu giá bật nhìn. Phóng khai tâm thần Sở Tinh Vũ lãnh hội được nước lớn tài lực. Trên đài đấu giá tùy tiện một món vật phẩm, có thể nói trên giới, đây nếu là đặt ở Hỏa Vũ Quốc, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không nhất định mua nổi. Mà dưới trận võ giả đấu giá thanh âm liên tiếp, rất nhiều tăng giá không được sắp ra tay đánh nhau khả năng. Tây Liêu quốc quả nhiên không phải là Hỏa Vũ quốc loại này quốc gia nhỏ có thể so với, dưới trận phú hào tài lực, thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Trên đài đấu giá vật phẩm quý trọng, rất nhanh bị đấu giá hết sạch. Không biết ta Liệp Sát Đại Hoàng Phong, cứ có thể bán ra bao nhiêu giới. Thấy dưới trận kịch liệt cạnh tranh một màn, Sở Tinh Vũ đối với tức sắp đến đấu giá vô cùng mong đợi. Hai nén nhang thời gian sau khi, toàn bộ phòng đấu giá ánh đèn đột nhiên toàn bộ tắt. Toàn bộ võ giả cũng lâm vào an tĩnh. Phòng đấu giá đỉnh một đạo sáng chói ánh sáng xuất hiện, chiếu vào mỹ nữ trên người. Đây là màn diễn quan trọng bắt đầu điểm báo trước. Chương 673, đấu giá trọng bảo, nghe nói lần đấu giá này màn diễn quan trọng là một cựu sĩ mặc đao, nhưng là cựu sĩ mặc đao mới vừa rồi đã bán đấu giá ra, đấu giá sư, không biết các ngươi phòng đấu giá màn diễn quan trọng là cái gì? Nhìn hai thượng mỹ nhân nhi, một võ giả không kịp chờ đợi hỏi. Khi tiến vào phòng đấu giá thời điểm, hắn tự tin đồn biết được, lần này phòng đấu giá màn diễn quan trọng là nhị phẩm linh khí cựu sĩ mặc đao. Nhưng là cựu sĩ mặc đao, mới vừa rồi đã bán đấu giá ra. Hắn cho là đấu giá đã chấm dứt, cũng dự định rời đi. Nhưng là đột nhiên ngầm hạ ánh đèn, để cho võ giả này trong lòng có chút không hiểu. Chẳng lẽ trong phòng đấu giá còn có loại nào màn diễn quan trọng muốn đấu giá sao? Ngươi gấp cái gì? Chúng ta phòng đấu giá bán đấu giá các thứ, khi nào cho ngươi thất vọng qua? Trên đài mỹ nhân bạch tên võ giả này liếc mắt. Đấu giá sư lời nói càng làm cho dưới trận võ giả vô cùng mong đợi. Đấu giá sư, ngươi nói đúng, Mạc thị phòng đấu giá coi như đứng sau hoàng thành phòng đấu giá tồn tại, xác thực không phải là những thứ kia một loại phòng đấu giá có thể so với thượng, không biết sẽ phải bán đấu giá các thứ là vật gì. Đấu giá sư, ngươi cũng không cần bò, mau nói cho chúng ta biết là vật gì. Đúng vậy, ngay cả nhị phẩm linh khí cựu sĩ mặc đao đều trở thành không áp trục ra sân màn diễn quan trọng, vậy phải loại nào vật phẩm mới có thể có cao như vậy giá đấu giá cách đây? Đấu giá sư, ta tiền đã chuẩn bị xong, chỉ cần là đồ tốt, ta sẽ không thiếu ngươi một phần. Dưới đài võ giả cao giọng nói. Được, bây giờ ta liền đem lần đấu giá này màn diễn quan trọng trình lên. Nhìn không dằn nổi mọi người, trên đài đấu giá sư đôi mắt đẹp lưu chuyển, sau đó vỗ tay. Nhất thời, một vệt ánh sáng phát sáng đầu ở sau lưng nàng màn che vị trí. Lưỡng danh nữ đồng kéo ra màn che. Màn che phía sau, bàn bắt tiên đại xe đẩy nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đẩy xe phía trên là một khối to lớn tấm vải đỏ. Tấm vải đỏ đang đắp như là một cái hình vuông vật thể. Đây là vật gì? Không biết, nhìn dáng dấp không giống như là vật phàm. Tấm vải đỏ cũng quá lớn, che giấu vật này bộ dáng. Ta thật tò mò Mạc thị phòng đấu giá tương hội đấu giá loại vật nào. Đẩy xe thượng đồ vật, nhất thời đưa tới mọi người hiếu kỳ. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, đấu giá sư tràn đầy sức dụ dỗ âm thanh âm vang lên, sẽ phải bán đấu giá các thứ, có thể là các ngươi từ trước tới nay thấy qua đáng giá tiền nhất bảo vật. Nghe được mỹ nhân lời nói, nhất thời thì có võ giả mặt coi thường. Nói bảo vật đáng tiền, bọn họ không có bất kỳ dị nghị, nhưng là phải nói bảo vật là bọn họ từ trước tới nay gặp qua đáng giá tiền nhất đồ vật, cái này cũng có chút quá đáng. Đấu giá sư, ngươi phải nói nó là bảo vật chúng ta cũng liền nhận thức, dù sao có thể coi như áp trục ra sân đồ vật, không phải là tiện nghi hóa. Nhưng nếu là ngươi phải nói đây là chúng ta gặp qua đáng giá tiền nhất bảo vật, đây chính là xem thường ta. Các ngươi Mạc thị phòng đấu giá đồ vật lại như thế nào chân quý, có thể so với thượng hoàng thành phòng đấu giá đồ vật sao? Ta trừ Phương Phú Khả Đế Quốc, ở hoàng thành trong phòng đấu giá cũng bố qua đáng tiền đồ vật. Đấu giá sư, ngươi trước cân nhắc ngươi một chút nói chuyện, ngươi cái gọi là đáng giá tiền nhất đồ vật, ta thấy có thể nhiều, không cần loạn khoác lác. Tên này kêu trừ Phương võ giả lời nói, nhất thời đưa tới mọi người đồng ý đúng vậy, các ngươi Mạc thị phòng đấu giá mặc dù đang Tây Liêu Quốc thuộc về đứng đầu, nhưng cùng hoàng thành phòng đấu giá tới so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Các ngươi Mạc thị phòng đấu giá lại không một chút nào khiêm tốn, thật là khôi hài. Ngươi lại dám ngay trước chúng ta mặt nói đây là chúng ta từ trước tới nay thấy qua tốt nhất đáng tiền bảo vật, các ngươi là ý nói chúng ta không từng va chạm xã hội, chê chúng ta không có tiền sao? Liên rất nhiều võ giả bất mãn đấu giá sư thời điểm, một lão giả âm thanh âm vang lên. So với sẽ phải bán đấu giá các thứ mà nói, các ngươi xác thực coi là không từng va chạm xã hội. Chắp hai tay sau lưng Mạc Vân Cát xuất hiện ở trên đài đấu giá, hắn quét nhìn đám này võ giả liếc mắt, từ tốn nói: "Huyền Hoàng gai nhọn, giá trị liên thành, những võ giả này ở gai nhọn trước mặt, chỉ có thể coi là thượng là chưa từng va chạm xã hội." Mạc lão bản, ngươi nói gì nói bậy, còn không mau đem ngươi nói chuyện thu hồi. Đến tột cùng là ai chưa từng va chạm xã hội, ngươi nói cho ta rõ. Phòng đấu giá chính là một cái khoe giàu trường hợp, ai chụp liền ai chụp ít, tranh đua trong lòng ở trong phòng đấu giá từng đợt tiếp theo từng đợt. Bọn họ tối kỵ liền là có người đang đấu giá chàng ép bọn họ. Mà Mạc thì ông chủ như thế này mà quá đáng, không chỉ là ép bọn họ, mà là trần truồng nói cho bọn hắn biết, bọn họ liền là một đám nghèo ép. Mạc thì ông chủ lời nói, không khác nào là đổ dầu vào lửa, ngay tại những võ giả này lửa giận sinh ra trước. Mạc Vân Cắt lớn tiếng nói, kết quả thấy không từng va chạm xã hội, ngươi xem một chút cũng biết. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Vân Cắt kéo đẩy xe thượng tấm vải đỏ, sau đó về phía sau dùng sức kéo một cái. Ồn ào. Tấm vải đỏ rơi xuống, một thủy tinh cung xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thủy tinh cung bên trong có dường như là hoàng kim đúc kim sắc gai nhọn. Nhất thời, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Vốn là bọn họ dự định giễu cợt Mạc Vân Cắt một phen, nhưng là đẩy xe thượng đồ vật, để cho võ giả không rời ra cả mắt. Kim sắc gai nhọn phía trên có nhàn nhạt hàn khí, nó thậm chí là không dùng hết phát sáng soi, tự thân sẽ tản mát ra lượng mang. Kim sắc gai nhọn tản mát ra ánh sáng, theo mỗi một võ giả mặt hiện lên kim quang. Chỉ là xem nó bề ngoài cũng biết, gai nhọn không phải là phàm vật. Đây là vật gì? Chói mắt kim mang xuống, gai nhọn mang cho mọi người một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là bọn họ suy nghĩ hồi lâu nhưng là không nhớ nổi, kết quả ở loại địa phương nào gặp qua vật này? Chẳng lẽ đây là Huyền Hoàng Phong Vương gai nhọn? Đột nhiên, một võ giả có chút không tự tin nhỏ giọng nói. Võ giả này lời nói, tựa như một cục đá rơi vào bình tĩnh trong nước hồ, nhất thời bén lên kinh đào hãi lãng.